Chương 976, lẽ nào lại như vậy? Chương 976, lẽ nào lại như vậy? Nguyên bản trong đêm chạy ra Thập Phương Thành, tìm một chỗ không người chạm đến rừng sâu núi thẳm mở ra đảo vòng sống tạm một đời. Hôm nay nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là dò xét lấy tình báo, nhưng nàng lại đem hết thảy đều làm hư. Nàng dẫn độ người bởi vì nàng giết chết ba tên tiên sứ, phạm phải làm tức giận tiên đình đại tội. Kim Tiên Phong hư cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu Minh như nghĩ tự vệ tiếp tục phát triển, chỉ có Tráng Sĩ chặt tay, tự tay giải quyết hết nàng cùng thanh nhánh, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Cái này cũng là thông minh nhất cách làm. Tu chân thế giới vốn là tàn khốc, bất luận là tu tiên môn phái đệ tử vẫn là ma tộc chiến sĩ, đều là những cái kia thượng bị các quyền quý trong tay tiện tay có thể lấy lợi dụng bức bỏ quân cờ. Nhìn thấy dựa tường mà đứng thiếu niên, Đình nói thần sắc hơi rét, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ sợ hắn đông nhiên ngầm hạ sát chiêu. Bách Lý An nhìn xem đầy đất bừa bộn, lại như không có việc gì đến gần trong phòng. Hắn đưa tay ngăn lại thanh nhánh muốn đứng lên động tác, ngồi xổm người xuống xem xét hắn bên cạnh cái cổ dưới da thịt dấu giếm lưu động nghiệp chướng, mắt sắc hơi ngầm. Thanh nhánh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể trên đất, thần sắc lại là bình tĩnh, "Công tử, cái này ba tên tiên sứ chết rồi, Kim Tiên Phong hư chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu của chúng ta, dưới mắt, chỉ cần ta chạy ra Thập Phương Thành, liền có thể hấp dẫn chú ý của hắn. Công tử chỉ cần thu hồi trong cơ thể ta ánh trăng diệu nguyện lực, cho dù rơi vào tại Kim Tiên Phong hư trong tay, cũng sẽ không để hắn hoài nghi đến yêu minh trên đầu tới." Bách Lý An nói, "Kim Tiên ý thức trải rộng bạn giảm, coi như ngươi chạy trốn bản sự rất nhanh, nhanh hơn được Kim Tiên lĩnh vực hay sao? Thế nhưng là, tốt, việc này còn chưa tới phiên ngươi tới làm ra hy sinh." Bách Lý An ngón tay nhẹ nhàng sát qua thanh nhánh trong tay đầu lưỡi đao, lòng bàn tay ở giữa dây lắt nhưng xuất hiện một đạo cực nhỏ đỏ tươi vết nứt. Một viên nóng ánh sáng long lanh huyết châu từ vết nứt bên trong thẩm thấu ra, bọc chứa lấy cường đại huyết khí. Bách Lý An trong nháy mắt khẽ bơi, huyết châu tung tóe nhập thanh nhánh bên cạnh cần cổ, tại da thịt ở giữa hình thành một đạo nhàn nhạt huyết sắc màng ánh sáng, nghiệp chướng khí tức bị hoàn mỹ che lấp trong đó. Thanh nhánh cùng Đỉnh nói hai con ngươi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bách Lý An đưa tới trên bàn tà khí từ Đỉnh, nói ra, "Thanh nhánh ngươi chẳng lẽ quên đi yêu mình quy củ, tại chúng ta cái này, sinh mệnh không có yêu, tiên phân chia. Càng đừng đi hoài nghi mình làm những chuyện như vậy, ba người bọn họ giết chết chúng ta đồng liêu lúc, cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, như giết gà tàn sát sinh chim. Ngươi giết chết bọn hắn tự nhiên càng là chọn không ra bất kỳ sai lầm tới." Hắn yên lặng nhìn xem Thanh nhánh, ánh mắt sâu thẳm, "Vấn đề không nên là trên người chúng ta." Đỉnh nói cảm thấy Bách Lý An phát biểu thật sự là có chút vượt qua hiện thực. Nhân gian yêu tộc tại bị tiên tôn gieo xuống kim ấn về sau, tuy nói là đánh lấy thiên hạ đại đồng cơ hiệu, nhưng chân chính tu chân giả, lại có ai chân chính để mắt qua yêu tộc tính mệnh há có thể cùng tiên tộc so sánh. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem Kim Tiên Phong hư việc các buộc ra? Ở trên bầu trời tiên tôn trúc trạm, chẳng lẽ lại còn sẽ vì chỉ là mấy cái nữ yêu tính mệnh, đi động một cái có thể trưởng quản một phương tiên vực cổ lão kim tiên hay sao? Thanh nhánh cũng cảm thấy Bách Lý An ý nghĩ quá không thể tưởng tượng nổi chút, hắn đôi mắt khẽ nhếch. "Công tử, mặc dù yêu minh thành lập đến nay, quy mô đã là không nhỏ, nhưng Kim Tiên Phong hư lại là chúng ta lay không động được." Bách Lý An chậm rãi chuyển lấy trong tay đầu đỉnh nhỏ màu tím, lạnh lạnh cười nói, "Chỉ riêng bằng lực lượng của chúng ta đích thật là lay không động được, dù là Kim Tiên Phong hư bỏ mặc thủ hạ của mình giết hại yêu tộc, điểm ấy tử việc các ở trên thanh tiên giới cái kia khổng lồ hệ thống bên trong cũng không đau không ngứa. Nhưng nếu là tu hành vệ huyết tà thuật, lấy hành vi nghịch thiên vì chính mình cải bệnh kéo dài tính mạng, cử động lần này chính là phá vỡ thiên đạo cân bằng, tiên tôn trúc trảm làm lục đạo chí tôn, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến." Đình nói cảm thấy hắn quả thực là ý nghĩ hão huyền, đây chính là lục giới chi chủ, trên trời đế tôn. Há lại bình thường phạm nhân nói gặp liền có thể gặp. Nếu ngươi đánh lấy đem như thế chứng cứ giao cho cái khác tiên tộc, thần tâm đệ trình báo cáo, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Quan lại bao che cho nhau đạo lý còn cần ta đến dạy ngươi dạng này lãnh tụ sao? Đối với Đình nói trân trọng, Bách Lý An nhẹ nhàng lườm nàng một chút, nói, sẽ giả chết sao? Đình nói sững sờ, cái gì? Bách Lý An nói, tối nay nhìn chúng ngươi là Thẩm Thất Lang. Ánh mắt của hắn như lửa, nói lời kinh người, nếu ta không có đoán sai, vị này Thẩm Thất Lang chính là năm tôn chi một, Ti Thủy Chi Thần, Quân Hoàng Thừa Hoàng. Nghe được cái tên này, Đình nói suýt nữa từ trên giường ngã xuống, chỉ cảm thấy Bách Lý An là đang nói đùa, Quân Hoàng Thừa Hoang làm sao có thể là cái có thể coi trọng ta như vậy mặt hàng khách làm chơi. Thanh nhánh khuôn mặt tuy là rung động đến cực điểm, nhưng đối với Bách Lý An lời nói, hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn nhàn nhạt nhìn Đình nói một chút, có lẽ vị này tôn thần, chính là như thế khẩu vị đặc biệt cũng không nhất định đâu. Đình nói tức hồn hện, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không phải xem ở ngươi hôm nay cứu mức của ta, liền ngươi dạng này thiếu mà miệng, lao nương nhất định phải thừa dịp ngươi suy yếu, đưa ngươi hung hăng thải bộ nghiền ép một phen. Bách Lý An nhìn thanh nhánh một chút, thanh nhánh tu vi có hạn, hôm nay vốn không nên từ hắn mạo hiểm ra mặt cứu ngươi, thế nhưng là hắn tướng lĩnh miệng phía dưới viên kia tươi đỏ như lửa bảo châu lấy ra, đây là Ti Thủy Thần Nguyên, vì Quân Hoàng Thừa Hoang tất cả. Hắn như tới gần, này châu sẽ có linh năng phản ứng, về phần vật này tại sao lại rơi trong tay ta, thời gian có hạn, các ngươi không cần xoắn xuýt. Chuyện đột nhiên xảy ra, Quân Hoàng Thừa Hoang đống nhiên đến thăm, để Bách Lý An viên này Ti Thủy Thần Nguyên phát sinh cực lớn cộng minh phản ứng. Nếu không phải Bách Lý An sớm đã trưởng khống ngự thủy chi lực, trời sinh cùng thủy linh chi lực thân hòa, lấy khí hơi thở chăn nuôi cái này nửa viên Ti Thủy Thần Nguyên, mới Quân Hoàng Thừa Hoang sợ là sớm đã cảm ứng được thần nguyên tồn tại. Nhưng dù cho như thế, Bách Lý An tại mới kia một cái chớp mắt cũng không thể vọng động linh lực, chỉ cần toàn lực chấn áp sao động thần nguyên chi lực. Ti Thủy Thần Nguyên cùng hắn mà nói, tuy nói là tượng trưng cho thiên địa chí vĩ lực chí bảo, có thể làm vì Ti Thủy chi thần, nếu là biết được thần nguyên ở trên người hắn, để cho hắn sử dụng, tất nhiên sẽ dẫn tới đại họa. Nhìn đến đây, Đình nói nội tâm cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Một là không nghĩ tới giống như là quân hoàng thừa hoang dạng này tôn tiên đại năng, lại coi là thật sẽ như cùng những quyền quý kia quan viên. Vi phục xuất tuần đến ăn bụng loại này bất nhập lưu thanh lâu thì dừng, khẩu bị đủ tao. Bất quá ngẫm lại, như khả năng này tính cũng là cực lớn. Nên biết được kia quân hoàng nương nương, chính là lục đạo trật tự bên trong hoàn mỹ nhất thần linh, thuộc về sáng chói tinh hà, không luyến thế tục hồng trần dục vọng. Cái này nói cho cùng, không phải liền là loại kia cấm dục tuyệt tình đến tận xương thủy khối băng người sao? Như thế lanh lanh thanh thanh, đã không biết rõ tình hình tức thời, cũng không phong tình mê người. Cho dù thánh linh như thế, nhìn nhưng cũng giống như là những cái kia ngàn năm ở giữa lưu truyền xuống thần minh đoan trang chân dung, thánh nhưng không thể xâm phạm. Hết lần này tới lần khác quân hoàng thừa hoang lại là cái thiên tính phong lưu tiên thần. Cùng dạng này người làm phu thê làm lâu khó tránh khỏi sẽ tịch mịch khó nhịn. Dần dần tiêu hóa quân hoàng thừa hoang dạng này tôn tiên nhân vật đến thăm, nhưng càng thêm để đỉnh nói không thể tưởng tượng chính là Bách Lý An thái độ. Nàng hoàn toàn không rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hiện nay nhìn, hắn đúng là thà rằng bốc lên đắc tội kim tiên phong hư đáng sợ phong hiểm, cũng muốn bảo toàn thanh nhánh cùng nàng. Thậm chí đối với nàng tối nay tự mình hành động, mà dẫn đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản hành vi, cũng không có chút nào muốn khởi bình ý hỏi tội. Hắn đây là muốn đánh cược toàn yêu mình, đến bảo toàn hai người sao? Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Đình nói dưới lồng ngực một trái tim nhảy có chút nhanh. Nàng biết hầu thật giống như bị một đoàn cái gì lửa nóng đổ vật ngăn chặn, hình như có chút kích động, lại có chút không hiểu cảnh giác. Để nội tâm của nàng không không bắt đầu hiểm ác âm u bắt đầu phỏng đoán, cái thằng này chẳng lẽ đang đánh lấy cái gì càng âm hiểm tệ hơn chủ ý? Nàng ước chừng bất an sau khi, lại dẫn một tia muốn gây sự bệnh trạng hưng phấn, giả chết. Muốn ta giả chết là có ý gì? Bách Lý An ngón tay chụp lên một tầng huyết khí, quay tiến kia tử trong đỉnh sắt trong sương mù. Đỏ thẫm không rõ sát sương mù cảm ứng được ngoại lai khí tức xâm phạm, ở trong đó dương nhanh muốn bước, tứ ngược mà lên. Lại bị Bách Lý An phát ra cường đại huyết khí hung hăng chấn áp xuống dưới. Hắn hứng hờ móc ra một sợi sát sương mù ra, tại đầu ngón tay u nhiên nhảy bọn. May mắn từ một vị nào đó mị ma đại nhân miệng bên trong biết được vị này quân hoàng bệ hạ tính tình. Tuy nói mặt ngoài nhìn như cứng nhắc nghiêm túc, nhưng chỉ có đối với mình tâm động qua nữ tử, đủ tiểu thương tiếc đau sủng. Tuy nói gặp một cái yêu một cái, nhưng chỉ cần trong thời gian này thời hạn không dài, nếu là vì hắn coi trọng nữ tử thụ bất công đối đãi, hắn nhưng là sẽ nổi giận. Bách Lý An ngước mắt nhìn về phía Đình nói, hôm nay làm thẩm thất lang hắn đã có thể một chút chọn chúng ngươi. Một đêm chưa quá khứ, hắn rộng lượng khẳng khái đưa ngươi để cùng kia ba vị, hơn phân nửa là nhìn ra trong cơ thể ngươi thiên khí, không muốn bại lộ mình hạ phàm đi dạo thanh lâu chân tướng. Nếu là đợi cho hắn phát hiện ngươi chết thảm trong phòng, vẫn là chết bởi ba vị này tiên sứ ác độc tà thuật phía dưới, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm nghĩ? Thanh nhánh cao mày nói, nhưng dù cho như thế, đây chính là kim tiên phong hư, quân hoàng thừa hoang nguyện ý vì một con nữ yêu mà đi dung chuyển kim tiên sao? Bách Lý An thản nhiên nói, không cần dung chuyển, chỉ cần trong lòng hắn gieo xuống một hạt giống. Quân hoàng thừa hoang nhất thích nữ sắc, nhưng kim tiên phong hư lại vì cho mình kéo dài tính mạng, cần phải không ngừng thải bổ thôn vệ nữ tiên tinh nguyên để duy trì tính mạng của mình. Các ngươi không ngại đoán nghĩ một hồi, bây giờ thượng thanh tiên giới mất tích nữ tiên, sẽ là chúng ta yêu minh nữ tử mất tích số lượng nhiều ít lần. Lấy quân hoàng thừa hoang kia hoa tâm bác gái tính tình, ngươi có thể bảo đảm những cái kia vô tội mất tích nữ tiên bên trong, liền không có hắn tân hoan cùng cũ yêu. Đình nói bị một câu nói kia thể hồ có đỉnh, hiểu ra. Bách Lý An mỉm cười, hôm nay ngươi chỉ là một cái mồi dẫn lửa, một để hắn động tâm nữ yêu không đủ để đi dung chuyển kim tiên. Nhưng kia phía sau không biết tên đếm được nữ tiên, nhưng cũng đủ để cho hắn canh cánh trong lòng. Đình nói rung động nói, nhìn không ra dung mạo ngươi dạng chó hình người, cái này tư tưởng nhưng cũng là so với chúng ta đương hồ ly càng thêm âm hiểm a. Bách Lý An liếc nàng một chút, tiếp tục nói ra, kim tiên phong hư thần lực vĩ ngạn, muốn duy trì tuổi thọ của hắn bất diệt, tu vi không tiêu tan, chắc hẳn đối nữ tiên nhu cầu lượng cực kỳ rộng rãi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, như kim tiên phong hư còn sống, cái này liền sẽ đối quân hoàng thừa hoang liệp diễm hành vi tạo thành uy hiếp cực lớn. Bách Lý An lắc lấy trong tay đầu hạt châu, khẽ cười nói, dù sao vị này quân hoàng bệ hạ, nhưng là muốn mỹ nhân ngay cả tính mạng đều có thể không đi bận tâm người a. Bách Lý An mí mắt nhất động, nhìn xem sớm đã trợn mắt ốc mồm đỉnh nói, cho nên ngươi cảm thấy, đến lúc đó, ai so với chúng ta càng muốn kim tiên phong hư chết? Thanh nhánh phá vỡ kết giới tán đi, Bách Lý An tận lực phóng xuất ra tà trong đỉnh huyết sát chi khí, trong lúc nhất thời, vô biên phong nguyệt lâu sát khí hoành thiên, oán lệ tập kích người. Chính đang hưởng thụ lấy mỹ nhân ân thẩm thất lang đôi mắt đống nhiên mãnh liệt, cảm nhận được kia hoàng sợ tà khí, lại là từ hắn mới vừa rời đi không lâu trong phòng chuyển đến. Trong phòng kia, là kia hồ yêu hoa khôi gian phòng. Thần sắc nghiêm nghị ở giữa, trong phòng khí tức lưu động, thẩm thất lang thân ảnh biến mất, sau một khắc, phiêu nhiên hiện lên ở kia rách nát trong phòng, nhìn trên mặt đất kia ba bộ thi thể. Ánh mắt nặng nề lại chuyển, hắn nhìn về phía giường, một thanh niên áo bào đen chính ôm máu me đầy mặt toi tóc hồ yêu hoa khôi nương tử, sắc mặt nặng nề đến cực điểm. Kia hoa khôi nương tử nhìn thấy thẩm thất lang xuất hiện, giống như hồi quang phản chiếu, đáy mắt tử ý bỗng nhiên trở nên lửa nóng sáng tỏ, bàn tay hướng phía hắn hư hư với tới. Thẩm thất lang trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Lúc đầu rời đi lúc còn rất tốt, một bộ thiên kiều bá mị làm người thương yêu bộ dáng. Làm sao mới giao cho ba người kia trong tay không bao lâu, đúng là bị cha tấn thành cái bộ dáng này. Thẩm thất lang nhất là thương hương tiếc ngọc, vừa nghĩ tới là mình đưa nàng chủ quan sai trả cho hắn người đưa đến như vậy bi kịch thảm tượng, trong lòng ấy nay không thôi. Hắn bận bịu lách mình quá khứ, nắm chặt nàng mềm mại băng lánh tay, yêu tiếng nói, nghiêm đình nương tử. Ngươi làm sao? Dì ngươi đem ngươi hại thành dạng này. Đình nói rất nhanh nhập ý, thâm tình chậm rãi nhưng lại tuyệt vọng thê mỹ mà nhìn xem hắn, tiếng nói khàn khàn nghẹn nào, đúng là như vậy bất lực mảnh mai, tựa như một đóa sắp mở bại bông hoa. Thẩm công tử, Nô gia có chuyện quan trọng bẩm báo, ba vị này tiên sứ, giả tá hỏi hoa chi danh, kỳ thực giết hại trong thành nữ tử, đến bổ dưỡng tự thân thọ nguyên. Tiểu nữ tử một người bỏ mình, không có ý nghĩa, trượt chân thanh lâu bùn đất bên trong, cùng mỗi ngày bán rẻ tiếng cười cậu thả, nếu có được vừa chết giải thoát cũng quả thật vận hạnh. Chỉ là mấy cái này xuất sinh làm việc thời điểm, tùy tiện cắn rỡ, từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong, mới biết được, kim tiên phong hư, ra vẻ đảm bảo, đi nghịch thiên cải mệnh tiến hành, thải bổ thượng thanh đông đảo nữ tiên, mạnh tục thọ nguyên. Nghiêm đình thân ô không chịu nổi, tiện như nhẹ bụi, chết bởi quyền quý phía dưới, cũng đúng là ta mệnh bên trong có này một kiếp. Nhưng trên trời tiên tử cỡ nào băng thanh ngọc khiết, tuyệt khu cụ tuyệt đối không thể vì thế chờ ác nhân nhúng chàm hãm hại. Nô mặc dù thi tiện, lại cũng hiểu biết đại nghĩa hai chữ viết như thế nào. Khu khu khủng. Công tử chính là đương thời nhân kiệt, mong rằng có thể liều chết vạch trần này tặc việc ác. Chớ có. Chớ để những cái kia cao khiết thanh liêm tiên tử vô tội gặp nạn đi. Nắm thật chặt Thẩm Thất Lang tay cực kỳ dùng sức, móng tay thậm chí đều bởi vì kia tức đem chết đi không cam lòng lo lắng chấp niệm thật sâu khảm vào da thịt của hắn bên trong. Nói ra được mỗi một chữ đều mang mãnh liệt huyết tinh chi ý, tựa như đều đang chịu đựng thống khổ cực lớn mới có thể duy trì mình linh thức thanh tỉnh. Cho đến giao phó xong câu nói sau cùng, Đình nói đáy mắt ánh lửa bỗng nhiên dập tắt, nghiêng đầu một cái, chết đi như thế. Lẽ nào lại như vậy? Thẩm Thất Lang giận tím mặt bi thương đến cực điểm. Không nghĩ tới kia Kim Tiên Phong hư càng như thế cả gan làm loạn, đường đường tiên tộc, vậy mà tu hành tà ác như thế dâm ế chi thuật. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhớ tới gần mấy trăm năm ở giữa, thượng thanh tiên giới vô cớ mất tích tung tích không rõ nữ tiên án lệ, lại là tầng tầng lớp lớp. Trong đó tự nhiên không ít hắn rất nhiều hoàn hảo yêu thích nữ tiên nhân tình. Chỉ là hắn xưa nay tầm lớn, vui thật tươi mới sự vật, cũng không để bụng, bây giờ nghĩ đến, kia từng cái như tiểu hoa nữ tiên tử, đúng là đều bị người vũ nhục rơi xuống khó đi. Nhìn lại Đình nói thảm trạng, nội tâm càng là cảm khái ấy nấy không thôi. Nhớ nàng như thế một cái kiểu yếu ớt tiểu nữ tử, đúng là cho người ta hãm hại thành như vậy không thành dáng vẻ hình người vẫn không quên nhớ lấy cái khác gặp nguy hiểm nữ tiên. Như vậy nhân nghĩa, như vậy từ bi, như vậy dũng cảm mỹ hảo một nữ tử. Đúng là bởi vì hắn nhất thời chủ quan, không thể bảo vệ tốt, cho cái này ba cái ác tặc sinh sinh đoạt đi tính mệnh. Chương 977, dấu ở thi cốt bên trong kiếm chương 977, dấu ở thi cốt bên trong kiếm trong lúc nhất thời, Chìm Thất Lang cảm giác cực kỳ bi thương, hắn đem Đình nói băng lãnh để tay tốt, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhuốm máu thanh nhánh. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh nhánh gian nan ngẩng đầu đến, ra hướng Đình nói ánh mắt tràn đầy trầm thống bi thương. Ta là một tán tu, Đình Nhi chính là ta khi còn bé trêu đùa vô ý rơi vào trong khe núi cứu ta một con hồ yêu. Ta bởi vì nàng nhập đạo, tư chất năng lực có hạn, lại cứu không được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng rơi xuống hồng trần. Hôm nay lại gặp được nàng bị người làm nhục như vậy, ta liều chết cũng muốn bảo đảm nàng trong sạch. Chim Thất Lang gặp hắn dần dần khí tuyệt, linh đài tùy theo ngầm đạm vỡ tan. Hiển nhiên chính là lấy đốt hồn làm đại giá, mới ngắn ngủi thu hoạch được cường đại linh lực, đem kia ba tên tiên sứ giết chết, lại chưa có thể cứu về mình cô nương yêu dấu. Chim Thất Lang nội tâm một trận thổ thức. Nhìn xem thanh nhánh chết không nhắm mắt cặp mắt kia, nhưng trời sinh không yêu đụng vào nam nhân hắn cũng không giống đối đãi Đình nói như vậy ôn nhu, đem hắn ánh mắt khép lại. Đều cảm khái nói đến, có thể vì chính mình người thương đánh cược tính mệnh, điểm này xác thực đáng giá tán dương. Nhưng ngươi cũng quá không biết lượng sức, phàm nhân thân thể, như thế nào dám giết tiên sứ? Ai, lần này kết cục nhưng cũng không xấu ngươi như còn sống, gánh chịu nghiệp chướng thống khổ lại là so chết còn đáng sợ hơn. Cũng may sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là cái này phong hư sợ tác sở vi, đúng thật là không thể không phòng á kim tiên phá cảnh, há tại triều tịch. Hắn lần này khốn cục sợ là còn phải tiếp tục cái 1800 năm còn không kết thúc được. Như thế nói đến, vậy hắn muốn hạ thủ mục tiêu, lại là liên tục không ngừng đại lượng thượng thanh tiên giới nữ tiên nhóm. Như thế ác tặc, lại làm việc ngông cuồng như thế, quả nhiên là không đem thiên đạo luật pháp xem ở đáy mắt. Chim Thất Lang lạnh hừ một tiếng, đem thanh nhánh trong tay gắt gao nắm chặt chứng cứ phạm tội tà đỉnh lấy đi. Hắn tay háo phất một cái, không gian đổi thành, trên giường hai người bị thanh phong đảo qua, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, rừng núi hoang vắng một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, đống đất cổ động, hai cái đầy bụi đất đầu cùng nhau phá đất mà lên. Hoa. Phi phi phi. Đình nói phun ra trong miệng đầu cỏ dại, tức giận nói, cái này Chìm Thất Lang thương hương tiếc ngọc bản sự có phải hay không dùng sai địa nhi. Người khi còn sống chưa chắc coi trọng cỡ nào, chết lạnh tấu ngược lại là hiểu được vẽ vời thêm chuyện đem người chôn, phi, còn chôn ta đầy miệng bùn. Thanh nhánh búa tới trên người bùn đất, đạm đạm nhìn nàng một cái, cực kỳ khó được tán dương một câu, giả chết giả bộ không tệ. Đình nói xì hắn một miếng nước bọn, ngươi giả chết bản lĩnh cũng không kém cỏi đi nơi nào, lão nương lúc ấy cho ngươi kia thâm tình chậm rãi ánh mắt thật sự là thấy toàn thân đều nổi da gà. Thanh nhánh nhừ một tiếng, sau đó che miệng lại, thân thể bên cạnh qua một bên nói ra, không lời chào phúng để Đình nói sắc mặt trở nên càng thêm xanh xám. Nàng nhìn về phía từ trong bóng đêm đi ra Bách Lý An, kia tà đỉnh như thế chứng cơ trọng yếu, ngươi cứ như vậy đột ra, khó tránh khỏi có chút không ổn. Thanh nhánh lau miệng, nói, vật kia lưu tại chúng ta đây chỉ là một mầm thai vạ thai hoàng ẩm, nhưng rơi vào quân hoàng thừa hoang trong tay, liền sẽ trở thành đánh giết kim tiên phong hư một thanh kiếm sắc. Công tử cái này nhất quyết sách cũng không vấn đề gì. Gặp cái kia dám thúi kiêu ngạo thanh nhánh thời thời khắc khắc đều tại thổi phồng lấy thiếu niên kia, Đình nói thật là không có khí mà lật ra một cái liếc mắt. Bách Lý An đem hai bình mặt khác sắp xếp gọn ánh trăng rượu giao cho bọn hắn hai người, nói, tối nay hai người các ngươi ra mặt, khó tránh khỏi sẽ bị phong hư người để mắt tới. Đi trước thanh tâm kia tránh đầu gió đi, hai bình này rượu lấy được, đối thương thế của các ngươi có trợ giúp. Thanh nhánh như không có việc gì tiếp nhận thuộc về mình kia một bình ánh trăng rượu, cũng không có cùng Bách Lý An khách khí, ngửa đầu uống cạn. Ngân lam sắc nguyện lực quang huy từ hắn chỗ cổ một đường hướng phía dưới lan tràn đến toàn thân, dư thừa linh lực đem trong thân thể của hắn bộ thương tích lấy tốc độ kinh người chữa trị. Đốt hồn đến mang di chứng cũng rõ ràng bị áp chế xuống, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đình nói là tại thanh nhánh trong miệng nghe nói qua ánh trăng này rượu chân quý ý nghĩa, phàm là gia nhập yêu minh đều sẽ có được một ngụm từ nguyện lực châu cùng kia tiệc đầy tháng ấm nhưỡng tạo nên ánh trăng rượu. Nàng chính thức trở thành yêu minh một phần từ ngày đó, cũng là may mắn từ thanh nhánh tay ở bên trong lấy được cái này một ngụm ánh trăng rượu. Biết rõ rượu này linh hiệu cùng chỗ thần kỳ, nàng biết hiểu nguyệt chỉ riêng rượu nhưỡng liền cực kỳ không dễ, lại không nghĩ tới hôm nay Bách Lý An xuất thủ như thế hào phóng xa xỉ. So với thanh nhánh bản thân tế hiến đốt hồn mang tới không thể tu bổ thương tích, đừng nói nhiều nhất là cổ chân bị bẻ gãy, dùng chút đơn giản linh dược liền có thể trị liệu tốt. Chỗ nào dùng như thế đại tài tiểu dụng, đến dòng dã một bình ánh trăng rượu. Bách Lý An gặp nàng chậm chạp không tiếp, cho là nàng trong lòng có chỗ cố kỵ. Ngươi mới vào yêu minh không đến bao lâu, lần này sự kiện cũng vốn không nên từ ngươi đến điều tra. Thanh tâm nóng lòng cầu thành, phái ngươi điều tra việc này, hại ngươi bị người như vậy khi nhục. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đối ngươi không ở. Đình nói sinh như thế lớn vẫn là lần đầu bị người trịnh trọng như vậy việc xin lỗi. Bất luận là Kim Tiên Bạch Dương bố thí thương hại, vẫn là Bạch Nguyên Đạc lấy giỏi tính toán, từ đầu đến cuối Đình nói đều chưa hề bị người bày ra tại một cái ngang nhau bình thẳng địa vị đối đãi qua. Dưới mắt Bách Ly An một tiếng này đối ngươi không ở, không đơn giản bèn bèn ấy nấy, thậm chí còn mang theo một chút trách cứ ý vị. Như thế lập tức khiến cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Phía sau cũng giống là mọc ra tiểu côn trùng nhăn nhó dùng sức quát tay, luôn luôn mặt dày vô sỉ hồ yêu trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Trong lòng phát lên một loại cực kỳ xa lạ cảm xúc, cái này khiến nàng lần đầu tiên trong đời từ trong tay người khác tiếp nhận quà tặng cùng hảo ý mà cảm thấy xấu hổ cũng không có ý tứ. Đối với thải bổ 100 cái nam nhân cũng không sánh nổi kia một bình ánh trăng rượu, lợi ích trên hết đỉnh nói lần đầu tiên không có đi tiếp. Kia, cái kia đều là một cây châu chấu bên trên dây thừng, có cái gì tốt khách khí, đều là phải làm. Mà lại ta đỉnh nói cũng không phải cái gì trong sạch trong trắng phụ nữ đàng hoàng, lấy sắc dụ người vốn là ta sở trường cho hay. Chưa nói tới cái gì khi nhục không khi nhục, ta cùng ba người kia đều là bùi hoa lao thủ, cũng không có người nào ăn ai thua thiệt. Bách Lý An nói, nếu ngươi coi là thật không thèm để ý, như thế nào lại dùng xong cây đường lê để lại cho ngươi cây kia dây leo nhánh. Hắn đem kia ánh trăng rượu đặt ở trong tay của nàng, chăm chú nói ra, yêu minh bên trong không có sắc giết nhiệm vụ này. Đình nói kinh ngạc nhìn mượn kia ấm ánh trăng rượu, chậm rãi cúi đầu xuống, tại Vân Độ Sơn Trang ta từng hại qua ngươi. Bách Lý An không nói chuyện, nàng lại tiếp lấy nói ra, ta cả đời này cũng là giết không ít người, hại chết không ít tính mệnh. Trang viên kia phía dưới vô tội nữ tử Hải Nhi đều là vì ta làm hại, ta cả đời này chưa hề đều không tin cái gì. Tiên một kỳ duyên bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật lý do thoái thác, một đường đi đến đen mới là ta số mệnh. Bách Lý An an tĩnh hồi lâu, lại mở miệng thời điểm, nô tử ở giữa không thấy bất luận cái gì an ủi mềm giọng, chỉ là bình tĩnh tô nói ra, thế gian đúng sai chính tà, chưa hề đều không phải là dăm ba câu, một là một không phải có thể luận đến rõ ràng. Yêu minh không phải Phật Đà quốc gia, ở chỗ này độ lưu người cũng không phải từng cái là người tốt. Mặc dù ta đối với ngươi đã từng hành vi chán ghét sâu vô cùng, giết chi cũng không đủ. Nhưng tại cái này thế đạo bên trên, yêu ma đi săn người sống giết gà làm thịt dê. Tuy nói hết thể nhìn như thiên kinh địa nghĩa, nhưng truy sóc căn nguyên, lại cũng chạy không thoát một cái mạnh được yếu thua thôi. Cho dù cho đến ngày nay, ta cũng vô pháp tán đồng người quá khứ hành vi, yêu minh càng không phải là tàn sát người hối cải để làm người mới địa phương. Chỉ là thanh nhánh như là đã tán thành ngươi, ta cũng sẽ không làm có ngươi, chỉ là đơn giản như thế đạo lý thôi. Tốt, sắp trời không còn sớm, hai người các ngươi sớm đi đi thanh tâm trong tiểu quán nghỉ ngơi đi. Tối nay phát sinh đủ loại, chắc là đưa tới không ít âm thầm con mắt nhìn chăm chú, ngày sau chính các ngươi cẩn thận một chút. Bách Lý An giao phó xong hết thảy, cũng không ở lâu. Đưa mắt nhìn Bách Lý An thân ảnh biến mất, định nói nội tâm thật lâu không thể bình phục. Thanh nhánh lặng lặng nhìn nàng một cái, biết rõ nàng giờ phút này cảm xúc phức tạp, chẳng những không có mở lời an ủi, ngược lại mười phần miệng thiếu mà tới một câu. Đều là một cây châu chấu bên trên dây thừng. Đình ngôn cô nương cầu tài, quả nhiên là cao minh a. Đình nói phức tạp đủ loại nỗi lòng đống chốc bị ném chư đến sau đầu, thẹn quá thành giận nói, thanh nhánh, ngươi muốn chết à? Bách Lý An mặc dù không đồng ý thanh tâm tự tiện chủ trương, nhưng vấn đề này kết quả lại cũng không thể không thừa nhận, có kế hoạch của nàng mới tránh khỏi rất nhiều họa chuyện phát sinh. Chỉ tại đối mặt Kim Tiên Phong hư khủng bố như vậy tiên nhân, hắn chiếm được nhất định tiên cơ là sự thật. Chỉ là Bách Lý An thực sự nghĩ không ra, đã Kim Tiên Phong hư cần lợi dụng tiểu Bạch Long đến dẫn xuất Long Ngư Kình. Như vậy Cửu Thập Cửu lại có thể dùng phương thức gì tới cứu ra nó đâu? Tối nay, thật đúng là náo động lên thật lớn một trận động tĩnh đâu. Không người đêm tối tính đường phố bên trong, Cửu Thập Cửu giống như một con quỷ mỹ u linh, từ mặt tường ở giữa nổi lên, ngăn cản Bách Lý An đường đi. Bách Lý An nheo mắt lại, bất động thanh sắc nhìn xem nữ nhân này. Cửu Thập Cửu một cánh tay kéo lấy một bộ quấn quanh lấy U Nhiên Thê Sâm Nghiệp Trướng thi cốt, lệnh ra cái đầu mặt không thay đổi nhìn xem Bách Lý An, nói: "Kim Tiên Phong hư ngươi cũng dám trọng, là muốn chết phải không?" Bách Lý An mắt đồng đống nhiên co rụt lại, chăm chú mà nhìn xem trong tay nàng kia bộ hải cốt. Kia rõ ràng là hắn thi cốt. Từ loạn đu cốc một trận chiến về sau, Tiểu Bạch Long đem hắn thi cốt đã nuốt vào trong bụng, xông lên Cửu Trọng Thiên đem hắn phục sinh đã thành một loại thật sâu chấp niệm. Bình thường thủ đoạn, tất nhiên không cách nào làm cho Tiểu Bạch Long đem hắn thi cốt phun ra. Bách Lý An ánh mắt triệt để lạnh xuống, ngươi đem Tiểu Bạch Long thế nào? Cửu Thập Cửu tiện tay đem kia thi cốt ném tới Bách Lý An trước mặt, thần sắc lại là so với hắn còn muốn băng lãnh ba phần, không muốn làm chuyện dư thừa, nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo đợi tại Phương Ca Ngư bên người, chớ có để nàng bị Phương Hữu làm thủ đoạn gả ra ngoài, tại đấu giá hội kết thúc trước đó, ngươi không có tìm đường chết quyền lợi. Nàng lạnh lùng chỉ vào kia bộ hài cốt, nói ra, cái này nửa phần thù lao, nguyên bản không có dự định nhanh như vậy cho ngươi, nhưng ngươi tối nay Vô Biên Phong Nguyệt lâu gây ra nhiễu loạn, Kim Tiên Phong hư để mắt tới ngươi là chuyện sớm hay muộn, như muốn sống, mau chóng tan này xương, khôi phục thực lực. Ta sẽ có kế hoạch lớn muốn áp dụng, Thập Phương Thành muốn loạn ta cũng không có kia nhàn hạ công phu đến bảo hộ ngươi. Tối nay, Cửu Thập Cửu rõ ràng là mang theo oán khí tới, giống như bàn giao nhiệm vụ, ném Bách Lý An thi cốt, cứ thế biến mất vô tích. Bách Lý An không nghĩ tới, mình tân tân khổ khổ muốn tìm về thi cốt đúng là lấy đơn giản như vậy phương thức trở lại bên cạnh hắn. Nhưng hắn càng để ý là mới Cửu Thập Cửu lời nói, nàng nói Thập Phương Thành muốn ra nhiều loạn lớn. Bách Lý An ẩn ẩn cảm thấy việc này sẽ cùng Phương Ca Ngư có quan hệ, dù không được hắn suy nghĩ nhiều. Đưa tay chiêu lên kia nằm rơi trên mặt đất băng lãnh thi cốt, lượn lờ lấy đen nhánh nghiệp chướng thi cốt huyền lập tại Bách Lý An trước mặt, đen ngòm hốc mắt phía dưới, băng lãnh tĩnh mịch, tựa như cách ngàn vạn năm thời không, cùng hắn vắng vẻ đối mặt. Cứ việc Bách Lý An phát giác được cái này thi cốt là chính hắn, cũng mặc kệ bao nhiêu lần, cùng cái này bộ hài cốt chống chân đối mặt, Bách Lý An tim tổng là có thể truyền đến từng đợt cực kỳ mãnh liệt tận nhận đau đớn. Hắn đem kia bộ hài cốt nạp nhập thể nội, kịch liệt đau nhức tùy theo đánh tới, nguyên bản lấy minh hỏa tạo nên mà thành xương cốt bị từng tấc loại bỏ bên ngoài cơ thể, một lần nữa cùng mình chết đi hài cốt dung hợp. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Đợi cho Bách Lý An triệt để dung hợp thành công, thân thể của hắn mấy có lẽ đã không cảm giác được đau đớn, ý thức chết lặng không còn, đối mặt thẳng tắp ngã xuống. Sâu khảm tại ngực xương quai xanh ở giữa viên kia tiên nhân lệ quang mang thời gian lập lòe. Bách Lý An ý thức giây lát nhưng tựa như rơi xuống một cái hư hãn khổng lồ không gian bên trong. Trung điệp màu đen mê vụ, dưới chân đất chết vạn dặm, Bách Lý An tại hoảng hốt ở giữa, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, hắn mọc ra cùng doanh tụ đồng dạng lại càng thêm thành thục mặt, thân mang Thiên Tỷ kiếm tông đỏ thâm kiếm bảo. 13 thanh cử kiếm sau lưng hắn lấy một cái hoàn toàn bẻ gãy phương thức, lăng không hư nhưng nghiêng đứng thẳng. Bách Lý An nhìn xem hắn, tựa như trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện một cái kính tượng dựng ngược thế giới. Người kia hướng hắn hư hư giơ ra một cái tay đến, cách một cái cự đại mặt tính, Bách Lý An quỷ thần xui khiến, cũng hướng phía hắn đưa bàn tay ra. Đầu ngón tay đục vào, linh hồn quý nhưng. Bách Lý An linh đài ầm vang nổ mình, vô số cái xì xào bàn tán, khàn cả giọng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Hắn nhìn xem nam nhân phần gãy có đạm đạm kim quang lấp loé, hắn nhuốm máu bờ môi có chút chập trùng, mang theo một tia bi thường. Đây là thuộc về ngươi vận mệnh, đi xuống, thay đổi nó. Ý thức hấp lại, mặt kính vỡ vụn thành vô số ngàn vạn pha tạp nát ảnh. Bách Lý An như cũ kéo dài túi mặt ngã xuống trạng thái. Cho đến ý thức trở về hiện thực, gương mặt của hắn mới nặng nề mà quẳng trên mặt đất. Bách Lý An mở mịt ngồi dậy, phần gáy truyền đến một tia người sống nhiệt độ, có chút nóng hổi ý vị. Ngón tay hắn đụng vào mình phần gáy, lòng bàn tay nhói nhói, lại tựa như cầm cái gì. Thân niệm xuyên vào, một đạo huyền quang từ hắn phần gáy thăng ra, hóa thành một sợi giữa thiên địa chí thuần đến chỉ toàn thanh nhưng kiếm khí. Đây là Thái Thượng Đạo Thanh Quyết, giấu ở đầu khớp xương. Song thanh mang thế tùy tâm ý mà động, từ đầu ngón tay nhảy nhảy dựng lên, quấn quanh mà lên ở giữa, dần dần dung hợp thành một mực to lớn thanh mãng, dựng thẳng đồng phai màu hóa thành những đỏ chi đồng. Kiếm ý tùy theo phóng đại, Bách Lý An tâm cảnh không hiểu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Thái thượng đạo thanh kiếm quyết, chỉ có song thanh hóa cự mãng, sinh đỏ đồng, mới là chính thức đi vào tầng thứ 3 biểu tượng. Thế nhưng là rất kỳ quái, Bách Lý An cảm thấy còn chưa đủ, dù là hắn chưa hề chạm đến Thái thượng đạo thanh kiếm quyết tầng thứ 4 bất luận cái gì tri thức, nhưng một ít bản năng đồ vật phảng phất sớm đã khắc vào tại thực chất bên trong, không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ nhiều. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, kia to lớn thanh mãng tựa như hắn một sợi ý thức biến thành sinh ra đỏ từ kiếm khí, lỗi lạc chi hướng, lại phân đỏ, từ song mãng, muôn hình vạn trạng, chính là Thái Thượng Đạo Thanh tầng thứ 4. Còn chưa đủ, Bách Lý An cảm thấy không nên ở đây dừng lại, tâm niệm lại cử động, từ khí đông lai, lôi hỏa tương viêm, khí tượng từ hắn túc hạ sôi trào mà lên. Thái Thượng Đạo Thanh kiếm quyết tầng thứ 5. Kia đã là phụ thân bây giờ tu vi. Bách Lý An cảm thấy thật sự là có chút phỉ di quá mức, đáng sợ quá mức. Hắn không còn dám tiếp tục lĩnh nộ quanh quẩn ở trong lòng loại cảm giác này, đạo này mở mịt kiếm ý hắn cảm thấy lại tiếp tục đi hướng đi, hắn lại nên mở ra một cái như thế nào không thể tưởng tượng nổi mà ngộ. Hắn ngồi dưới đất, bình phục tâm cảnh, cũng không tham lam cố này tên là lực lượng cảm giác mà đi bỏ mặc ý thức của mình thần niệm đi tin ngựa từ cường cảm ngộ cái kia đạo thoá thủ có thể đụng cường đại kiếm ý chương 979, sát giống chương 979, sát giống Phương Ca Ngư đáy mắt vẻ không kiên nhẫn căng động, đẩy ra Bách Lý An bàn tay, ánh mắt tựa như nhìn xem một loại nào đó cá chết nội tạng, thật sự là yêu tự quyết định a. Là bản tiểu thư biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Hung hăng cản quấy nam nhân, chỉ sẽ làm người tự dưng sinh chán ghét ta. Thảm tao cự tuyệt, Bách Lý An vẫn là kiên nhẫn mà đưa tay trưởng một lần nữa chụp tại đầu của nàng bên trên trà đạp. Mặc kệ ngươi là có hay không bên, có thừa nhận hay không, đều không cải biến được ngươi cần ta sự thật. Phương Ca Ngư thâm trầm nói, đừng tự đại ngươi tồn tại đối ta mà nói chỉ là cái đại phiền toái, vướng bận cực kỳ. Bách Lý An híp mắt cười nói, kỳ thật Phương Ca Ngư ngươi cũng không muốn cùng người thông gia a. Lấy tâm tính của ngươi càng chớ nói cam tâm cho một cái không quen biết nam nhân sinh con. Ta chỗ nhận biết Phương Ca Ngư cũng sẽ không mặc cho dựa vào bản thân thành vì trong tay người khác sinh dục công cụ. Dù là cái này là ngươi ý nguyện của phụ thân, cũng không được. Về công tới nói, Thập Phương huyết mạch không thể coi thường, việc quan hệ tà thần chất tổ. Nếu là kế thừa tại thế lực khác trong gia tộc, dù ai cũng không cách nào cam đoan, sẽ không trở thành thế lực khác công cụ cùng vật hy sinh. Cứ việc ngươi đêm đó nói đến hợp tình hợp lý, khang khái đại nghĩa, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngươi cũng sẽ không lựa chọn phụ thân ngươi bộ kia mực thủ lề thói cũ ý nghĩ. Ngươi có kế hoạch của mình cùng ý nghĩ, tự phong tình cảm về sau ngươi càng sẽ không lựa chọn lấy chồng con đường này, càng sẽ không đem mình số mệnh không chịu trách nhiệm chuyển cho đời sau. Nhưng là phụ thân ngươi bên kia áp lực trùng điệp, thập phương thành nguy cơ tứ phía, thượng thanh tiên giới cầu thân người vô số. Ngươi như chậm chạp không làm ra lựa chọn, vì thập phương thành, ngươi có thể xác định phụ thân của ngươi sẽ không làm cực đoan hành vi tới sao? Lần này, Phương Ca Ngư cũng không đẩy ra Bách Lý An bàn tay, nàng ngưng mắt cười lạnh, ta rốt cục biết được ta vì sao muốn đem liên quan tới ngươi hết thảy ký ức đều phong ấn xóa đi. Cho dù ta hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lại cũng không thể không thừa nhận, ở trên đời này, ngươi là một cái duy nhất có thể nhìn thấu Phương Ca Ngư nội tâm người, điểm này quả thực đáng sợ. Bách Lý An cũng không thích dạng này không hề có thành ý lấy lòng. Hắn lại đem thân thể ép cong chút, lại gần một chút, liền có thể hôn đến nàng mềm mại xóa tung sợi tóc. Hắn cùng Phương Ca Ngư khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia mê hoặc, cho nên, ngươi cần phải đem ta lưu tại bên cạnh ngươi. Không ngại nghĩ kỹ lại trả lời. Phương Ca Ngư cười lạnh, ngươi nghĩ hết tình bị ta lợi dụng, làm ta tấm mục. Nếu đây là ngươi hy vọng. Phương Ca Ngư lại nói, ngươi có biết, làm bị chọn chúng người, nhưng là muốn ở rể đến thập phương thành bên trong tới. Dạng này địa vị, nhưng gần so với trai lơ cao hơn như vậy một bậc nhỏ. Bách Lý An cũng không thèm để ý lưu danh, xem ra ngươi là thật cái gì đều không nhớ rõ, tại Tiên Lăng Thành. Ta đã là mặt của ngươi thủ, ta cũng không thèm để ý những này hư danh. Ồ, Phương Ca Ngư mười phần ngoài ý muốn, dường như không nghĩ tới mình cùng hắn lại còn có dạng này một tầng nguồn gốc tại. Nàng đem Bách Lý An nặng nề mà đẩy một cái, niệm ai cười nói, dưới mắt bản tiểu thư nhưng còn chưa nghĩ ra muốn để ngươi ở rể tới. Đã ngươi đều nói như vậy, mặt này thủ thân phận cũng không phương giữ lại cho ngươi, chỉ cần ngươi có cái kiêu kiên nhẫn lưu lại. Bách Lý An đều tốt tình như ngươi, đây là tự nhiên. Thật đúng là được đả lần tới a. Phương Ca Ngư ánh mắt băng lãnh, thần sắc ngạo mạn. Chậm rãi thổ lộ mà ra tiếng nói mềm mại sau khi lại dẫn ba phần băng lãnh giọng điểm ai. Đã làm trai lơ, vậy có phải hay không đến thủ một thủ mặt này thủ quý cũ? Ngươi đã muốn mình lưu lại, ta chính là nuôi chủ tử của ngươi, chủ tử không muốn gặp ngươi, ngươi liền không có quyền lợi không mời mà tới. Giống như ngày hôm nay, tự tác chủ trương chuẩn bị tốt đồ ăn sáng đến ta phụ thượng, càng là cấm hành vi. Không có chủ tử cho phép, ngươi cũng không thể tự tiện đụng vào thân thể của ta, cho dù là một sợi tóc một ngón tay đều không thể. Nếu ta có nhu cầu gọi đến thời điểm, làm trai lơ, ngươi cần theo chuyển theo đến, không được có một chút chậm trễ. Như nghĩ tại thập phương thành cầu tốt, bản tiểu thư quên ngươi vẫn là bản phận một chút, ít ông có một ít vô vị huyễn tưởng, tại ta chỗ này, ngươi bất luận cái gì ý nghĩ sằng bậy đều không có cơ hội thực hiện. Phương Ca Ngư chậm rãi ngẩng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt mang theo vô tình kiêu ngạo, nhìn xem cao hắn dòng dã một cái đầu Bách Lý An. Tuy nói cái này ra mặt coi như nhìn được, nhưng thân vị bản tiểu thư trai lơ, ta cũng không giao phó ngươi cùng ta đối mặt quyền lợi, ngươi lại nhìn xuống tại ta, thật sự là mất quy cách bất kính. Áo ngủ tay áo phía dưới, nàng một ngón tay co lại nhẹ giơ lên, bị cẩn thận thu phóng cũng may kiếm trên kệ thập phương kiếm chấn động rung động. Ra khỏi vỏ một tấc, lặng yên ở giữa, mượn tới một sợi kiếm khí, nhập đầu ngón tay, thủ khí thành kia. Nàng bấm tay mà đạn, kia thuần trắng trong suốt kiếm khí kình xạ mà ra, lôi cuốn lấy một tia âm lãnh chi ý, xuyên thấu Bách Lý An chân. Bách Lý An đối nàng hoàn toàn không có phòng bị, cũng không trốn tránh, chỉ cảm thấy đầu gối tê dần, giống như băng châm thấu xương mà qua. Dây lát nhưng tê dại lạnh vô chi giác, đầu gối bỗng nhiên bất lực có lượng, khó mà chống đỡ được. Phương Ca Ngư đem hắn dây lát thế về sau đẩy, trên mặt còn mang theo khinh miệt cười lạnh, còn có điểm trọng yếu nhất, ta nếu để ngươi ngã xuống, ngươi liền không có tư cách cao ta một đầu bình yên đứng đấy. Bách Lý An ngã về phía sau, lại chưa hoàn toàn ngã sấp xuống. Hắn cái mông ngồi dưới đất, đầu gối hơi cong, hai tay sau chống tại mềm mại trên mặt thảm, có lẽ là cảm giác được Phương Ca Ngư vận dụng thập phương trong kiếm tà thần lực lượng. Cái này khiến hắn đấy mắt ẩn ẩn hiện ra sinh khí ý vị. Đang khi nói chuyện, Phương Ca Ngư mặt mày lãnh ngạo không bị trói buộc, nàng nâng lên một chân, hướng phía hắn giữa bụng rơi xuống. Còn có, chủ nhân chưa để ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể tùy ý mở miệng nhiễu người lốt hai. Cứ việc Phương Ca Ngư cảm thấy mình dưới mắt khí thế tư thái phối hợp với nhìn xuống nhìn người góc độ, ánh mắt đơn giản dã muốn chết, đẹp trai đến muốn mạng. Thế nhưng là làm sao nàng kia 1m5 mấy dáng vóc thực sự khó mà phóng xuất ra 2m vương bá chi khí. Kia non như bước mèo chân nhỏ rơi xuống, phản ngược lại càng giống giữa nam nữ một loại nào đó ác thú vị tình thú. Bách Lý An lúc đến thong dong tự tin bị đánh nát, cũng không cười nổi nữa, mang hai phím hồng. Giống như là đối với Phương Ca Ngư kia e lệ mà không biết hành vi cảm thấy buồn rầu. Chân nhỏ hạ xuống không chút khách khí, góc độ cũng là 10 phần xảo trá vi diệu. Phương Ca Ngư cao cao giơ lên chân bóng ngọc nhuận cái cằm, một chân đạp trên người người khác, lại có một loại nhẹ tô lại đạm biết dừng dưng cảm giác. Nàng chậm rãi cúi người xuống, đem thân thể trọng lượng chậm rãi đặt ở Bách Lý An trên thân. Cảm giác khó chịu tùy theo truyền đến, Bách Lý An cau mày, duỗi tay nắm lấy nàng mảnh khảnh đùi hĩnh. Phương Ca Ngư ánh mắt lương bạc dưới đất thấp thấp liếc nhìn hắn, trong ánh mắt giống như giấu được sâu. Thiếu nữ không có chút nào cái tuổi này nên có ngượng ngùng, dùng duyên dáng mũi chân hứng hờ địa điểm lấy bụng của hắn. Túc hạ lực đạo nặng nhẹ hòa hoãn, giống như là một con mẩu tuyết trắng ấu mèo cào người lúc móng vuốt đóng mở. Tại Bách Lý An dần dần vỡ ra biểu lộ dưới, nàng tự tiếu phi tiểu nói, chớ hẹn lúc trước ta coi là thật đối ngươi sinh ra mấy phần thích tình ý, mới có thể đưa ngươi tung thành bộ này không biết cấp bậc lễ nghĩa bộ dáng. Có lẽ ngay lúc đó ta nói là đưa ngươi thu làm trai lơ, nhưng trong lòng nhưng vẫn là đưa ngươi bảo bối đến không được. Chỉ tiếc à, ta sớm đã xưa đâu bằng này, quá khứ thiếu nữ nóng bỏng tình cảm, hết thể đã không liên quan gì đến ta. Nhưng như vậy, mặc kệ ta nói bao nhiêu lần, ngươi tựa hồ vĩnh viễn sẽ không minh bạch, từ trước đến nay là ở trong lòng luôn luôn ôm một tia huyễn tưởng, ngươi đối ta Phương Ca Ngư mà nói, chung quy là đặc biệt không giống bình thường. Bất quá thật đáng tiếc, ngươi chỗ nói ra ý kiến ta có thể tiếp nhận, ngươi hết thảy để ta tới chi phối lợi dụng. nhưng thân phận của ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại trai lơ thôi. Tự Phong tình cảm ký ức Phương Ca Ngư, lại là như vậy điên tính tình sao? Chẳng biết tại sao, nhìn xem dạng này nàng, Bách Lý An dâng lên thật nhiều xa lạ cảm xúc. Không phải là bởi vì Phương Ca Ngư ngôn ngữ quá mức gần sát hiện thực, mà để cho người ta tuyệt vọng bất lực, mà là đối mặt dạng này nàng, sẽ để cho Bách Lý An không khỏi suy nghĩ lung tung. Bởi vì đối nàng mà nói, hắn giờ phút này chẳng qua là sống ở giấy bút ở giữa người xa lạ. Chính như nàng lời nói, không có biết rõ ký ức, không có đặc thù tình cảm. Bởi vì nàng cần qua loa những cái kia tầng tầng lớp lớp cầu thân người, cho nên nàng mới cần hắn làm trai lơ lưu tại nơi này. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì có nhu cầu, mà hắn phù hợp mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Vậy dạng này có phải hay không mang ý nghĩa, nếu là đổi lại cái khác người xa lạ, đưa ra như thế điều kiện, làm trai lơ lưu tại bên người nàng. Không sai nàng có phải hay không cũng sẽ như thế tùy ý đối đãi, không hề cố kỵ làm những này thân mật vô độ hành vi. Nghĩ tới đây, Bách Lý An nội tâm trở nên dày vò khó chịu, suy nghĩ rất mắc, giữ nàng cổ chân tay cũng bất chi bất giác vung lòng ra một chút. Phương Ca Ngư đôi mắt nhắm lại, nhìn xem hắn thần sắc dần dần ảm đạm xuống dưới, túc hạ dùng sức chấm ép nằm đu. Tựa như một con lười biếng tuyết trắng nhỏ sư, mang theo tuổi nhỏ bẩm sinh hung tính, đùa chơi lấy lòng bàn chân hạ con mồi. Bách Lý An cố chấp chăm chú mí môi, trong con ngươi một mảnh ướt át sương mù sắc, cũng không nói chuyện, cũng không giãy giụa. Cái này nghịch lai thuận thụ thái độ, cũng là thật chưa nuốt lời, chính như hắn mới hứa hẹn. Mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là dựa vào nàng ý tứ, làm một hợp cách trai lơ. Trên ngòi bút tới cuối cùng là thanh cạn. Phương Ca Ngư không biết Bách Lý An đối nàng có như thế nào cụ thể tình cảm, chỉ biết hiểu xuất thân của hắn nhưng tuyệt không so với mình chênh lệch. Trung U Hoàng Thái Tử, Thiên Tỷ Kiếm Tông thiếu chủ, Thi Ma Vương tộc, Yêu Minh lãnh tụ, bên nào không phải thân phận hiển hách, dùng cái gì liền có thể như vậy cam tâm trở thành mặt nàng thủ, cho dù giống như bây giờ tùy ý nữ tử dẫm chơi cũng là phá lệ tha thứ. Ngươi đây là biểu tình gì a? Vẫn là nói như thế dẫm lên ngươi, ta liền hẳn là có thiếu nữ thẹn thùng cảm xúc. Nàng lanh lạnh cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi sẽ còn ngây thơ cảm thấy, mượn lần này cẩn thận, cùng ta sớm chiều ở chung, quan tâm đầy đủ, có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng ngươi nên biết được, ta đã xóa đi tình cảm cùng quá khứ, ngươi cảm thấy, một cái đã mất đi ký ức cùng thất tình lục dục người, còn có thể được xưng là người sao? Bách Lý An chỉ giữ trầm mặc. Phương Ca Ngư hờ hững nói, ta sớm đã không phải ngươi khi đó chỗ quen biết Phương Ca Ngư, bất quá là hất lên một cái sắc giống, xương cốt trong máu thịt chỗ gánh chịu đều là không quan hệ lục dục chi tình, băng lãnh sứ mệnh cùng trách nhiệm. Ta mặc dù còn sống, lại cũng đã chết đi. Nếu ngươi vẫn không rõ điểm này, ngày sau cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng không duyên cơ cho ta thêm phiền phức. Bách Lý An như thế nào nhìn không ra, bây giờ Phương Ca Ngư cùng quá khứ nàng tưởng như hai người. Một cái không có đủ tình cảm linh hồn, còn có thể là lúc đầu người kia sao? Dắt lấy một cây hư vô quỷ gà chi tuyến, chẳng biết lúc nào sẽ đạm đoạn mà đi. Bách Lý An không cách nào trả lời vấn đề của nàng, thấp giọng nói, tự mình chuốc lấy cực khổ là chuyện của ta, nếu ta sẽ cho ngươi thêm phiền phức, ta liền không sẽ xuất hiện ở đây. Phương Ca Ngư ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên dùng sức. Bách Lý An hít một hơi. Đau không? Bách Lý An ngẩng đầu, thật là không có khí liếc nàng một cái, ngươi cứ nói đi. Phương Ca Ngư mỉm cười, lấy tuyết trắng gan bàn chân nhẹ nhàng cọ lấy hắn thụ thương chỗ đau, điển hình đánh một gậy lại cho cái mức táo. Vậy liền hảo hảo nhớ kỹ phần này đau đớn, ta cũng không tốt nam sắc, cho nên bản tiểu thư trai lơ cũng không tốt đường, hiện đang hối hận, còn kịp. Bách Lý An ánh mắt hơi đổi, tựa như bỗng nhiên bắt lấy cái gì, hắn trầm thấp cười một tiếng, nói, ta hiểu được. Phương Ca Ngư gặp chấp mê bất ngộ hắn nói lời này, rất là hồ nghi, coi là thật minh bạch. Bách Lý An ừ một tiếng, ngươi nói câu câu đều có lý, là ta không nên cưỡng cầu, chỉ là xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, ta là thật lòng muốn giúp ngươi thoát khỏi những cái kia cầu thân người. Gặp hắn không giống trò đùa qua loa, Phương Ca Ngư thần sắc hơi chậm, ừm, coi như không tệ. Bách Lý An đem thân thể có chút chống lên, cho nên có qua có lại, Phương Ca Ngư ngươi xưa nay lấy khí quyển thành danh. Ta đã như vậy giúp ngươi, thậm chí nguyện ngươi trở thành ngươi hữu danh vô thực trai lơ, giúp ngươi thành sự, ngươi có phải hay không cũng hẳn là cho ta một chút ban thưởng. Phương Ca Ngư nhỏ lông mày giơ lên. Đây là tại biến tướng lấy muốn chỗ tốt. Cũng không sợ hắn lấy muốn chỗ tốt, liền sợ hắn cái gì cũng không cần, duy nhất toan tính mưu làm loạn chính là nàng. Đã mở cái này miệng, vậy nói rõ thật là nghĩ thông. Phương Ca Ngư kiệt ngạo biểu lộ buông lòng chút, luôn từ có chút hào phóng. Rất tốt, ta mặc dù không thể như dĩ vãng Phương Ca Ngư như vậy đối ngươi không chỗ không thuận theo, nhưng làm trai lơ, ngươi có yêu cầu gì không ngại nói thẳng. Bách Lý An nuốt nuốt tê dại đau đầu gối, ngửa mặt lên, là dài tiệp quá hắc, người vật vô hại mặt, không có chút nào tính công kích đớm giọng nói ra, rất đau à, Phương Ca Ngư ngươi có thể hay không động tác nhẹ chút. Phương Ca Ngư trên mặt khẽ giật mình. Hắn chỗ sách yêu cầu chỉ đơn giản như vậy. Lớn như vậy thập phương thành, liền không có có đồ vật gì đáng giá hắn đi mưu đồ yêu cầu đúng không? Bất quá lấy hắn yêu minh thủ lĩnh thân phận, giống như lại là cũng không kém những cái kia hư đồ vật, nghĩ đến là nghĩ cho mình một cái hạ bậc thang. Ngược lại cũng không phải cái gì rất làm cho người khó xử yêu cầu. Phương Ca Ngư khang khái ứng, ngẩng đầu choáng váng nao đem giẫm ở trên người hắn bàn chân kia lực đạo thu liễm thả nhẹ chút. Mềm mại ngọc bạch bàn chân nhẹ nhàng cọ lấy bụng của hắn, động tác tựa như là một con sư tử cái tại hướng phơi nắng lộ ra cái bụng hùng sư lấy lòng nũng nịu. Mình lại hoàn toàn không hay biết, thậm chí hỏi, cái này cường độ vừa vặn rất tốt. Bách Lý An một cái tay khuỵu tay khoác lên trên đầu gối, bàn tay kéo lấy cái cằm, tư thế ngồi có chút tùy ý lười nhác phong lưu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng. Ừm, nhẹ quá mức, có thể lại hơi nặng một chút chút. Yêu cầu cũng thật nhiều a. Phương Ca Ngư bất mãn hừ nhẹ một chút, nhưng vẫn là án lấy yêu cầu của hắn, thêm nặng nề một chút lực đạo, vò a vò. Hả? làm sao cảm giác cái này tư thế là lạ. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể cau mày tiếp tục. Bách Lý An trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cỗ hồng nhuận đến, chóp mũi đôi mắt cũng là hồng hồng. Chương 980, trong kính nguyên chương 980, trong kính nguyên Phương Ca Ngư gặp thần sắc hắn có chút không đúng, chính còn muốn hỏi, nàng kia thông minh quá phận đầu lập tức ý thức được hành vi của mình mang ý nghĩa như thế nào mờ. Làm chủ nhân, dẫm lên chai lơ bụng, chủ trương địa vị của mình, cùng cường điệu giữa hai người chủ thứ phân chia, không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng thuận ý nguyện của hắn, nói nhẹ một chút nàng liền nhẹ một chút, nói nặng một chút nàng liền nặng một chút, động tác còn thu liêm lấy lòng, dùng mình tôn quý chân đi cọ hắn cái bụng tử. Cái này không học hỏi giống như là những cái kia câu lan nhà ngói bên trong, bất nhập lưu các nữ nhân lấy nam nhân tốt sao? Phương Ca Ngư nguyên bản gọi hắn tiến đến, muốn cho hắn một hạ mã uy dự tính ban đầu toàn nhưng đã bị lật đổ. Buồn nôn, thấp hèn, dơ bẩn, thối con rán. Trên đời tại sao có thể có người như thế hôn trướng con góc? Phương Ca Ngư tức giận đến toàn thân thẳng run, trên mặt như nhỏ máu, chán ghét xấu hổ. Hắn không thể chịu ra Thập Phương kiếm một kiếm chặt cái này không muốn mặt tối đồ chơi. Nhớ nàng thông minh một thế, lại bị tên khốn này tiểu tử cho mang vào trong khe đầu, làm dạng này không biết liêm sỉ chuyện điên rồ. Ta giẫm chết ngươi cái này thối con rắn nát dế. Phương Ca Ngư khuôn mặt nhỏ giận ba ba nhăn lại đến, chân nhỏ quyết tâm, trùng điệp hướng dưới bụng giẫm mạnh. Bách Lý An trong lòng hoảng hốt, biết được mình đùa quá lửa. Hắn tay mắt lênh lẹ, bàn tay ngăn chặn cổ chân của nàng, tan mất hơn phân nửa lực đạo, hộ ăn giống như quá chặt chẽ đưa nàng chân nhỏ ôm vào trong ngực. Đột nhiên tới thân cận cử động, để Phương Ca Ngư thân thể cứng đờ. Bách Lý An cũng phá lệ giật mình, nhìn thấy dạng này điên cuồng bạo tẩu Phương Ca Ngư, phảng phất lại thấy được năm đó ở quỷ trại bên trong. Cái kia nhận lấy hãm hại, cùng nộ thẹn thùng lúc dáng dấp của nàng. Ai nói xóa đi ký ức, phong bế tình cảm, chính là không giống nhau người. Phần này kiệt nạo, táo bạo, phẫn nộ, ngậm hổ thẹn, thẹn thùng, không phải là cái kia Phương Ca Ngư nên có biểu hiện sao? Phương Ca Ngư hai con nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, rõ ràng đã đến bộ phát biên giới, nhưng nàng vẫn là ẩn nhìn xuống. Sắc mặt hắc đến đáng sợ, nàng đặt mông ngồi tại trên ghế, rút về mình chân trần, dùng khăn thủ cân liều mạng lau, hận không thể đem tầng kia ra cho cọ sát. Nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương rõ ràng đã buồn bực đến không được, lại phải làm bộ một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cọ sát lấy răng mèo nói, dám ở Thập Phương thành cảnh thổ chi bên trên, dám như thế khi nhục ta, ngươi vẫn là đầu một cái. Bách Lý An nguyên bản còn bởi vì chính mình dở trò xấu mà có chút áy náy, nhưng nhìn thấy phản ứng của nàng như vậy có ý tứ, không còn giống một cái lạnh như băng lấp không đầy sát giống, trong lòng của hắn đầu lại là một trận may mắn cao hứng. Nhìn xem giống như là giẫm lên cái đuôi mèo giống như Phương đại tiểu thư, Bách Lý An tâm tình nặng nề cũng không khỏi nhẹ nỗi lòng. Hắn uốn gối ngồi trên mặt đất, một cái tay khoác lên trên đầu gối, tuấn tú mặt có chút cười yếu ớt, không nói ra được thân thiết phơi phới. Phương Ca Ngư, ngươi không phải nói ngươi đã tự phong thất tình, trong lòng không minh không có gì, thế gian sướng vui giận buồn đều cùng ngươi đã không quan hệ sao? Làm sao còn phản ứng như thế kịch liệt, đội vã giơ chân. Tuy nói mới đích thật là một cái ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải là như thế, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ bình tĩnh như vậy đạm mạc, không đếm xỉa đến, vĩnh viễn bất vì sở động đâu. Phương Ca Ngư dùng sức lau mu bàn chân động tác có chút dừng lại. Nàng mở mắt ra tử, hai gò má ở giữa ửng đỏ chưa tán, ánh mắt lại trước băng lạnh xuống. Ta thế nào biết ngươi có thể như thế vô sỉ quá phận. Bách Lý An cười như không cười nhìn xem nàng, ung dung nói ra, Phương đại tiểu thư là thật không biết vẫn là tại giả hồ đồ, trai lơ cùng tiểu thư ở giữa, phát sinh như thế sự tình, đều hợp tình hợp lý. Đối với thất tình quá hộp, tơ tình tận hóa kén Phương đại tiểu thư ngươi tới nói, lại bởi vì loại chuyện này sinh khí phẫn nộ, không phải là tiểu nữ nhi nhà xấu hổ biểu hiện sao? Tốt sẽ trả đũa, hết lần này tới lần khác lại gọi người không thể nào phản bác. Người bình thường nuôi trong nhà cái tiểu thiếp cũng còn đến sờ sờ đủ chút, thậm chí liền ngay cả các mang hướng xử nữ hoàng tư nuôi trai lơ nam sủng, cũng chưa hề nói đem phơi lấy làm nhìn đạo lý. Nếu nàng thất tình giết hết, không quan tâm vật ngoài thân, nữ tử trong sạch. Thế gian yêu hận tình trường đều cùng nàng chống giống nội tâm không quan hệ chút nào, cần gì phải xấu hổ phẫn nộ. Muốn thành đại sự, mượn hắn trai lơ thân phận thuận thế mà làm, cùng hắn hàng đêm yến ngươi cũng là hợp lẽ thường. Phương Ca Ngư trong tay khăn bỗng nhiên bị chăm chú bóp phát nhăn, nàng luôn luôn trong suốt thấy đáy con ngươi nhìn có chút nguy hiểm. Bách Lý An như không có việc gì đổi một cái chân dựng buông tay cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, Phương đại tiểu thư bây giờ mất ký ức, đơn độc không nhớ rõ liên quan tới ta chuyện cũ trước kia, tự nhiên cũng không biết năm đó quỷ trạch bên trong phát sinh đủ loại. Hắn giơ tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng khoác lên băng ghế duyên ở giữa ngọc ánh sáng long lanh chân ngón cái, động tác thân mật sau khi lại dẫn một tia một loại nào đó mịt mờ ám chỉ trêu chọc. Việc này cũng không phải lần thứ nhất, so với Di Vãng Phương đại tiểu thư thân thể sẽ, hôm nay lại là phân tốc đến rừng có độ. Bách Lý An tận lực khiêu khích trí vị quả nhiên để Phương Ca Ngư trên mặt vẻ giận dữ lại xuất hiện, không đợi nàng có hành động, ánh mắt của hắn sâu nhưng lại là cười nói, thật là khiến người hoài niệm à, Phương đại tiểu thư bây giờ thần thái phản ứng, thật đúng là cùng 4 năm trước quỷ trạch bên trong đồng dạng thú vị đâu. Phong tuyết nổi sóng, vén múa lạnh nhập, lò sưởi trong tường bên trong liệt hỏa rốt cục một chút xíu dập tắt xuống dưới. Phương Ca Ngư ánh mắt cũng là tại phong tuyết nhuộm dần dưới, dần dần băng hàn xuống dưới. Nàng trong ánh mắt xen lẫn cái này băng lãnh niệm mai ý cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang thử thăm dò, là đang hoài nghi ta lưu luyến lấy đối tình cảm của ngươi. Không bỏ qua liên quan tới ngươi hồi ức sao? Nguyên lai nam nhân đều là như thế ngây thơ lại ngu xuẩn sinh vật a, ngươi chẳng lẽ không biết? Đối với tà thần chân tổ dạng này vô hình dục vọng kết hợp thể, thiếu nữ yêu đương tình cảm chính là nó chí mạng nhất dụ hoặc chất dinh dưỡng sao? Như chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, giờ phút này đứng tại trước mắt ngươi nhưng không phải ta, mà là tà thần bản tôn. Phương Ca Ngư đưa trong tay khăn quàng ra, tại Bách Lý An ánh mắt nhìn chăm chú, tiểu nhuyễn thân thể từ trên ghế trở xuống. Nàng ngồi xổm trước mặt Bách Lý An, bàn tay chống cằm nói, bất quá trải qua ngươi kiểu nói này, bất quá nam nhân thôi, hoàn toàn chính xác cảm thấy chẳng có gì ghê gớm, đã ngươi muốn chơi, chơi đùa với ngươi thì thế nào. Trên mặt nàng đỏ ửng tán đi, gương mặt tuyết trắng tiểu nộn, cũng không thấy nữa bất luận cái gì ý xấu hổ. Ngón tay tinh xảo linh động rút ra áo của hắn áo choàng, đi lên vấn lên, lộ ra kình gầy hữu lực thon dài thân eo. Tại nàng đụng chạm thời điểm, bên hông cơ bắp lập tức kéo căng thực, tích bạch rắn chắc vân ra giống như là thượng đẳng ngọc thạch, cứ việc không xem mặt cũng có loại tuấn giật mỹ cảm. Bách Lý An vóc người vốn là thuộc kình gầy cao, thân eo cũng là thon dài hơn người, hẹp eo vai rộng chân dài, như thế nào cũng không phải là trai lơ bên trong tốt nhất thừa rồi. Phương Ca Ngư miệng bên trong lập tức không có tiếng vang, che giấu đang ngủ bảo dưới váy, tiểu tiểu khả ái gót ngọc phiếm hồng hơi của tròn, giống như là có chút luống cuống khẩn trương. Nhưng trên mặt nàng bất động thanh sắc, có lẽ là cảm nhận được Bách Lý An ánh mắt dò xét, nàng mới chợt chợt tán thưởng một tiếng, bản tiểu thư cuộc đời duyệt nam vô số, nhìn ngươi ngày thường châu ngọc bạch mạo, cho dù là lẫn vào nữ hoàng trong hậu cung trai lơ đống bên trong, cũng là xuất chúng tồn tại a. Bách Lý An tùy ý nàng điều tức, cũng không lên tiếng. Phương Ca Ngư sủi cười một tiếng, dưới váy đầu hai cái chân nhỏ tương hố dựng ở cùng nhau, ánh mắt bưng phải là điểm nhiên như không có việc gì. Nàng rỗi ra tay nhỏ, sờ sờ hắn răng chắc cơ bụng, tựa như là đang thẩm vấn lượng lấy vật nào đó. Chưa cho Bách Lý An cơ hội phản ứng, thiếu nữ mềm mại không xương tiểu nhuyễn thân thể về sau nhẹ nhàng ngửa đi, eo thon đường cong tại trong suốt dưới áo ngủ lâm ly hiện ra, một con trắng non chân nhỏ nhô ra váy bên ngoài, đặt ở trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng hoạt động. Bách Lý An thân thể run lên, khí tức hôn loạn chút. Phương Ca Ngư túi mắt thấy hắn, còn không chút đụng ngươi đây, liền chút tiền đồ này nhưng không làm được ta Phương Ca Ngư trai lơ. Nói xong, tuyết trắng ngón chân như khẽ vuốt chu du, chậm rãi nhẹ nhàng huy động, như mảnh nhung lông vũ nhẹ nhàng xoay một vòng, không nhanh không chậm động tác, câu dẫn người ta thể sắc tinh thần ngứa. Như thế một con vào tay khó mà doanh năm trắng đoán chân ngọc cứ như vậy bị kín một tầng đạm màu hồng sắc thái mờ mờ. Bách Lý An bản ý bất quá là chỉ muốn tìm kiếm nàng ngọn nguồn, mấy ngày nay cùng Phương Ca Ngư tiếp xúc xuống tới, giống như ngắm hoa trong màn sương, làm sao cũng nhìn không thấu. Cứ việc nàng tự nói, đem liên quan tới hắn ký ức đều xóa đi, hết thảy tan thành mây khói. Nhưng Bách Lý An lại luôn có thể đủ tại cùng nàng trò chuyện lúc, vi diệu cảm nhận được nàng tận lực bài xích, xa cách, lạnh đạm. Nếu thật là người, loại này tận lực là dư thừa. Nhưng ai có thể ngờ tới, sự tình lại sinh sinh phát triển đến một bước này. Ngay tại mới thăm dò, Bách Lý An cảm giác mình nhanh phải bắt được nàng chân thực nội tâm cảm xúc, cái này nhưng đột nhiên tới tình thế nguy chuyển. Đem mặt mũi tiêu ngạo đem so với trời còn lớn hơn Phương Ca Ngư, vậy mà coi là thật chính nhi bắt kinh cùng hắn làm lên mập mờ tới. Hắn lập tức lại không cách nào đưa nàng nhìn thấu thấy rõ. Phương Ca Ngư cũng không phải Ninh Vĩ Yên. Mặc dù có qua quỷ trạch ra thịt ra mắt, nhưng kia cũng không phải bản ý, mà là tại nhiếp hồn chống dục vọng thúc làm hạ làm ra hồ bôi sự tình. Bách Lý An hiểu rõ Phương Ca Ngư, biết được nàng cuồng vọng trương dương bề ngoài hạ là như thế nào giữ mình trong sạch. Cho dù không có con nện kia một sát, phong ấn lục thức thất tình, như thế Phương Ca Ngư cũng tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này xấu hổ sự tình. Tại trận kia trận tê dại mềm nhắn cảm giác dưới, Bách Lý An miễn cưỡng chống ra mí mắt, phần bụng cơ bắp kéo căng, duy trì linh đài thanh minh. Muốn đi quan sát Phương Ca Ngư thời khắc này biểu lộ, nhìn nàng có phải là hay không bởi vì bỏ đi hắn lo nghĩ mà đang dáng chống đỡ. Phương Ca Ngư cũng là thời thời khắc khắc đều đang chú ý Bách Lý An biểu lộ, nàng cười khẩy. Bạch Ngọc tinh xảo nón chân thẹn thùng bật lên, sau đó theo thứ tự giang ra, liên tiếp mưa rơi hứng hờ địa điểm lấy hắn tâm khẩu ở giữa vết kiếm. Cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp tiểu động tác, lại tựa như chính muốn xông đến người trong tâm khảm đi, vuốt mèo cào tâm giống như khó chịu. Bách Lý An nhíu mày nhắm mắt, ghê tởm. Cái này tên giảo hoạt, vậy mà nhìn ra ý đồ của hắn, căn bản không cho hắn há miệng cơ hội. Hắn cắn một tia thanh âm rung động, chính muốn nhắc nhở Phương Ca Ngư đây là phạm quy hành vi, tim lại truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Phương Ca Ngư lệnh ra cái đầu cười tà, bất chi bất giác, ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát giác mình đấy mắt xẹt qua một tia đạm đạm tà kim chi ý, nàng ai nha một tiếng, cực kỳ không chịu trách nhiệm thu hồi động tác, lạnh buồn bã nói, không còn khí lực nữa nha, thật sự là mệt mỏi. Bách Lý An bị trêu chọc đến hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, hai con ngươi đã mất đi thần thái. Tại gặp được loại chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghẹn lửa đến cực điểm. Nhưng nghe rõ ràng Phương Ca Ngư câu kia trêu ghẹo chi ngôn, Bách Lý An vẫn là tự động bỏ qua nàng ngôn từ ở giữa giọng địa mai ý vị. Mềm mặt kiên trì ngồi dậy, đưa nàng thu hồi đi bàn chân kia nâng trong lòng bàn tay. Phương Ca Ngư đôi mắt đống nhiên phát lạnh, nàng muốn bay lên chân, đặt trên mặt hắn. Kết quả Bách Lý An động tác ôn nhu cẩn thận mà đưa nàng chân đặt ở mình đầu gối, dùng tay áo đem lên đầu nhiễm sớm một chút bánh ngọt mảnh lau sạch sẽ. Thất thần ánh mắt dần dần hoàn hồn, nhìn xem nàng trắng loáng lòng bàn tay đã mài đỏ lên mảnh nhỏ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia đau lòng. Mệt mỏi liền nói sớm dừng lại tốt, ta mới vừa nói lời kia chỉ là nghĩ trêu chọc ngươi, không muốn ngươi như thế chăm chỉ, ta nhìn tựa như là như thế hôn chướng người sao? Ta kia lạnh như băng thi thể giống như thân thể vốn là cứng đến nỗi cùng tảng đá, ngươi như vậy không có thu liễm lề mà lề mề, cũng không sợ đả thương chính mình. Giống như ngươi thiên kim đại tiểu thư, ngày bình thường đều là ngồi kiệu đuổi cực ít đi đường, nuôi đến xinh đẹp như vậy nhỏ bé yếu ớt chân, cũng đừng trên người ta chơi đùa lung tung. A a, ngươi xem một chút. Bách Lý An ngữ khí phàn nàn, đều mài đỏ lên, nhà của ngươi có thuốc sao? Ta cho ngươi bôi ít thuốc a. Nghe nói hôm nay là hải thần tế, ngươi còn phải xuất hành theo phụ thân ngươi dạo phố. Tính toán vẫn là chờ đi, ta thay ngươi đi tốt. Nghe Bách Lý An kia nói liên miên lại nhải đọc lấy cũng không phải là cỡ nào làm cho người cảm động rung động lời nói, ngược lại như cái bà miệng tựa như nghĩ linh tinh lẩm bẩm, một trái tim phảng phất bị xoa nhẹ lại bỏ. Phương Ca Ngư kéo căng bắp chân chậm rãi lòng xuống dưới, lặng lặng mà nhìn xem Bách Lý An động tác, lại cũng chưa đem hắn đá văng ra. Tim bỗng nhiên truyền đến một trận âm lãnh rợn đau nhức, tựa như bỗng nhiên bị cái gì sắc bén đồ vật mở ra một đạo cực nhỏ nhỏ miệng. Sau đó, vô số tinh tế dày đặc tinh tế xúc tu xé rách nắm kéo kia vết nước, tựa như một loại nào đó chứng trùng xào huyệt bỗng nhiên bị đánh thức. Dãy rủa, y mắng kêu gào muốn đi đến đầu chui. Cái kia quỷ dị xúc cảm, để Phương Ca Ngư đôi mắt khẽ nhếch, trong đầu kim đâm sử quấy kịch liệt đau nhức. Nàng đồng lỗ co lại thành một đầu sắc bén kim sắc dây nhỏ, ngội lạnh hờ hững cảm xúc hướng phía nàng mắt đồng chỗ sâu một chút xíu chiếm cứ mà tới. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Phương Ca Ngư liền bén nhạy cảm giác được mình kia một cái chớp mắt mất khống chế. Nàng phản ứng cực nhanh cắn chót lưỡi, máu tươi thấm nhuận mà ra, đầu lưỡi gắt gao chống đỡ lấy hàm trên, mặc niệm cấm chú. Lúc này mới có thể tìm về thân thể trưởng không quyền. Tại như vậy một cái chớp mắt, nàng thậm chí có thể cảm giác đạo tử vong đi theo. Ánh mắt hơi định về sau, nàng mắt đồng lại là sợ hãi co rụt lại. Mình một tay nắm, giống như ác mộng chẳng biết lúc nào chính hư hư rơi vào Bách Lý An trên đỉnh đầu. Dưới lòng bàn tay, vô số kim sắc xúc tu chính thật nhanh rút bàn tay về bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Bách Lý An chính không có chút nào phòng bị xoa chân của nàng, thật sâu cúi đầu, phần gáy tất cả đều là sơ hở bại lộ tại dưới bàn tay nàng. Mà nàng đến tột cùng là khi nào dò xét đi ra bàn tay, nàng lại hoàn toàn không biết. Dư quang liếc nhìn, nàng đỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía trong phòng tấm kia to lớn gương đồng, trong gương cái bóng da không còn là mẫu thân nàng thân ảnh, mà chính là dáng dấp của nàng, thân mặc áo ngủ thiếu nữ. Thiếu nữ sinh ra dị đồng, một đen một vàng, trên mặt mang theo lạnh lùng tà tứ cười, mọc lên vô số kim sắc xúc tu bàn tay rơi vào Bách Lý An phần gãy ở giữa. Như vô số còn sống rễ cây, thiên thi vạn lũ vào da thịt của hắn bên trong, một đường kéo dài to lớn náo trong linh hải. Tại nàng dưới lòng bàn tay, Bách Lý An hai con ngươi trống rỗng, dần dần mất đi vốn có thần thái, hai tay mềm mềm rủ xuống lún xuống dưới, giống như là một con đề tuyến con rối, bị nàng chi phối nắm trong tay. Phương Ca Ngư phía sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa mới áp chế xuống tình cảm chưa hấp lại, như tê dại sợ hãi còn bao trùm lấy toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy mình giờ phút này đều bao phủ tại một mảnh không rõ bóng ma phía dưới, tay băng lánh đến dọa người, trong lòng bàn tay ướt sũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà lòng bàn chân truyền đến thuộc về hắn dư ôn, gần như sắp muốn chịu làm máu của nàng. Do xét đi ra cả bàn tay đều là chết lặng luôn uống. Rất kỳ quái, Bách Lý An hỏi phòng nàng phải chăng có thuốc, chậm chạp không được trả lời chắc chắn, hắn cũng không tiếp tục truy vấn, thậm chí lâm vào ăn ý nào đó bên trong, cũng không có muốn ngẩng đầu nhìn nàng ý tứ. Phương Ca Ngư vi diệu đạt được một tia thời gian thở dốc, nàng chậm rãi đóng lại đôi mắt, đem ướt sũng lòng bàn tay hướng mình trên váy chậm rãi lau khô. Chương 981, Sắc Cơ Ma Ma chương 981, Sắc Cơ Ma Ma. Phương Ca Ngư bàn tay che gương mặt, co lại thành dây nhỏ đồng lỗ cũng chậm rãi khuyết tán thành bình thường hình dáng. 3. Không có dấu hiệu nào, Phương Ca Ngư giơ chân lên tại Bách Lý An trên đầu vai một đá. Ồn ào. Cặp chân kia bên trên truyền đến lực đạo không lớn, nhưng Bách Lý An lại cảm thấy đầu vai lạnh lẽo, thật giống như bị cái gì âm hàn đồ vật xâm nhập cốt tủy kinh mạch bên trong. Nửa người trong nháy mắt tê liệt, nửa chút lực đạo cũng không sử ra được. Bách Lý An âm thầm nhíu mày, biết được Phương Ca Ngư thể nội kia cỗ tà thần chi lực không thể coi thường. Nếu là không trước tiên đem khu trừ bên ngoài cơ thể, quanh thân linh lực tiết điểm sẽ đều khép kín, toàn thân sủi lơ, không nhúc nhích được. Đến lúc đó, chỉ có thể luân vì người khác thịt cá trên thất gỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, Bách Lý An không có làm như thế. Hắn tùy ý kia cố khí tức âm lãnh ở trong cơ thể mình lưu toán, từng tấc đem kinh mạch đông kết chết cứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sao lại không phải sớm đã trở thành nàng thịt cá trên thất gỗ? Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem Phương Ca Ngư chậm rãi đứng dậy, thần sắc lãnh nạo khám nhìn hắn. Bản tiểu thư sao lại sợ cái này một chút vết thương nhỏ nhỏ đau nhức? Ngược lại là người, thân là trai lơ, phần này đối đãi chủ nhân tín nhiệm cũng là coi như hợp cách. Cố này ta lực xâm hại tính nhưng không tầm thường, ngươi lại đều không mang theo phản kháng một chút. Cố này tê dại đau nhức khó chống chọi ý vị đã bò lượn toàn thân, Bách Lý An toàn thân bất lực, chỉ có thể mềm mềm nằm tựa ở mỹ nhân dưới mặt ghế. Chỉ nghe Phương Ca Ngư đánh một cái vang giòn búng tay, Bách Lý An trong bụng lập tức truyền đến đau đớn một hồi, tựa như rắn độc phệ thịt, như muốn phá thể mà ra. Hắn nhíu mày cắn răng, không phát ra một tia thanh âm. Nhưng đây là thống khổ nhất khó chống chọi, tại kia cố kỳ dị kịch liệt đau nhức phía dưới, thể nội sinh ra một loại kỳ mị cảm thụ. Bách Lý An chỉ cảm thấy mình giống như tại vô hình than hỏa chi bên trong hừng hực nướng, không một chỗ không đang thiêu đốt giống như. Bách Lý An không biết ra sao nguyên lý, phong tuyết rơi vào trên người, đúng là cực kỳ mẫn cảm sản sinh một loại đau như cắt cảm giác. Phương Ca Ngư duỗi ra một ngón tay, tại hắn trên lưng nhẹ nhàng đâm một cái. Bách Lý An thấp hừ một tiếng, đúng là đau đến khó mà chịu đựng, thế nhưng là tại kia kịch liệt đau nhức bên trong, lại quỷ dị cảm nhận được một tia khoái cảm. Rất không ổn. Cứ như vậy nhẹ nhàng đụng một cái, giác quan tại sao lại mãnh liệt như thế? Ừm, thật sự là ngu xuẩn chi đồ, chất độ tà thần lực lượng. Vốn là trưởng không thế gian hết thể dục vọng cùng thống khổ. Ta giờ phút này có thể làm cho ngươi cảm nhận được không phải người cha tấn thống khổ, cũng có thể phóng đại ngươi gấp 10, gấp 100 lần xúc giác cảm quan, đã muốn chơi, đương nhiên phải chơi kích thích. Phương Ca Ngư. Bách Lý An hàm răng như nhũ ra, chỉ có thể trầm thấp đọc lấy tên của nàng. Phương Ca Ngư lạnh lạnh cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, giống như ưu linh thiếp trượt ở trên lồng ngực của hắn, một đôi đen nhánh sáng tỏ như châu đôi mắt chẳng biết lúc nào, biến thành một đôi kim sắc dựng thẳng đồng. Thật sự là ngây thơ a, ngươi cảm thấy ngươi Phương Ca Ngư Phương đại tiểu thư, coi là thật như thế bỏ được khi dễ ngươi sao? Bách Lý An một nháy mắt tựa như minh bạch cái gì, muốn đưa tay đẩy ra nàng, lại toàn thân không nhúc nhích được, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngựa khí cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi nói, ngươi là chân tổ tà thần. Phương Ca Ngư thân thể nhẹ nhàng hoạt động, thân là thập phương thành tôn quý nhất tam tiểu thư, cho dù là ban đêm mặc váy ngủ, cũng khảm nạm lấy cực kỳ quý báu san hô bảo thạch. Nàng cố ý dùng vài áo ở giữa những cái kia cứng rắn lạnh bảo thạch phá sát ra thịt của hắn, tại cảm giác đau cùng khoái cảm phóng đại mấy chục lần hạ. Bách Lý An tâm tính lại sao kiên cường cũng không khỏi đau lên tiếng đến, sinh ra một loại thân thể bị cắt đến 4/5 rơi hào rất tới. Đây là đêm đó trên yến hội, cho ngươi cưỡng hôn ta đáp lễ. Dạ yến phía trên người không phải Phương Ca Ngư, mà là chân tổ tà thần. Bách Lý An trước mặt mọi người cưỡng hôn sự tình, Phương Ca Ngư cũng không có khả năng biết được. Cho nên người trước mắt, tuyệt không có khả năng là Phương Ca Ngư. Bách Lý An trong lòng trùng điệp co lại, đôi mắt trong nháy mắt trầm thấp âm u xuống dưới. Ta không tin, chân tổ tà thần chính là trưởng không thế gian lục dục thủy tổ người, vô thượng lớn muốn tức là tuyệt đối vô tình, nếu ngươi không phải Phương Ca Ngư, tuyệt đối không sinh ra như vậy phản ứng tới. Phương Ca Ngư kim sắc mắt đồng có chút nheo lại, ngậm lấy lạnh lùng ý cười, phản ứng gì? Bách Lý An lông mày trầm xuống, khó khăn nâng lên một cái tay, đè ở trên người nhỏ tiểu nhân nhi, thân thể hơi cương. Bách Lý An tại nàng mắt đồng bên trong thấy được chân tổ tà thần làm càn tà tính, cũng nhìn thấy Phương Ca Ngư khẩn trương cùng ngượng ngùng. Trong lòng của hắn vừa tức vừa buồn bực. Như thế nào đoán không được, Phương Ca Ngư vì bước đi hắn, thậm chí không tiếp thả ra chân tổ tà thần. Giả bộ như mình đã không còn tồn tại, thành vì một cái tà tính đồ vật, đến để hắn hết hy vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cỗ thân thể này tại tơ tình kết lưới về sau, nhưng phong ấn lại chân tổ tà thần cái này kinh khủng tồn tại. Nhưng duyên từng muốn, Phương Ca Ngư cho tới nay đều là cùng chân tổ tà thần ở vào một cái cộng sinh trạng thái. Làm lòng người quý khó chịu là, nàng cứ như vậy một thân một mình đối mặt với đêm dáng lâm đại khủng bố, qua 3 năm. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn muốn đem hắn cự chi ngàn dặm bên ngoài. Phương Ca Ngư mặt mày lạnh lùng mà nhìn xem Bách Lý An, thương bạch tú đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hai đoàn không bình thường đỏ ửng, lại hờ hững lạnh lùng nói, thì tính sao? Chân tổ tà thần xưa nay sẽ không tránh né trong hiện thực lục dục. Nàng lời nói ra, tỉnh táo làm cho người khác cảm thấy đáng sợ ngạt thở, xem ra, ngươi là muốn ta. Bách Lý An trên mặt lấp kín, ánh mắt trở nên càng thêm u ám. Quả nhiên là bảy tấc bị nắm đến xít sao, nếu là lúc này, bị tà thần thừa lúc vắng mà vào. Ai cũng không thể cam đoan Phương Ca Ngư linh hồn ý thức sẽ hay không bị đảo khách thành chủ thôn tính tiêu diệt. Bách Lý An nghiêng đi đầu, thần sắc lạnh lùng, lại như cũng không nỡ nói một câu lời nói nặng. Lúc này lăn đi chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra đi ra hai chữ. Phương Ca Ngư nở nụ cười xinh đẹp, chống đỡ đứng người dậy, hai cái đùi tách ra dạng chân tại bên hông hắn hai bên. Hai cái tay nhỏ dẫn theo mình váy, một chút xíu kéo lên, hoa mai xinh mũi, sạch sẽ trắng non chân nhỏ từng khúc lóa lộ ra. Tại Bách Lý An mở to ánh mắt dưới, nàng cúi đầu ngậm chặt váy áo của mình. Trong miệng nàng ngậm váy, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi bây giờ nhưng là một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ a. Bách Lý An nhìn như bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng hắn chắc chắn cỗ thân thể này phía dưới có một nửa trưởng không quyền còn tại Phương Ca Ngư nơi đó. Đạp tinh nàng đã người mang trách nhiệm, liền không có khả năng dám không để ý tính mệnh ở cùng với hắn. Bách Lý An ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, ánh mắt lớn mật mà trực tiếp lời bình nói, có chút ít. Phương Ca Ngư thấy mình câu dẫn thất bại, không nhịn được xì khẽ một tiếng. Chỉ là tại xoay người sang chỗ khác một sát na, băng lanh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bạo đỏ, mãnh liệt lòng xấu hổ chiếm cứ toàn bộ đôi mắt, kim đồng rung động rung động, tà thần cái bóng đều có chút sao động bất an. Hiển nhiên là hạ cực lớn dũng khí mới dám như thế. Nàng cắn môi, nắm lướt váy ngón tay run nhẹ nhẹ, là hạ cực lớn quyết tâm nghị lực mới không quay đầu lại tại đầu hắn bên trên đạp cho một ước. Lúc này, sau lưng truyền đến Bách Lý An khinh thường mỉm cười tiếng nói, tà thần đại nhân dùng cái gì né tránh dục vọng, làm ra bộ này tiểu nữ nhi nhà tư thái. Nếu ngươi coi là thật nguyện ý, ta liền tin tưởng. Phương Ca Ngư nàng là thật biến mất không thấy gì nữa lại cũng không về được. Phương Ca Ngư hít một hơi thật sâu, nàng buông xuống váy, đem ngọc bạch hai chân che lấp, sau đó lấy một bộ vô pháp vô thiên tư thái, nhìn chân bắt chéo ngồi xuống. Chủ ta động trò, cùng ngươi yêu cầu là hai chuyện khác nhau. Ta chính là lục dục tà thần, cũng không thể đi ăn lấy dục vọng của mình, chưa hề đều là từ chỗ hắn cướp đoạt dục vọng làm thức ăn. Nói xong, nàng đúng tay một cái, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng đập cửa. Tam tiểu thư, là có dặn dò gì sao? Bách Lý An mặt bên trên lập tức hiện lên một tia hoảng sắc, ngươi chớ làm loạn. Phương Ca Ngư giả điếc làm đốc, thần sắc lạnh lùng, đạm nói, tiến đến. Không đợi Bách Lý An lề mà lề mề, cửa ứng thân mà ra, tùy theo mà đến là 3 năm lần lượt mà đến thị nữ. Lấy Đông Vân cầm đầu, vừa vào nhà liền nhìn thấy nằm dưới đất Bách Lý An, một bộ quần áo không chỉnh tề, cơ ngực mở rộng bộ dáng. Người sáng suốt xem xét liền biết được, tại cái này trong phòng phát sinh như thế nào không thể nói rõ sự tình. A a a từng tiếng gấp hô, bọn thị nữ lập tức xấu hổ đỏ mặt, tranh thủ thời gian che mắt nghiêng đầu, giái thai đều đỏ thấu. Đông Vân trong lòng bịch bịch cuồng loạn. Nàng phụng dưỡng Phương Ca Ngư niên lịch lâu nhất, thở nhỏ liền vào phủ, cực ít cùng ngoại nam kết giao. Gặp giống cơ tiếp nam dạng này tuấn tú phi phàm lang quân, khó tránh khỏi sẽ cảm thán trên đời vì sao lại có như vậy anh tuấn nam tử. Tất nhiên là nàng tự biết thân phận địa vị khác biệt, đây là tiểu thư nhà mình nam nhân, tự nhiên cũng không dám sinh ra cái gì dầm dị nghĩ ý nghĩ. Buổi sáng hôm nay, hắn tại phòng bếp nhỏ làm đồ ăn sáng thời điểm, cũng là lễ kính có thừa, nho nhã lễ độ, không có nửa điểm thượng thanh tiên giới người không coi ai ra gì. Không khỏi làm người cảm thấy là chân quân tử, hậu đức tái vật, độ lượng rộng rãi dung người. Ai ngờ, cái này đẩy cửa tiến đến, đúng là đem tiên quân quý thể đều cho nhìn đến đi. Đó cũng không phải là bình thường nữ nhi ra may mắn có thể nhìn thấy. Đông Vân tiếng kêu ngượng ngùng vô cùng, bụng mặt gò má, nhưng ánh mắt lại là không chỗ ở loạn nghiêng mắt nhìn Bách Lý An. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Ánh mắt lại vụng trộm nhìn những thị nữ kia, thấy các nàng từng cái đỏ mặt tâm nóng ngượng ngùng bộ dáng. Nhưng cũng cùng nàng, cắn môi, vụng trộm nhìn xem vị này tuấn tiếu tiên quân đâu. Những thị nữ kia niên kỷ so Đông Vân hơi ấu, lại chưa bao giờ thấy qua như vậy tuấn tiếu lang quân nhập phủ, khó tránh khỏi ôm lấy thiếu nữ động tâm ước mơ cùng hảo cảm. Cái này tiên quân không giống những cái kia tiêu căng vô lễ thế gia công tử ca nhi, cười lên kịp thời ấm áp đẹp mắt, từng lấy các nàng những nữ hải tử này vui vẻ. Dưới mắt gặp hắn như vậy hình dung, thật sự là xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Phương Ca Ngư dùng đốt ngón tay gõ cái bàn, khẽ cười nói, từng cái quỷ gào gì, vị này cơ công tử tự đề cử mình, nhập ta mảnh lều, nhìn đích thật là cái lương nhân. Bản tiểu thư rất là ưa thích, tất nhiên là từ xưa đến nay, công chúa kén phò mã, đều có động phòng nha đầu thử một lần cái này phụ thân ngựa, phải chăng vì ngân thương sát đầu. Bản tiểu thư thân phận cũng không so với cái kia thế tục vương triều bên trong công chúa thấp nhiều ít, đã muốn chiêu tới cửa thành thế, tự nhiên cũng phải có người thay bản tiểu thư thử một lần hắn cân lượng. Đây cũng là thập phương thành trước kia lập xuống tới quy củ, cha cũng là như thế đi tới, mấy người các ngươi đều là ta thiếp thân thị nữ, từ cũng có trách nhiệm giúp ta thử hắn một lần. Tốt đều đừng xấu hổ che đậy bản tiểu thư kiên nhẫn cũng không nhiều. Đông Vân trước kia nhập phủ liền biết được quy củ này, chỉ là không muốn một ngày này tới càng như thế nhanh, mà lại tiểu thư nàng lại thật rộng lượng như vậy mở ra. Kia còn lại năm tên thị nữ cũng là bảng hoàng luôn uống, ngượng ngùng vô cùng nhìn xem ngã trên mặt đất một bộ mặc người thịt cá bộ dáng tiên quân. Thầm nghĩ đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận, lại có thể cùng tiền quân thâu hoan một trận. Bách Lý An kèm chút bị Phương Ca Ngư một phương này hoang đường chi ngôn khí bối quá khứ, môi mím lại gấp, lời ra khỏi miệng tràn đầy tức giận ngoan lệ, "Phương Ca Ngư, ngươi dám?" Đông Vân nhìn hắn sinh khí gầm thét, nhìn như gầy yếu thân eo lại gầy gò hữu lực, eo cơ thon dài, xem xét liền biết công phu kia có bao nhiêu cao minh. Nhưng nhìn phía sau năm tên thị nữ, nàng cắn môi, cưỡng chế trong lòng xấu hổ, nói, "Cái này nếu là thử một lần tiên quân phong thái, cũng là không cần nhiều người như vậy, như từng cái xem thử, sợ là sẽ phải đả thương thân thể." Phương Ca Ngư cười lạnh, nói, "Bản tiểu thư chiêu thế, hoặc là liền công khai, muốn chiêu liền chiêu tốt nhất." Nàng ánh mắt lạnh siêu siêu bức bắn xuyên qua, nếu các ngươi cái này điểm tâm lực đều không ra, ta nhìn cũng không có tiếp tục lưu lại trong phủ cần thiết. Đông đảo thị nữ lập tức luống cuống, lấy Đông Vân cầm đầu, cũng không lo được thận trọng ngượng ngùng, bước nhỏ nhẹ nhàng, lần lượt đi vào Bách Lý An trước mặt ngồi xuống, xấu hổ đỏ mặt. "Tiên, tiên quân đại nhân, đắc tội, tiểu thư mệnh lệnh, ta đợi không được không theo." Đông Vân xung phong đi đầu, đỏ mặt, thăm dò tính rỗi ra chọc chọc Bách Lý An ngực. Bách Lý An trong miệng vô cùng sống động giận lên tiếng âm thanh nuốt xuống, cứ việc trong lòng giận dữ, nhưng cũng rõ ràng biết được nếu là đem hỏa khí phát tại Phương Ca Ngư người bên cạnh trên thân, kia là giận chó đánh mèo. Hắn đè ép lửa giận trong lòng, biết được Phương Ca Ngư tính toán ý định gì. Tiểu nương bị này có 800 cái tâm nhãn tử, lập tức kêu nhiều người như vậy tiến đến. Mà tại Thập Phương Thành, xác thực cũng có được ở rể Thập Phương Thành lang tế cần trước thông qua bên người nàng thị nữ nghiệm thần một quan. Như hắn lúc này phẫn nộ nhăn mặt, không khác cự tuyệt cầu thân. Cứ như vậy, Phương Ca Ngư càng là sư xuất nổi danh, đem hắn xa xa đẩy ra. Nhìn xem Phương Ca Ngư lạnh lùng đôi mắt hạ ẩn sâu vẻ đắc ý, nàng luôn luôn biết được Bách Lý An giữ mình trong sạch, cũng sẽ không để cho mình không thích cô nương đụng vào chính mình. Bách Lý An hung hăng chừng nàng một chút, không nghĩ tới một phen cực hạn lôi kéo xuống, lại sẽ rơi xuống lần này ruộng đồng. Bất quá tốt tại lúc này đối mặt với không phải Phương Ca Ngư, mà là một đám không lắm quen biết bọn thị nữ, Bách Lý An đối với các nàng đều tàn nhiệm, cũng là dễ dàng áp chế. Hắn dùng sức cắn chót lưỡi, cảm giác đau lan tràn. Mơ tưởng đạt được. Phương Ca Ngư cười lạnh một tiếng, lại đánh một cái giòn chỉ, ánh mắt ngoan lệ. Bách Lý An trợn trừng hai trong mắt, thần thức một trọc, suýt nữa bất tỉnh đi. Ánh mắt của hắn như muốn ăn người. Tại Phương Ca Ngư uy bức lợi dụ phía dưới, chư nữ cũng không khỏi dần dần buông tay buông chân, mấy cái nhu di cùng một chỗ cùng nhau dò tới. Bách Lý An tựa như là một con bị trói chặt tay chân mèo, cho một đám nữ nhân vừa đi vừa về cho bàn tròn vuốt lông đi. Phương Ca Ngư bọn thị nữ như thế nào ăn chay nó hậu quả không khác Bách Lý An cho cái này 6 cái tiểu yêu tinh chơi đến quên cả trời đất. Thẳng đến trong đó một vị làm việc mở ra lớn mật, dạng này dung mạo xuất sắc, tư thái thẳng tắp, khí chất tuyệt tục tiên quân đại nhân, làm sao có thể tả tâm bất động? Nàng đã sớm thèm nhỏ dãi hồi lâu, trải qua thẹn thùng Đông Vân thị nữ trưởng sau khi đồng ý, nàng muốn xoay người lớn mật ngồi tại Bách Lý An trên thân, không còn thỏa mãn với trên tay chấm mút khoái cảm, muốn thử một chút tiên quân tư vị. Đủ rồi. Rốt cục, từ lúc mới bắt đầu phách lối bá đạo đến cuối cùng tĩnh lặng ý mắng Phương Ca Ngư lại không biết phát cái gì lên cơn. Sát khí đột nhiên ma ma. Cô nương kia dọa đến toàn thân giật mình, không còn dám có tiến một bước vượt qua hành vi. Bách Lý An một mực căng cứng tâm tình cũng tùy theo lớn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn cực không thích loại này xa hoa lãng phí hành vi, nhưng đến cùng không có chiếm những cô nương này trong sạch cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đông Vân nhìn xem sắc mặt u ám Phương Ca Ngư, trong nháy mắt hiểu được cái gì, bận điệu nhặt lên trên đất y phục mà tốt. Cáo một tiếng lui, dẫn đầu đám người mau chóng rời đi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh ý mắng. Bách Lý An cảm giác được trong cơ thể mình tà thần chi lực đang từ từ thối lui biến mất, thân thể dần dần khôi phục khí lực. Hắn ngồi dậy, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt đem trên ngực son phấn lau đi. Thứ 982, chúng đích kiếp số gió sớm áo, tuyết lạnh như lạnh. Phương Ca Ngư chi di mà ngồi, bộ kia vô pháp vô thiên tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Tại đem mọi người hoành ra ngoài về sau, cũng bắt đầu tiếp tục giả câm. Bách Lý An mặc quần áo về sau, mặt không thay đổi nhìn xem Phương Ca Ngư, nằm sấp quá khứ. Phương Ca Ngư trên mặt mang theo khiêu khích dễ cận, làm sao? Xin khi đến muốn đánh ta cái mông. Gặp nàng đều đến loại thời điểm này còn giả mũi to tỏi, Bách Lý An nổi giận đùng đùng cười lạnh nói, kia 6 cái cô nương còn chưa đi xa, ngươi như lại không nghe lời, ta hiện nay liền bỏ một mình ngươi tại cái này, đi tìm kia đỏ phiến cô nương, vừa vặn để nàng giúp ngươi thử một chút kiếm. Để ngươi hiểu được cái này tương lai thành tế thể cốt có được hay không dùng. Bách Lý An biết rõ Phương Ca Ngư giảo hoạt thông minh, như hắn nói giờ phút này muốn đi tìm kia 6 vị cô nương đi đem không làm xong sự tình hoàn thành. Nàng tất nhiên xem thường, nghe xong đã biết là lời nói dối, khẳng định hai tay đập hoàn tiễn hắn rời đi. Nhưng Bách Lý An cực có tâm cơ, không nói tìm 6 người, đơn độc chỉ nói muốn tìm Đỏ Phiến một người. Phương Ca Ngư chân bắt chéo lúc này buông xuống, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như băng, lập tức cảnh giác. Nhưng Phương Ca Ngư ngoài miệng còn đang dáng chống đỡ. Ồ, thật sao? Ngươi thế mà coi trọng Đỏ Phiến cái kia mặt lạnh nữ, khẩu vị thật sự là đặc biệt. Bất quá ta thích giúp người hoàn thành ước vọng, không phải đưa nàng tặng cho ngươi tốt. Đã thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, kia làm gì còn muốn nghiến răng nghiến lợi? Bách Lý An không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, sắc mặt so với nàng còn khó nhìn, xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Phương Ca Ngư sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, chuyển sau khi đứng dậy cái ghế ném nện ở Bách Lý An trên lưng. Quý báo cái ghế phá thành mảnh nhỏ. Bách Lý An quay người nhìn xem nàng, Phương Ca Ngư hận hận nhìn xem hắn, nước mắt từ nàng thanh lệ hai mắt bên trong quần quần mà rơi. Giọng nói của nàng lạnh lùng, lại không giống chán khí, ngươi hôm nay nếu là đi ra cái này cửa phòng nửa bước đi tìm kia Đỏ Phiến, ta liền. Ngươi giống như gì? Bách Lý An cắt đứt nói. Phương Ca Ngư trên mặt nước mắt đều không mang theo xóa một chút khí thế kinh người xoay người sang chỗ khác. Nàng một câu cũng không nói, hai cánh tay chống tại bàn duyên bên trên, cái mông có chút mân mê. Vẫn như cũng là bộ kia đúng lý không tha người, trời đất bao la bản tiểu thư lớn nhất tốn bộ dáng. Bách Lý An trong lòng tích tụ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hắn đáy mắt nhiều hơn một tia mềm mại ý cười. Lê mà lề mề làm cái gì? Là nghĩ bản tiểu thư giẫm chết ngươi sao? Bách Lý An sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đem đáy mắt ý cười bước lui xuống đi. Hắn đi qua, giơ bàn tay lên cũng không có khách khí tả hữu khai cung. Như giáo huấn không hiểu chuyện tiểu nữ 2333 tay vung như tạ ảnh, rơi vào nàng xinh đẹp lưỡn lên trên ông. Phương Ca Ngư bị đau nhíu mày, tuyết trắng trên gương mặt đỏ ý choáng sinh, hơi thở gấp rút. Đánh xong cái mông, Bách Lý An trong lòng nột ngạt cũng tán hơn phân nửa. Gặp hắn thu tay lại, Phương Ca Ngư tựa như chuyện gì đều không có phát sinh, sửa sang xốp xếp váy. Sau đó như không có việc gì đứng dậy. Chỉ có trắng nuốt vành thai hạ viên kia giống như kim đâm một điểm nhỏ nốt ruồi, liếm lấy ngoài cửa sổ phong tuyết sắc trời, đỏ đến gần như mắt cháy. Bách Lý An nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, bên ta mới rất tức giận, nhưng chân chính muốn đánh người kia không phải Phương Ca Ngư ngươi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn kinh động, lại bổ sung một câu, dù sao cũng là đường đường chân tổ tà thần, một con dấu ở tiểu cô nương thể nội tính là chuyện gì xảy ra. Thế Uyên, ra hảo hảo nói một chút ta. Nếu là cự tuyệt, Phương Ca Ngư ngươi có thể tiếp tục đem cái mông nết lên tới. Tế Uyên hai chữ nói chi lối ra, tựa như gõ động không biết thần bí tiếng vọng. Phương Ca Ngư một con lông mày nhíu lên, ngươi điên rồi phải không, em đẹp đem vật kia chiều gây ra làm thập. Nói chưa nói xong, chỉ cảm thấy linh đài không còn, như vẻ lo lắng sương mù chiếm cứ toàn bộ thức hải kia cô đến vị ý thức thăng cách xuất thể. Hai người bên cạnh thân trong gương đồng, chậm rãi phản chiếu ra một nữ tử thân hình tới. Bách Lý An chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp nữ tử kia chậm rãi từ mặt kính đi tới. Phía sau nàng 3000 sợi tóc đang múa, ngọc tư tự nhiên, khí hoa thần lưu, mặc dù đã cụ tượng hóa thực thể, lại như cũ cho người ta một loại mờ mịt, không thể nắm lấy, làm cho người run sợ hư ảo cảm giác. Nàng không có ngũ quan khuôn mặt, thời gian dần qua tựa như lại rượu bút sinh hoa, bút pháp tinh lương miêu tả ra thuần hắc màu, lông mày sắc lông mày, hình dáng rõ ràng mũi ngọc tinh xảo, mỏng ưu mi môi. Kia là một chương thấm lấy đạm đạm tuyết sắc cùng ánh trăng dung nhan. Tại nữ tử kia phía sau, căn phòng nhỏ bên trong, lại sinh ra thiên địa rộng lớn dị tượng. Mảnh khảnh mũi chân phía dưới là sa tụ cô phòng, thanh xương đá lởm chởm, lạnh mây mù tùng, loan điệu bay hạ hóa thành tế lam linh hoa đại tác, tố nguyệt phân huy, dậy sóng lòng vận không dứt. Người người trên người nàng phong tuyết lẫm lạnh khí tức, Bách Lý An hoảng hốt ở giữa, tựa như người thấy thanh thu tuyết đầu mùa lạnh lĩnh bên trên lạnh mai doanh hương. Nữ tử đạm kim sắc mắt đồng chầm chậm hướng phía Bách Lý An xem ra, đôi môi thật mỏng lạnh lùng dương nhẹ mà lên. Tuyết tay áo phía dưới, nàng mở ra bàn tay, trắng nón đầu ngón tay bóp nhẹ, một nhánh sáng rực đá lởm chởm ra gầy mai nhánh tại nàng đầu ngón tay nở rộ ra. Bách Lý An trong đầu một trận băng lãnh nói nhói, một đoạn xa xưa phủ bụi ký ức trong đầu đột nhiên thổi bụi mà tán. Gian nan vất vả sóc tuyết một năm kia, Đông Ly tiểu viện, một tiếng to rõ loan phượng thanh minh bừng tỉnh sơn lâm, ngọn cây tuyết động gì rào mà rơi. Thanh bạch tí phục chấp mai nữ tử một lấy thanh u nát tuyết mà đến, đầy trời đầy đất màu trắng bên trong, nàng mỉm cười đôi mắt tĩnh mịch như tuyết đêm. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào nàng ngọc diện, vừa lúc phong khởi bất động, tuyết phần sợi tóc lướt ngang đôi mắt. Phía sau nàng là không biết tên dốc núi hoa cỏ, nàng một thân hương thơm đứng tại núi một đỡ tô ở giữa, hướng hắn ngoắc. Hắn ngửa mắt ngẩng đầu nhìn chính ôn nhu nắm tay hắn, phản quang bên trong mẫu thân gương mặt kia. Nàng hướng hắn ôn hòa cười một tiếng, buông lỏng ra tay của hắn. Tuổi nhỏ hắn vui sướng dẫm lên xốp ướt át bông tuyết, bổ nhào vào nữ tử trong ngực, lạnh 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 mai choáng ai khí tức, làm người an tâm. Nữ tử đưa tay đem sáng rực hàn mai đừng ở hắn trong tay, cười lạnh lạnh ý, như nước suối mát lạnh. Ngươi thế nào? Phương Ca Ngư thanh âm phá vỡ Bách Lý An từ buồn ngủ lâu đời hồi ức, hắn đại mộng mới tỉnh, trong lòng kinh quý. Bàn tay chống đỡ ẩn ẩn làm đau cái chán, Bách Lý An trong mắt một mảnh mưa rào gió táp, chỉ cảm thấy sau lưng rét run, ngón tay tê cứng. Đem chân tổ tà thần gọi ra, chỉ có tự mình nhìn thấy Tế Uyên chân thân giáng lâm, Bách Lý An mới có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại kinh khủng. Bách Lý An trong lúc nhất thời không nắm được mới trong óc thấy tình cảnh là Tế Uyên lực lượng tố tạo nên huyễn cảnh vẫn là chân thực phát sinh qua quá khứ. Nhưng rõ ràng cái sau khả năng lớn hơn. Tế Uyên chính là chân tổ tà thần, nắm trong tay lực lượng chính là lòng người nhược điểm cùng dục vọng đến công kích lòng người. Nếu là một tay tạo ra ra hoàn toàn không có muốn làm huyễn cảnh, có hoa không quả, khó mà hiệu quả. Nhưng nếu coi là thật hắn khi còn bé gặp qua nữ nhân kia, bây giờ hắn ký ức hoàn toàn khôi phục, vì sao một tia nửa điểm ấn tượng đều không có, mà lại mẫu thân nàng tựa hồ cũng cùng nữ nhân kia rất là quen biết. Bách Lý An lắc đầu, đem tạp niệm bài trừ, ngước mắt nhìn về phía Tế Uyên tấm kia Đông Ly tiểu viện trong hồi ức nữ tử mặt giống nhau như lúc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phương Ca Ngư, hỏi, nàng chính là chân tổ tà thần. Phương Ca Ngư đôi mắt đã khôi phục toàn bộ màu đen chi sắc, xuyên thấu qua sâu đồng lờ mờ có thể nhìn gặp linh hồn của mình bản sắc. Nàng gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, không phải là ngươi gọi ra tới sao? Cái này cục diện rồi dám, bản tiểu thư cũng không cho ngươi thu thập. Bách Lý An đệ thấp mặt mày, lại hỏi, chân tổ tà thần cũng không thực chất hình thái, không phải người, không phải yêu, không phải tiên, không phải ma, nàng gương mặt này. Phương Ca Ngư nói, là mẫu thân của ta mặt. Bách Lý An trong lòng lại là giận mình, mẫu thân ngươi mặt. Phương Ca Ngư ánh mắt u ám, mẫu thân của ta chính là đời trước thập phương kiếm kiếm chủ, kế thừa chấn áp chân tổ tà thần sứ mệnh về sau, cùng nó chu toàn ngàn năm lâu. Mẫu thân của ta tâm lý phòng tuyến có thể nói là tường đồng vách sắt, còn không sơ hở có thể nói. Cái này quỷ đồ vật cho mẫu thân của ta sinh sinh đói bụng ngàn năm, không muốn niệm có thể ăn, nàng đúng a nương ghi hận rất sâu. Thật sự là ác thú vị à, nàng thích nhất huyện hóa thành mẫu thân của ta mặt đến làm người buồn nôn. Bách Lý An tâm tình phức tạp. Hắn chưa từng nghe nói qua Thiên Tỷ Kiếm Tông hoặc là Trung Vũ Hoàng Triều cùng thập phương thành lại quan hệ cá nhân lui tới, lại càng không biết hiểu nguyên lai mẫu thân nhận biết Tuyết Thành chủ. Nhìn xem chân tổ tà thần trong tay kia nhánh lạnh mai, Bách Lý An ánh mắt băng lãnh, không khỏi nhớ tới Cửu Thập Cửu. Cùng nàng lần đầu gặp gỡ, nàng cũng là đưa tới dạng này một nhánh lạnh mai. Là trùng hợp, vẫn là từ nơi sâu xa, nàng cùng chân tổ tà thần có liên quan nào đó. Bách Lý An đoán không ra, ánh mắt chỉ là không ngừng đánh giá chân tổ tà thần, ý đồ từ nơi này cự đại thai nạn thể trên thân tìm tới một kia có thể triệt để diệt trừ nó sơ hở. Tế Uyên Túc Hạ dị tượng ngàn vạn, trong tay hồng mai dần dần tàn lụi chỉ còn cánh khô tàn mầm. Nàng có chút ngẩng đầu, môi mỏng chưa khải, lại vang lên nàng mở mịt nhiếp thanh âm của người, trong phòng xoay quanh dập dờn. Rất lâu, không có người triệu hoán ta. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Căn phòng này, tỏ khắp lấy dục vọng khí tức, ta rất vui vẻ. Phương Ca Ngư sắc mặt khó coi, nổi giận mắng, đồ đần. Mới kia 6 tên thị nữ trên người Bách Lý An làm sằng làm bậy hồi lâu. Trong phòng thuộc về nữ nhân tình dục thật lâu chưa tán, Bách Lý An lúc này đem cái này quỷ đồ vật triệu hoán đi ra, chẳng lẽ không phải trợ chướng nó khí diễm? Đói bụng ngàn năm mới gặp sắc trời chân tổ tà thần, tha phương đến phong ấn thất tình, mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Cái này nếu để nó trong vòng một ngày hấp thu dục vọng, hút trong phòng 6 người còn sót lại dục vọng. Phương Ca Ngư không biết mình còn có không có cái năng lực kia đưa nó một lần nữa phong ấn nhập trong kiếm đi. Nhân loại nữ hài nhi, chân tổ tà thần kim đồng hư hư trong lại. Thừa nhận đi, kẻ này chính là mạng ngươi bên trong kiếp số, là ngươi đối với hắn có mang thiếu nữ yêu đương chi tình lúc, liền chú định ngươi là ta thôn phệ. Đã thành sự thực, gì không nhận mệnh. Phương Ca Ngư mắt như lãnh địa băng sương, đình chỉ ngươi mê hoặc cùng uy hiếp, nếu ngươi có bản lĩnh thôn phệ ta, kia cứ việc thử một chút tốt. Thập phương kiếm không gãy, liền đem vĩnh viễn là của ngươi lồng giam. Ta lồng giam là kiếm. Chân tổ ta thần bàn tay mở ra, lòng bàn tay cụ tượng hóa ra một thanh giống nhau như lúc thập phương kiếm. Nàng dài mà mảnh ngón tay rơi vào mũi kiếm kiếm, nhẹ nhàng một chiết, đống nhiên đứt đoạn. Không lên khóa lồng giam, vỡ vụn dễ băng. Tuyết nữ là khóa lại người, chìa khóa truyền cho ngươi, mà tại ngươi vọng động tâm muốn thời điểm, cái chìa khóa này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chân tổ tà thần thân thể không nặng chút nào lưu động trong không gian, mắt đồng chớp mắt là qua tà khí có vẻ hơi tàn khốc. Nhân loại tiểu nữ hài nhi, ngươi không có bản sự kia, cho dù ngươi lấy thân tế tháp, cũng không có con nối dõi ngươi, lại có gì người có thể đem ta một lần nữa phong ấn? Phương Ca Ngư khuôn mặt nhỏ ẩn ẩn tái nhợt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta có một cái nghi vấn. Bách Lý An đông nhiên mở lời ngắt lời nói, đã tế duyên ngươi lấy nhân gian thất tình lục dục làm thức ăn, Phương Ca Ngư hành tẩu nhân gian sông núi, ngươi có vô số cơ hội hấp thu nhân gian muốn vọng, dùng cái gì hiện tại mới hiện thân? Phương Ca Ngư cho hắn khí đến mức hoàn toàn không có tính tình. Thật là không có cả giận, nếu không phải ngươi hướng nó cầu nguyện, nó có thể nào ra? Cầu nguyện? Bách Lý An nhíu mày không hiểu. Phương Ca Ngư lạnh tiếng nói, chân tổ tà thần lấy người, thần, ma, yêu dục niệm làm thức ăn, lục giới bên trong, bất luận là khối kia đại lục phía trên, đều tràn ngập cái này muốn vọng. Chân tổ tà thần mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện tiêu hóa hấp thu những này muốn vọng. Nó chung quy là lục giới bên ngoài tà linh, không thực thể, không nhục thân, như thế nào ăn? Chính như nhân loại tùy tùng tín ngưỡng thần minh nhận hương hỏa tín ngưỡng chi lực, mới có thể vạn thế trường tồn bất diệt. Tà thần cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ có lòng tham không đáy người, hướng hứa tâm nguyện, liền sẽ khiến cho cố tượng thực thể hóa, sẽ lấy nhân loại, chim thú, thực vật không đồng nhất hình thái hiện linh giữa trần thế. Mà mỗi một lần cầu nguyện phía dưới mãnh liệt nguyện vọng liền sẽ hóa thành muốn vọng, đưa nó tẩm bổ thành linh, mỗi người có 3 lần hướng chân tổ tà thần cầu nguyện cơ hội. 3 lần qua đi, chân tổ tà thần liền có thể triệt để chiếm cứ nhục thể của hắn, bắt được linh hồn, trở thành linh nô. Bách Lý An nghe được rõ ràng, nhìn về phía chân tổ tà thần, cho nên nói như vậy, bởi vì ta triệu hắn ngươi chấp niệm quá mạnh, cho nên tạo thành cầu nguyện tình thế. Để nàng lấy nhân loại hình thái, chính thức giáng lâm nhân gian. Phương Ca Ngư nói, không tệ. Bách Lý An lại nói, thế nhưng là ta nhìn ngươi tại nhìn thấy nàng huyền hóa thành ngươi mẹ bộ dáng xuất hiện, biểu hiện rất bình tĩnh, dường như sớm tập mãi thành thói quen. Phương Ca Ngư xùy một tiếng, chân tổ tà thần có thể thăm dò lòng người, bên ngoài kiêm gian trá giảo hoạt, tại ta khi còn nhỏ ở giữa, mẹ đi năm thứ 2, liền thường xuyên hóa làm dáng dấp của nàng, nhập tâm ta biển quậy phá, bây giờ gặp lại có cái gì tốt lên kinh lan. Bách Lý An nghe lời này, trong lòng phức tạp lại đau lòng. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn về phía hư lập không gian bên trong chân tổ tà thần, đột nhiên mở miệng nói ra, "Tế Uyên, ngươi có dám lại tặng ta một nhánh hàn mai?" Phương Ca Ngư sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra, "Ngươi điên rồi phải không? Tặng hắn một nhánh hàn mai? Đây đã là hắn lấy tà thần chi danh, hướng chân tổ tà thần hướng nguyện vọng thứ 2." Chân tổ tà thần đối với Bách Lý An nói ra yêu cầu, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, đối với nhân chi nguyện vọng không phân lớn nhỏ, nàng xưa nay là từ chối thì bất kính. Nàng mỉm cười, ánh mắt bên trong kim ý lưu chuyển, lại lần nữa nhặt ra một nhánh sáng rực hàn mai, mùi thơm quấn đầu ngón tay. Bách Lý An nhìn xem nàng loại này tiện tay sáng tạo sự vật năng lực không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia hàn mai tuyệt không phải là cái gì huyền hóa chi vật, mà là thực thể. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt đi đến trước mặt của nàng đi đón kia nhánh hàn mai. Phương Ca Ngư sắc mặt mặc dù khó coi tái nhợt, nhưng là thường. Đúng là cũng không ngăn cản Bách Lý An kia ngu xuẩn hành vi. Vốn nên phẫn nộ oán hận trong hai trong mắt, lại cũng bất quá vẹn vẹn ngậm đạm đạm lo nghĩ. Bách Lý An đi vào chân tổ tà thần trước mặt, xông nàng đạm đạm cười một tiếng, bình tĩnh hỏi, không biết ta cái này nguyện vọng tư vị, cửa vào thế nhưng là ăn ngon. Chân tổ tà thần bất động thanh sắc đưa trong tay lạnh mai hướng trước mặt hắn một đường, ta chi giao dịch, chỉ có thành nguyện thời điểm, Phương có thể tiếp nhận hồi báo. Đây cũng chính là nói, chỉ có Bách Lý An chính thức kết quả kia một nhánh hoa mai, nàng mới có thể ăn nguyện vọng của hắn. Bách Lý An bên môi ý cười càng sâu, thâm ý sâu sắc mà nhìn xem nàng kia đối kim sắc mắt đồng, hy vọng tế bên đại nhân hôm nay có thể dùng cơm vui sướng. Hắn giơ tay lên, thương lạnh đầu ngón tay rơi xuống cứng rắn gầy mai trên cành. Ngạc nhiên một màn phát sinh, một sợi hắc ý từ cái này đỏ tươi như liệt hỏa hoa mai hoa tâm bên trong, một chút xíu nở rộ ra, như mực điểm nhẹ, như ban lan tràn. Chương 983, lần đầu giao phong. Chương 983, lần đầu giao phong sáng rực như lửa lạnh mai chụp lên một vòng màu đen hắc, tựa như rơi tung xuống màu đen tuyết. Chân tổ tà thần sắc bén kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, giống như bốc cháy lên yếu ớt thần hỏa, ẩn chứa cực kỳ khủng bố giữ dằn ý vị. Nắm đuốt kia nhánh lạnh mai trắng nón cổ tay rung lên, mấy sợi thần bí quỷ quyệt thấm hương ú nhiên phật tản ra tới. Kia cố kham khổ ý cảnh, đem lò sưởi trong tường bên trong lỗ hỏa đều u nhuộm thành một loại ôn lương lạnh lẽo. Sáng rực cứng đỏ chi ý lại từ hoa tâm bên trong mở ra nở rộ, ý đồ đem kia xóa xâm lấn hắc ý xua tan. Đống nhiên, đứng tại đối diện Bách Lý An nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười kia âm yếu, lại có giống như ngậm lấy mộng ma khí tức hư hư quấn quanh tới. Băng lãnh thổ tức chiếu xuống hai người đầu ngón tay lạnh mai bên trên. Phá mắt không khả quan nghiệp chướng như hắc vụ vẩy xuống, đem tia đỏ ý sáng rực nở rộ lạnh mai lấy không thể ngăn cản lực đạo nhiễm đến tất ám thâm đen. Viện như vô biên bóng đêm giấu tại kia một nhánh hoa mai bên trong. Hắc nhiễm mai nhánh hạ cái tay kia thật giống như bị gai độc ngủ đông qua, chân tổ tà thần quanh thân khí cơ bỗng nhiên giữ dần hỗn loạn, giữa ngón tay hoa mai tàn lùi xéo xuống. Chân tổ tà thần đôi mắt sâu liễm cảnh giác, đang muốn buông tay ẩn thân mà cách, muốn cùng Bách Lý An lôi ra một đoạn khoảng cách an toàn. Bách Lý An bên môi kia xóa đạm đạm ý cười trừ tán, cổ tay ở giữa nhất chuyển, trở tay chế trụ chân tổ tà thần cổ tay. Hắn chậm rãi nâng lên mắt đến, không khả quan màu đen nghiệp chướng chi xương mù lượn lờ bên trong, cần cổ đột nhiên vang lên một đạo rất nhỏ kiếm minh băng liệt thanh âm. Chân tổ tà thần mắt đồng không nói gì co vào càng thêm kịch liệt, bị Bách Lý An bàn tay chỗ cầm kia phiến cổ tay, nhanh chóng lan tràn ra đen nhánh rậm rạp nhỏ bé tiểu chữ. Rét lạnh lệ phong đột khởi, trong phòng loạn suy phát động, đem hắn tay áo đai lưng bay lên. Bách Lý An thể nội nặng nề tích ngưỡng nghiệp chướng tựa như kia một tiếng kiếm minh dưới, đột nhiên tìm được chỗ tháo nước, đột nhiên làm cản tùy tiện. Kia cực sát linh tướng nồng nặc thậm chí không bị khống chế cụ tượng hóa. Hắn tóc đen cần múa, lượn lờ tại sợi tóc ở giữa hắc khí như tơ như luyện, bốn phía bay ra, hắc khí không ở xé rách lấy sợi tóc của hắn cùng áo bào, pha tạp nghiệp chướng chú ấn như hắc tuyết tứ tán. Mới có thể một chút xem thấu tâm hồn người chân tổ tà thần, giờ phút này lại là khó mà tránh ra khỏi Bách Lý An cổ tay kiềm chế. Tỏ khắp trong phòng muốn vọng chi khí, không chỗ ở vì kia cố màu đen nghiệp chướng chi khí chỗ xâm nhiễm. Phương Ca Ngư đôi mắt đại trương, đối với Bách Lý An thể nội bỗng nhiên tiết ra nghiệp chướng cảm thấy chấn kinh, khó có thể tin. Chân tổ tà thần tấm kia lạnh lùng tà tứ khuôn mặt bên trên, lộ ra mơ hồ khó coi chi sắc. Nghiệp chướng, không nghĩ tới ngươi bất quá chỉ là hơn 200 năm cốt linh, thể nội lại thâm tàng như thế kinh thiên vĩ địa nghiệp chướng chi khí. Chân tổ tà thần túc hạ thiên địa dị tượng bỗng nhiên tan rã trống không. Trên đỉnh đầu, thân thể cũng là tại dần dần linh hóa, ý đồ hướng phía cửa sổ bên ngoài đại thế giới nhẹ nhàng rời đi mà đi. Muốn chạy trốn. Bách Lý An bên môi ý cười càng đậm, quanh thân đen nhánh nghiệp chướng chi khí như sông kén, đem chân tổ tà thần khí cơ hoàn toàn khóa chết trong đó. Chân tổ tà thần hoàn toàn không còn mới như vậy phách lối thong dong tư thái, khuôn mặt băng lãnh khó coi mà nhìn xem hắn. Lạnh lùng ngữ điệu bên trong, đúng là nhiều hơn mấy phần cực kỳ khó được bối rối. Tiểu tử, chớ có tự tìm đường chết, nghiệp chướng nhưng cũng không phải là cái gì ngăn địch lợi khí, ngươi lấy Thái Thượng Đạo Thành kiếm quyết tự chém nghiệp chướng dây chuyền. Cứ việc chỉ là một đạo lỗ hổng nhỏ, cũng đủ làm cho nhục thể của ngươi siêu phụ tải, ngươi áp chế được ta nhất thời, còn có thể áp chế ta một thế hay sao? Phương Ca Ngư sắc mặt cũng là khó nhìn tới cực điểm, lạnh giọng nói, nhanh đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành vi. Chân tổ ta thần lấy muốn vọng mà sinh, ngươi đã lấy hướng nó cầu nguyện, vì nó dựng căn cơ. Nàng chỉ lại không ngừng hút thế gian muốn vọng mà khỏe mạnh, ngươi đây bất quá là tại tự thương hại tự tổn thôi. Bách Lý An gắt gao nắm nuốt chân tổ tà thần cổ tay, trên mặt tiếu dung không thay đổi nhìn xem nó cặp kia dần dần bắt đầu hòa tan tan rã kim sắc mắt đồng. Ngữ khí không nói ra được chắc chắn, yên tâm, nó hút không được trong phòng này đầu muốn vọng đến trưởng thành. Đối với chân tổ tà thần mà nói, cái này ngọt ngào như bánh ngọt muốn vọng đích thật là khó được mỹ thực. Nhưng nghiệp chướng cũng không thuộc về lục dục bên trong, vì nghiệp chướng chi khí dính vào muốn vọng, tựa như là bắt đầu nấm mốc biến bánh ngọt, cứ việc đường đường chân tổ tà thần đại nhân cũng không e ngại cái này nghiệp chướng ăn mòn. Nhưng nơi này từng giờ từng phút muốn vọng đều đã trôi mất dinh dưỡng giá trị, nàng an chi vô dụng. Hắn chỉ là hao tổn giống nó đồ ăn, nhưng chỉ là như thế cũng đầy đủ để cho người ta tức giận điên rồi. Càng quan trọng hơn là không có muốn vọng thể trèo chống chân tổ tà thần, chỉ có thể giấu kiếm cùng thập phương kiếm bên trong. Thập phương kiếm tức là phong ấn, cũng là nó bảo hộ sát. Nơi có người liền có muốn vọng, càng thật là hơn, có sinh linh di tích qua địa phương, tại thế gian này mỗi một cái góc đều có muốn vọng. Như chân tổ tà thần rời đi thập phương kiếm, xuất hiện ở trong nhân thế, liền có thể trước tiên hấp thu muốn vọng nhanh chóng trưởng thành, lấy vô hình vô niệm hồn độ phương thức, đản sinh tại mỗi người tâm trong góc. Nó ở khắp mọi nơi, tùy ý lan tràn. Thế nhưng là giờ này khắc này, nó lại gặp từ trước tới nay quẫn bách khốn cảnh. Bách Lý An quyết định thật nhanh, là ngay đầu tiên, liền đem thân thể của mình sập một cái lỗ hổng. Kia đầy người quấn quanh nghiệp chướng chi khí lại hợp với tôn tiên hắc cốt khí vận đổ xuống mà ra, phàm là trong gian phòng đó còn sót lại hoặc là nôn lộ ra nửa điểm muốn vọng đều đã bị mục nát biến, an chi vô dụng. Chân tổ tà thần có thể vận hành chân lý quy tích đã bị hoàn toàn chặt đứt, nó không cách nào trở lại thập phương trong kiếm tự phong mà tìm kiếm che chở, cũng không cách nào thoát đi căn phòng này, đi hút mới thuần túy muốn vọng. Chẳng lẽ lại chỉ có thể bị Bách Lý An một chút xíu tiêu hao chết xuống dưới? Chân tổ tà thần linh tướng một chút xíu bị bức về nó cố này thực tướng hóa nhục thân bên trong, kim sắc đồng lô đúng là kịch liệt run rẩy rẩy. Bách Lý An nhìn xem thân thể một chút xíu sủi ngã xuống đất chỉ có thể bị hắn kéo tại dưới bàn tay chân tổ tà thần. Khoe miệng của hắn mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, dưới mắt tế bên đại nhân ngươi nếu là nghĩ giải trừ khốn cảnh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hấp thu chỉ có mình muốn vọng. Chỉ bất quá, từ mới Phương Ca Ngư miêu tả, tựa hồ tế bên đại nhân ngươi ăn tận thế gian ý nghĩ sang vậy, duy chỉ có đối với mình muốn vọng, coi như khổ động, thực khó nuốt xuống. Ghen đại thời đại Phương Ca Ngư nhìn xem thân thể một chút xíu sủi lơ đi xuống chân tổ tà thần, trước mắt một màn thực sự quá không thể tưởng tượng. Không thể tin được hao mẫu thân dòng dã ngàn năm thai hỏa lớn, lại có dần dần bị Bách Lý An áp chế xuống dấu hiệu. Đây quả thực quá kéo đạm. Chân tổ tà thần sắc mặt ẩn ẩn lộ ra hư ảo trong suốt tái nhợt chi sắc, nó lạnh lùng nước mắt, kim sắc mắt đồng có chút khó mà tụ tập đoàn tụ. Ta không thể không bội phục ngươi quyết định thật nhanh, tại như thế cạn trong thời gian ngắn, có thể như thế kiên quyết, hoàn toàn không để ý tự thân, chém rách nghiệp chướng phong tỏa. Bây giờ từ trong cơ thể ngươi trôi qua mà ra nghiệp chướng, ngày sau liền sẽ hóa thành thôn vệ ngươi kiếp nạn, mặc dù nhìn như được ăn cả ngã về không, nhưng ta không phủ nhận, ngươi thật sự thành công để cho ta không cách nào hút nơi đây muốn vọng. Chân tổ tà thần đúng là chịu thua. Bách Lý An nhưng lại không cho là như vậy. Hắn trầm thấp liếc nó một chút, không mặn không đạm nói, thế bên đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng. Chân tổ tà thần mút lấy tự tin cười lạnh nói, thi ma chi tử, ngươi tính toán hoàn toàn chính xác hoàn mỹ, nhưng ngươi quên ngươi là ta cầu nguyện người. Ta ứng ngươi chi nguyện, hiện thân mà tới, lại tới đây, ngươi cầu nguyện chi lực chính là tại mới nghiệp chướng chưa bộc phát chi trong nháy mắt, đã hoàn toàn phản hồi tại ta. Ta luyện hóa cố này nguyện chi lực chỉ là sớm muộn vấn đề, mà ngươi giờ phút này gặp phải vấn đề lớn nhất, lại là giết không chết ta, cho nên chân chính đứng trước tuyệt cảnh là các ngươi. Còn chưa kịp Phương Ca Ngư nhỏ lông mày lo lắng nhăn lại, nàng nghe được Bách Lý An cũng là theo chân cười lạnh một tiếng. Chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn nổi lên cười lạnh kia hé mở bên cạnh nhàn, nguyên bản chân tổ tà thần bị cầu nguyện triệu hoán đi ra kia phần bất an trí tâm, lại cũng dần dần bình phục bình tĩnh trở lại. Chuyện cho tới bây giờ, thế bên đại nhân cần gì phải tiếp tục cố làm ra vẻ? Ngươi bây giờ như vậy tư thái, ngược lại là thật gọi ta nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Chân tổ tà thần sắc mặt phát lạnh, như rất ngây thơ. Bách Lý An cánh tay vừa nhấc, đưa nó từ dưới đất sinh sinh nâng lên, dưới bàn tay bộ thân thể này cực kỳ yếu đuối, thậm chí cảm giác không thấy xương cốt tồn tại. Hắn không nhanh không chậm nói, thế gian tuân theo chân lý tuyệt đối mà tồn tại sinh linh, cứ việc có nghịch thiên không hợp với lẽ thường sinh tồn năng lực, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là bất tử chi thân ma hà thủ tử cũng có nhược điểm. Giống như ngươi ở khắp mọi nơi, vô hình không thể vô niệm mở miệng chi vật, nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm, lại đồng dạng có đủ để dao động ngươi căn cơ nhược điểm tồn tại. Chân tổ ta thần mất cười ra tiếng, dường như cảm thấy Bách Lý An mười phần một người, những là thế gian hoàn mỹ nhất chân lý chi thần, ngươi nói những có dao động căn cơ nhược điểm, đơn giản thiên phương giả đàm. Bách Lý An cũng không để ý tới nó phô trương thanh thế, đạm đạm nói ra, nhược điểm thường thường giấu tại cường đại nhất kiên duệ kia một mặt. Ngươi đã là lấy cầu nguyện chi lực hiện thánh thế gian, mà cái này cầu nguyện chi lực chính là lực lượng căn nguyên vị trí, như thế, nhược điểm của ngươi cũng là tại cái này cầu nguyện phía trên. Chân tổ tà thần lông mày không thể át chế hung hăng lắp một cái, ánh mắt trở nên càng thêm bén nhọn sắc bén, như là tại tự cho là thông minh sao? Bách Lý An đạm cười nói, ta thừa nhận ngay từ đầu ta là có đánh bạc thành phần ở bên trong, nhưng ngươi đã có thể tức giận như thế, vậy dĩ nhiên chứng minh, đoán đúng không phải sao? Cầu nguyện ta nghĩ ngươi đang hưởng thụ lòng người muốn vọng mãnh liệt lực lượng đồng thời, đồng dạng nương theo lấy nhất định mãnh liệt phong hiểm. Ta tin tưởng, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện vọng đều có thể xưng chi tại thành tâm cầu nguyện cho nên ta là một cái nho nhỏ thí nghiệm. Tuyết bay cửa sổ mà vào, độ gió mập màn, rơi vào sợi tóc của hắn ở giữa, Bách Lý An tấm kia bị như sâm nồng xương mù màu đen nghiệp chướng thôn phệ bỏ bài, hắn lại không sợ hãi không sợ, thản nhiên nhìn nhau, cái này thí nghiệm nhìn thành quả không tệ, mới ta tại cầu nguyện thời điểm, chỗ hứa chi nguyện, lại không phải là ta thật chính là muốn thực hiện nguyện vọng. Kỳ thật ta triệu hoán ngươi dục vọng, cũng không thế nào mãnh liệt, vì vậy nguyện vọng kia chỉ là ta vi phạm bản ý, tùy tiện lấy chơi. Bách Lý An câu chữ đã định, cái này chính là loại thứ hai, hư giả nguyện vọng. Nhìn xem sắc mặt càng thêm trong suốt hư ảo chân tổ tà thần, Bách Lý An nhìn thấy bàn tay cùng nàng sắt vách chạm nhau, da thịt tựa như một cây sắc bị nung đỏ bàn ủi tìm đoạn côn sắt, trở nên càng ngày càng nhỏ gầy, như muốn tại dưới lòng bàn tay khó khăn lắm nóng chảy. Chân tổ tà thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lệ, vừa vặn bên trên loại kia giống như đêm dáng lâm to lớn cảm giác áp bách, nhưng cũng càng ngày càng nhẹ trợn. Tựa như tầng kia cho người ta đến mang sợ hãi cùng tử vong áo ngoài bị người lột một tầng xuống tới, dần dần lộ ra bên trong nguyên bản yếu ớt thì mềm, như vậy rõ ràng chiếu ở trước mắt. Phương Ca Ngư là cái một điểm liền thông tính tình, trong lòng hơi làm ngạc nhiên vì gì, liền vô cùng tình chuẩn biết được một cái cực kỳ kết luận chính xác. Cho nên nói, chân tổ tà thần nhược điểm chính là, nó mặc dù điều khiển được thế gian hết thảy lòng người muốn vọng, nhưng từ đầu đến cuối lại khó coi thấu người kia tâm phía dưới nguyện vọng thật giả. Bách Lý An nghe thấy Phương Ca Ngư mở miệng nói chuyện, bên cạnh mắt cười khẽ với nàng, ý cười ấm lãng, thế nhưng là tại không người biết được tình huống dưới, dám can đảm hướng chân tổ tà thần cầu nguyện người, tổng cộng liền 3 lần cơ hội, quý giá như thế nào lại dám lung tung cầu nguyện. Phương Ca Ngư nghiêng đi mặt đi, thính hai một màn kia điểm đỏ nốt rồi nhỏ yên nhiên tinh xảo, nàng ho nhẹ một tiếng, đồ đần, ngươi cũng liền 3 lần cầu nguyện cơ hội, vô luận thật giả, ngươi nguyện lực đều sẽ bị chân tổ tà thần hấp thu. Như vậy chân quý cơ hội, hàng ngày ngươi cho phép một cái nhất hư giả nguyện vọng. Bách Lý An cười cười, nói, nguyện lực vốn là thế gian cá nóc chi động, dùng đến tốt thì là hiếm thấy chân quý thượng đẳng đẹp món ngon. Dùng không được há, vậy thì là lục cái cổ độc đao. Hắn cúi đầu nhìn về phía chân tổ tà thần, ngươi không cách nào phân biệt nguyện lực thật giả, mới ngươi hiện thân ứng nguyện, không khác ăn vào đối ngươi mà nói kịch độc chi vật. Cho nên, thế bên đại nhân, cho đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy, ngươi là không thể bị giết chết chân lý chi thần sao? Bách Lý An dưới lòng bàn tay dùng sức kéo một cái, thân thể bị thấp đi, trong lời nói nhẹ cạn, lại trực chỉ linh hồn, như vậy sao được đâu đường đường chân tổ tà thần, lúc này mới vừa đối mặt hiệp công phu đâu, liền đem ngươi kia nhược điểm chí mạng bại lộ cho ta, thế nhưng là có mất thể thống à? Nho nhỏ được mất thành bại, không cần đắc ý. Chân tổ tà thần một đôi kim đồng tĩnh mịch đạm mạc, giống như hàn đàm, nhưng lấy sâm nhiên, như coi là thật cảm thấy, ta có thể dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Bách Lý An cười nói, điểm ấy tự mình hiểu lấy tại hạ vẫn phải có, nho nhỏ nghiệp chướng mất khống chế sụp đổ, điểm ấy thế hệ con cháu giá tự nhiên không cách nào làm cho tế viên đại nhân hồn tán dấu vết diệt, nhưng bây giờ lựa chọn của ngươi tựa hồ cũng không nhiều. Hắn tại nó bên thai khẽ thở ra một hơi, một tay nắm cũng đã vò tại trên bụng của nàng, có chút hạ xuống, tiếng nói mát lạnh lại nghe có chút nguy hiểm, lần đầu giao phòng thực sự vinh hạnh, ta 10 phần mong đợi lần sau cùng tế viên đại nhân gặp mặt. Chân tổ ta thần ánh mắt triệt để lạnh xuống, nghiêng đi gương mặt né tránh môi của hắn, âm thanh khẽ nói, ánh mắt lạnh lùng, lần tiếp theo như không có hảo vận như thế. Nói xong, nó cúi đầu há miệng, tại trên cánh tay của mình hung hăng cắn một cái, cắn xuống tới lại không phải huyết đủ. Trong vết thương tản ra hắc thúy rộng lớn như ngân hà hoa văn. Kia là chân tổ tà thần muốn vọng tướng, nó nuốt xuống tự thân muốn vọng, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tao nộ phản vệ. Trên mặt ngũ quan thối lui thành vô diện, thân thể hóa thành tuổi phồng khói xanh, tan biến tại thập phương trong kiếm. Cuối cùng, nó vẫn là gặm ăn tự thân, mặc dù có mãnh liệt phản vệ nỗi khổ, lại hoàn toàn không đủ để đem hắn xóa bỏ, thậm chí có thể chắc bụng, lui giấu tại trong kiếm. Bách Lý An rũ tay xuống cánh tay, dựng thẳng lên ngón cái hướng mình cần cổ hung hăng đâm một cái. Huyết khí điên cuồng phun trào, trái tim ở giữa viên kia thi châu rung động run rẩy, huyết khí đại phóng lại lớn thu, như có một trường vô hình miệng lớn, đem bốn phía tán giật đi ra nghiệp chướng đều nuốt trở lại bên trong. Lấy như thế thủ đoạn cứng rắn cưỡng ép thu hồi mất khống chế nghiệp chướng, đối thân thể gánh vác tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Bách Lý An tại thời khắc này, nội tâm lại là vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Hắn quay người nhìn về phía thần sắc phức tạp Phương Ca Ngư, khẽ cười nói, "Ngươi nhìn, ta đã nói ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức à." Chương 984, người thứ 3 chương 984, người thứ 3 tà thần khí tức triệt để tiêu tán. Trước chỗ chỉ có ổn định bị chấn áp tại thập phương trong kiếm. Phương Ca Ngư thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình tà thần chi lực trở nên trước nay chưa từng có thanh danh, cũng có thể tùy tâm mà động. Mà kia từ ấu niên thời điểm như xương mu bàn chân chi cụ chiếm cứ tại trong thức hải kia cô khổng lồ bóng ma ý thức, lại là khó được yên lặng an bình xuống dưới. Phương Ca Ngư linh đài không còn, tự có mở ra trên đời bụi lộn xộn, trong lồng ngực từ không hỏa viêm băng cạnh, thường có nguyệt đến gió tới linh đài trong bắt cảm giác. Nàng biết được, đây là chân tổ tà thần bị Bách Lý An dồn đến tuyệt lộ, không thể không ăn năn tự thân muốn vọng mà dẫn đến phản vệ tự thân. Hôm nay bị Bách Lý An như thế nháo trò, nhìn như cường đại đến không thể nói lý, không có chút nào nhược điểm, chân tổ tà thần không chỉ có bại lộ sơ hở, để cho người ta cảm thấy nó không còn là bất khả kháng hoành làm người tuyệt vọng tồn tại. Thậm chí tại trong ngắn hạn, chân tổ tà thần thậm chí sẽ không lại xuất hiện tại giấc mơ của nàng bên trong, càng sẽ không cả ngày lẫn đêm dẫn dụ nàng trầm luân vực sâu, có chút thư giãn vô ý, liền sẽ bị thôn phệ thay thế. Nhưng nàng khóa chặt lông mày nhưng không có lòng xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Bách Lý An quanh thân đều dần dần liễm nhập thể nội cỗ này hắc khí, ngữ khí trầm thấp, ngươi cái này một thân nghiệp chướng chi khí, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý An xem thường nói, phàm là người tu hành, nhiễm giết chóc đều nhiễm nghiệp chướng, giết càng nhiều người, cái này nhiễm nghiệp chướng liền càng mãnh liệt. Vì sáng tạo yêu minh, từng dưới đất ngầm trong thành, cũng là giết qua không ít người, cái này nghiệp chướng tới ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Phương Ca Ngư nhỏ lông mày ép tới thấp hơn, ngươi đừng muốn đem ta xem như đồ đần. Nghiệp chướng vốn là vô hình khí vận, linh xem không được, mắt thường càng là khó tìm. Chỉ có tiên giới tư mệnh tiên quân mới có thể dòm nó nghiệp chướng quy tích, mới ngươi cùng tế bên đối thoại ta không phải là không có nghe thấy. Nó nói ngươi lấy kiếm trả nghiệp chướng phong tỏa, bất quá khó khăn lắm chỉ phá một cái miệng nhỏ, lại có thể phát tiết ra khủng bố như thế khả quan đen nhánh nghiệp chướng. Nói đến đây, Phương Ca Ngư không tự giác mấp máy môi, chậm rãi cúi đầu, hùng hổ dọa người ngự khí bỗng nhiên trở nên cực nhẹ. Ta chưa bao giờ thấy qua, một người khí vận nghiệp chướng sẽ là toàn bộ màu đen chi sắc. Nghiệp chướng không chỉ tượng trưng cho màu đen giết chóc, càng tượng trưng cho ngũ thải bàn làn nhân quả. Dạng này nghiệp chướng xuất hiện tại diệt thế đại ma đầu trên thân, ngược lại còn có thể lý giải. Thế nhưng là loại vật này không nên ra hiện ở trên người hắn. Ngày hôm nay hắn tự tay chém rách mình nghiệp chướng khí tức, cuối cùng sẽ có một ngày, kia đầy người nghiệp chướng liền tựa như tường đồng vách sắt lồng giam rốt cục phá một cái lỗ hổng, không chỗ che thân, cũng là sớm muộn sự tình. Rất tốt, lần này hắn lại cho đầy trời tiên thần không thể không chu sát hắn lý do. Bách Lý An như không có việc gì sờ lên mình cái cổ ở giữa nhìn không thấy vết thương, hắn cười như không cười nhìn xem Phương Ca Ngư. Làm sao? Tự xưng là vô tình vô tâm, bỏ qua ký ức Phương đại tiểu thư. Đây là tại quan tâm ta. Phương Ca Ngư sắc mặt lấp kín, khuôn mặt nhỏ bám một chút sụp đổ, cái nào quan tâm sống chết của ngươi? Chỉ là ngươi bây giờ là bản tiểu thư trai lơ, sinh tử của ngươi vinh nhục đều cùng bản tiểu thư cùng một nhịp tở. Ta là lo lắng ngươi cái này một thân nghiệp chướng khí tức bại lộ, cho tiên người biết được, sẽ cho ta Thập Phương Thành mang đến phiền phức ngập trời. Bách Lý An giật nhiên cười nói, phiền phức ngập trời có thể có nhà ngươi vị này chân tổ tà thần lớn. Xưa nay một miệng lăng lệ Phương Ca Ngư lần nữa bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Tốt, không đánh với ngươi thú vị, trước nói chính sự đi. Bách Lý An kéo qua một cái ghế, động tác lười nhác dựa ngồi xuống, hai đầu chân dài thoải mái dễ chịu trên dưới giao hòa, thần sắc lại là vô cùng chăm chú. Phương Ca Ngư, ngươi hảo hảo cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ ngươi ra, còn có người nào có thể trực tiếp tiếp xúc đến chân tổ tà thần? Phương Ca Ngư cảm thấy Bách Lý An vấn đề này rất là ngu xuẩn. Chân tổ tà thần một mực phong ấn tại Thập Phương trong kiếm, ở trên đời này có thể trực tiếp tiếp xúc đến nó chỉ có ta cùng mẫu thân. Bây giờ mẫu thân đã không có ở đây, cũng chỉ có một mình ta có thể tiếp xúc đến chân tổ tà thần. Đây không có khả năng. Nào có thể đoán được? Bách Lý An ngữ khí dị thường chắc chắn. Phương Ca Ngư nhíu mày, trong lòng tự dưng dâng lên một trận lửa giận. Hắn dạng này một ngụm chắc chắn thái độ, là tại khinh thị mẫu thân nàng sứ mệnh, cũng là đang chất vấn nàng nhiều năm như vậy cố gắng. Hù bạn, mẫu thân thậm chí không tiếc hy sinh tính mệnh cũng muốn kéo dài tiếp trách nhiệm sứ mệnh, sao dung người như thế coi khinh? Nàng đang muốn phản bác, lại đối bên trên Bách Lý An cặp kia sáng tỏ như lửa con mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là sinh không nổi nhiều ít tức giận, thậm chí mơ hồ ở giữa bắt đầu tin tưởng suy đoán của hắn. Đối với loại này không hề có đạo lý tín nhiệm, nàng tự rêu cười một tiếng, nói: ngươi còn phát hiện cái gì? Bách Lý An nói: chân tổ tà thần bị phong ấn tại Thập Phương trong kiếm đã có hơn nghìn năm, cung cấp nuôi dưỡng nó muốn vọng đã sớm bị hao hết khô kiệt. Vì vậy không có số lượng nhất định muốn vọng gia trì, nàng căn bản là không có cách lấy nhân loại hình thái hiện thế nhân gian. Nhưng Phương Ca Ngư ngươi nhìn, nó mới là lấy mâu thân ngươi hình thái xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, túc hạ muôn hình bản trạng. Đến tột cùng là cái gì lực lượng đủ để đưa nó trèo chống thành bộ dáng như vậy? Tại Bách Lý An nhẹ giọng đặt câu hỏi dưới, Phương Ca Ngư bỗng nhiên sắc trời chợt mình, phía sau lưng kinh ra mảng lớn mồ hôi lạnh, hậu chi hậu giác kịp phản ứng về sau, biêm xương sợ hãi. Nguyên bản nàng coi là chân tổ tà thần có thể hiện thân như thế, là bởi vì Bách Lý An cầu nguyện. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Bách Lý An cầu nguyện nội dung là muốn nó hiện thân gặp mặt, nguyện vọng này bản thân liền là hư giả. Vì vậy có thể vì chân tổ tà thần mang tới lực lượng tự nhiên cũng liền có hạn, căn bản không có thể chống đỡ nàng lấy hình người như thế. Càng chớ nói này thiên địa linh tướng tại túc hạ mây đằng quần quần to lớn đại thế. Đã Bách Lý An hứa chính là hư giả chi nguyện, như vậy chân tổ tà thần lại là làm sao có thể đối với mình linh tướng hung ác gầm một ngụm, lấy tự thân muốn vọng hóa làm lực lượng trở về Thập Phương trong kiếm. Chân tổ tà thần những năm này một mực bị nàng áp chế đến xích sao, căn bản không có một tia hấp thu nhân gian muốn vọng cơ hội. Trừ phi có người thứ ba có thể tiếp xúc đến chân tổ tà thần ý thức, đồng thời thậm chí đã hướng nó hứa ra chân chính nguyện vọng. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, chân tổ tà thần đúng là chút điểm cũng không có nửa điểm dị dạng vết tích. Nó tại chuẩn bị cái gì? Lại là người phương nào tại hướng nó cầu nguyện? Nên biết được, một khi hướng chân tổ tà thần hứa hạ nguyện vọng thứ nhất, nguyện vọng túc chủ nội tâm đại môn không khác hướng chân tổ tà thần rộng mở. Cho dù là phong ấn tại trong kiếm, chân tổ tà thần cũng là có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại túc chủ trong nội tâm chờ đợi nguyện vọng thứ hai. Nếu là lúc này, người này lại hướng chân tổ tà thần cầu nguyện, liền không người có thể ngăn cản chân tổ tà thần lâm thế, cho cái này thường sinh mang đến tai họa khổng lồ. Nhìn xem Phương Ca Ngư dần dần tái nhợt đi xuống sắc mặt, Bách Lý An lập tức ấm giọng nói ra, "Phương Ca Ngư, ngươi không cần quá lo lắng, ta nghĩ như người kia coi là thật còn có cầu nguyện cơ hội, chân tổ tà thần mới liền có thể không nhìn không gian quy tắc, trốn đến kia cầu nguyện chi nội tâm của người thế giới bên trong, cần gì phải ở Thập Phương lao trong lồng?" "Ý của ngươi là?" Bách Lý An trầm tư một lát, sau nói, "Ta hoài nghi, tại Thập Phương kiếm truyền thừa trong tay ngươi trước đó, cũng đã có người hướng chân tổ tà thần cầu nguyện, mà lại hẳn là ba lần nguyện vọng đều đã hứa tận, tế biên tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục nghỉ lại tại nội tâm của người này bên trong. Hay là, này người đã là cái người chết?" Phương Ca Ngư thần sắc phức tạp, nhưng ta không có thể hiểu được, mẫu thân của ta nàng như vậy tâm trí kiên định một người, nàng giữ mình cực chính, nghiêm tại kiểm chế bản thân. Thập Phương kiếm tại trong tay nàng, càng không để cho người ta đạt được cầu nguyện cơ hội. Bách Lý An trầm mặt lại, cũng không lại tiếp tục nói. Phương Ca Ngư ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, việc quan hệ chân tổ tà thần, ngôn từ không cần quá mức kiêng kỵ. Bách Lý An đem ngồi thẳng người chút, yên lặng nhìn xem Phương Ca Ngư, ta cũng không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ, chỉ là tại Thập Phương thành bên trong những ngày này, ta nghe được một chút liên quan tới Tuyết Thành chủ cùng phụ thân ngươi năm đó lưu ngôn vị ngữ. Ngươi nói là cái này? Phương Ca Ngư thần sắc ngược lại là cũng không nhiều đại gợn sóng, bình tĩnh nói ra, không có lửa làm sao có khói, những này nhân khẩu bên trong chỗ đạo lưu ngôn vị ngữ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không tệ, mẫu thân của ta trong nội tâm nàng mộ hướng người, cũng không phải là phụ thân ta, mà là một người khác hoàn toàn. Nàng cùng phụ thân ta thông gia, cũng mẹn mẹn chỉ là bởi vì chính trị thông gia, nàng cần một cái hậu tự. Nói lời này lúc, Phương Ca Ngư sắc mặt bình đạm đến cực điểm, tựa như đối với đoạn chuyện cũ này cũng không nhiều lớn để ý cảm xúc ở trong đó. Bách Lý An lại là nghe được trong lòng hết sức giật mình, đối với như thế tin đồn thất thiệt hoang đường truyền ngôn lại sẽ là thật. Phương Ca Ngư cong lên ngón tay, gõ gõ trán của mình, dường như cảm thấy việc này bắt đầu trở nên nhức đầu. Ngươi là muốn nói ta mẹ vi tình sở khốn, vô cùng có khả năng bị người chỗ lừa gạt mà lơ là sơ suất, để cho người ta dậu đổ bìm leo, hướng chân tổ tà thần ưng thuận nguyện vọng mà không biết. Bách Lý An lắc đầu nói, ta cũng không hiểu rõ ngươi mẹ là người, nhưng đã có thể đem chân tổ tà thần phong ấn dòng dã ngàn năm người, ta cũng không cho rằng nàng sẽ xuất hiện bực này chỗ sơ suất. Phương Ca Ngư thở dài một hơi, nói, ngươi cũng không cần đem lời nói được như thế biệt chuyện, nàng là ta mẹ, ta đều chưa từng chân chính hiểu qua nàng. Cứ việc biết được nàng làm việc hoàn mỹ, tính tình cao khiết, nhưng nếu là người, tóm lại là có nhược điểm. Ngươi hoài nghi sự tình không phải không có lý, ta cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng tốt. Ngàn năm trước, ta mẹ một tay lập nên Thập Phương Thành, trấn áp Tây Bắc Hải vực ngoại yêu tà, ngay từ đầu Thập Phương Thành cơ giáp thuật văn danh thiên hạ, nhưng lại cũng không dùng cho thương chi nhất đạo. Năm đó Thập Phương Thành, vị trí địa lý căn cối, ở vùng đất nghèo nàn, nhân viên thưa thớt, đại tuyết sơn liên miên bất tuyệt, điều kiện mười phần gian khổ. Phụ thân của ta vốn là sương mù kê dưới núi nông phu chi tử, cùng đệ đệ cũng chính là ta bây giờ nhị thúc khi còn nhỏ phân theo phụ thân lên núi đi săn, lại gặp phải gấu đen công kích. Gia gia vì bảo vệ bọn hắn hai người, chết tại thằng ngu này thú trảo phía dưới, phụ thân ta vì bảo hộ nhị thúc, cố ý khích giận đầu kia thằng ngu này, đem hắn dẫn xa. Một đường chạy bồi về, cuối cùng suýt nữa chết cóng trong núi thời điểm, ngoài ý muốn vì ta mẹ cứu, lại về sau, mẹ phát hiện hắn người mang thượng phẩm linh căn, là cái tư chất thượng thừa kỳ tài, liền thụ lấy phương pháp tu hành. Chẳng biết lúc nào, cha ta tại nàng dạy bảo phía dưới, dần dần trưởng thành lớn lên, đúng a nương sinh ra tình yêu nam nữ. Chỉ là hắn biết được mẹ một lòng tại phong ấn thập phương trên thân kiếm, luôn luôn đối nàng lại là kính lớn hơn yêu, trong lúc nhất thời không dám cho thấy cõi lòng, chỉ có thể khắc khổ dốc lòng tu hành. Vì nàng quản lý tốt trong thành các phiên sự vụ lớn nhỏ, đem cơ giáp thuật văn danh thiên hạ, thập phương thành sinh ý cũng càng làm càng lớn, đến mức muôn khách đầy la, trong thành khách khanh vô số. Chỉ là đối với cái này rất nhiều chuyện cũ cụ thể chi tiết ta cũng không hiểu biết, chỉ là nghe trong gia tộc người thế hệ trước nói, ta mẹ nàng nguyên là dự định muốn cùng ta nhị thúc thành hôn. Ngươi nhị thúc? Bách Lý An trong lòng lại là giật mình, ám đạo đây cũng là một trận sao cầu huyết phức tạp cố sự tình tiết. Hắn sát mặt cổ quái nhìn xem Phương Ca Ngư, ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi mẹ nguyên bản tâm hướng người là Phương Si chấp sự quan? Hắn nhớ ký tại tham gia Tiên Lăng thành thành chủ khảo hạch thời điểm, liền loáng thoáng nghe được một chút liên quan tới Phương Ca Ngư nghe đồn. Kỳ thật nàng cũng không phải là Phương Hữu thành chủ xuất gia. Phương gia hai vị công tử thái độ đối với nàng cũng là mười phần quỷ dị, xa lánh. Phương Hữu chính là phù đạo thiên tài, trời sinh phù linh, lúc này mới có thể vì Tuyết thành chủ nhìn chúng, truyền thụ phương pháp tu hành, phù đạo tri thức. Mà Phương gia hai vị công tử chính là hắn xuất gia, tại Thập Phương thành trọng yếu thụ phù linh lễ bên trên, phân biệt đã thức tỉnh đào nột cùng Thiên Lang dạng này thượng cổ dị phù. Chỉ có Phương Ca Ngư, thân là Thập Phương thành người thừa kế duy nhất, lại chậm chạp chưa thể thức tỉnh ra phù linh. Đến mức, để không ít người suy đoán, có lẽ Phương Ca Ngư cũng không phải là Phương Hữu chi nữ, càng có khả năng truyền ôn, nàng có thể là Phương Si cùng Tuyết thành chủ xuất gia. Nghĩ tới đây, Bách Lý An trong óc không khỏi nổi lên Hàn Nguyệt chiếu tuyết động hạ cái kia tay cầm hoa mai, đạp theo gió mà đến ôn nhu nữ tử. Hắn lắc đầu, ta mặc dù không biết ngươi mẹ, nhưng ta cảm thấy nàng sẽ không làm loại sự tình này. Không tệ. Phương Ca Ngư mí mắt vừa nhấc, cứ việc ta mẹ thích chính là nhị thúc ta, nhưng hai người bọn họ ở giữa thanh bạch, cũng không một chút tác tha. Mà lại năm đó tại tuyết lớn tuyết lạnh bên trong, nhị thúc ta thân thể của hắn đông lạnh hỏng một nửa, cứ việc về sau có linh dược căng dưỡng, hai chân khôi phục hành động, nhưng thân thể lại đến tận đây hỏng đi, cũng vô sinh dục năng lực. Điểm này lại là cực ít người biết được, cho nên ta tự nhiên không thể nào là nữ nhi của hắn. Bách Lý An nói, ta nghe nói thời gian trước ngươi nhị thúc kỳ thật tu hành thiên phú cũng không xuất sắc, thậm chí là bình thường. Phương Ca Ngư ánh mắt lấp lóe, nhưng hôm nay hắn lại là Thập Phương thành bên trong cao thủ số một số hai cường giả, mặc dù chỉ là đứng hàng chấp sự quan trước, nhưng trong tay có quyền lợi, lại có thể cùng phụ thân của ta chống lại. Như thế tính ra, hắn ngược lại là thật có thể là cái này cầu nguyện người. Bách Lý An nói, vạn sự không thể vọng kết luận, việc này vẫn là trước âm thầm điều tra thêm xem đi. Ừm, việc này cũng là không nổi, đã hôm nay tế bên cũng không nhờ vào đó cầu nguyện chi lực thoát đi, nói rõ mặc kệ người này có phải hay không nhị thúc ta, kia cầu nguyện chi người cũng đã mất đi tiếp tục cầu nguyện năng lực. Bách Lý An nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, trong phòng dày vò trọn vẹn cho tới trưa, giờ phút này tinh tuyết sơ ngừng, núi sắc ở giữa độ lên một tầm nhàn nhạt ánh nắng. Hắn cười nói, hôm nay là hải thần tế, ta cùng ngươi ở trong thành dạo chơi a. Phương Ca Ngư vặn eo bẻ cổ nói ra, ta trước thay cái quần áo, ngươi đi ngoài phòng chờ lấy là được. Xuất thân dễ hỏng đại tiểu thư không có thu dọn đồ đạc thói quen, sinh hoạt năng lực càng là thấp. Còn có một canh, sẽ muộn một chút. Chương 985, đỏ phiến chương 985, đỏ phiến Bách Lý An đem trên bàn ăn để thừa đồ ăn sáng đĩa giúp nàng từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi ra cửa, dẫn theo không hộp cơm, đang muốn trả lại phòng bếp nhỏ đi. Lúc này, tại ngoài phòng xa xa chờ lấy Đông Vân nhìn thấy Bách Lý An đi tới, lập tức đỏ mặt chào đón. Nàng chủ động tiếp nhận trong tay hắn hộp cơm, ánh mắt có chút né tránh ngượng ngùng, tiên quân giao cho nô tỳ liền tốt. Trước kia từ trong nhà đầu đi ra kia năm cái cô nương giờ phút này chính ở trong viện cắm hoa cắt mai, thấy một lần lấy Bách Lý An áo mũ chỉnh tề ra phòng, cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ đấu. Dường như hồi tưởng lại sáng sớm trong phòng đối vị này tiên quân đại nhân làm ra chuyện hoang đường mà cảm thấy xấu hổ. Bách Lý An sắc mặt cũng là có vẻ hơi xấu hổ, lúc này nghe Đông Vân nho nhỏ âm thanh nói ra, tiên quân chớ trách chúng ta vô lễ, chuyện hôm nay cũng là tiểu tỷ chỉ trích chỗ, nếu là tiên quân cảm thấy chúng ta có nhiều mạo phạm, Đông Vân nguyện thụ trách phạt. Bách Lý An trong lúc nhất thời không biết làm gì đáp lại, đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Đông Vân cô nương nghiêm trọng, ta đường đường nam nhi, nói thế nào mạo phạm mà nói, chỉ là này làm việc, lần sau vẫn là chớ có hồ vi. Tuy nói có tiểu thư mệnh lệnh, không thể không tử, mà dù sao là lấy phàm nhân thân thể, mạo phạm làm bẩn tiên quân. Lại khi đó vị này tiên quân khuôn mặt ở giữa đều là phản kháng mâu thuẫn chi tâm, khó tránh khỏi sau đó sẽ có liên lụy trách tội chi tâm. Chẳng qua là khi lấy tiểu thư mặt, không tiện phát tác thôi. Chỉ là người này sau ở chung nhưng không ngờ vị này ôn hòa khiêm khiêm tiên quân không ngờ là thật sự cái trước sau như một quân tử, đương thật không có bởi vì các nàng mạo phạm hành vi mà động giận dữ hỏi trách. Ngược lại là gọi Đông Vân trong lòng hảo hảo thở dài một hơi. Đầu kia tại đình viện quét tuyết thị nữ đỏ phiến, nhìn thấy Bách Lý An ra khỏi phòng, thân thể quay trở lại thạch đỉnh, đúng là bưng tới một bát canh thang, hướng hắn đi tới, trên mặt mang theo một tia ấy náy chi y ăn thịt người bồng lộc, cùng người tiêu thai. Tam tiểu thư là chúng ta chủ tử, mệnh lệnh của nàng chúng ta không thể không tử. Chuyện hôm nay đối tiên quân hoàn toàn chính xác có nhiều bất kính, sinh sinh dày vò mới vừa buổi sáng, tiên quân sợ là thân thể sẽ mệt. Nô tỳ cái này có một bát cầu kỳ cây đỗ quên bách hợp canh, tiên quân không ngại uống vào, bồi bổ thân thể. Thị nữ đỏ phiến là cái này trong 6 người, nhất là thanh lãnh tự trọng một vị, làm việc cũng có phần có chừng mực, lại đạm bề ngoài hạ cất giấu một viên ôn nhu tuần đạo trái tim. Cứ việc sáng sớm Bách Lý An đối 6 người này kia không có tiết tháo chút nào danh giới cuối cùng nghe lệnh làm việc diễn xuất có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ là đối với làm việc có nhiều thu liễm đỏ phiến cô nương, Bách Lý An vẫn là không tốt bác mặt mũi. Đem chén kia canh thang tiếp nhận, không có tư không có mùi vị cạn ẩn giấu một ngụm. Hắn vốn là không ăn thịt nhân loại đồ ăn nếm một ngụm cũng là không tốt từ chối phần hảo ý này. Ai ngờ cái này miệng vừa hạ xuống, triệt để sôi trào, gọi những cái kia từng cái ở phía xa ngượng ngùng nhìn hắn bọn thị nữ. Gặp hắn không có chút nào giá đỡ có thể nói, coi như khôi phục khí lực, cũng không làm bất luận cái gì nổi lên, một bộ cực dễ nói chuyện bộ dáng. Không khỏi cũng theo đó lớn mật làm càn. Tiên quân, chỉ riêng uống ngọt canh chỗ nào có thể nhét đầy cái bao tử à, ta cái này có cầu kỳ bánh ngọt, ngài nếm thử. Tiên quân, ta làm tiểu thanh đoàn, ngài nhưng muốn thử một chút, rất ngọt. Tiên quân, ngài thích ăn anh đào sao? Đây là nô tỳ tại trong viên mới mẻ hái tới. Tiên quân ngài ăn cái này. Tiên quân ngài nếm thử cái này. Tại một đám nữ tử vây quanh dưới, Bách Lý An không biết làm thế nào, trái đẩy phải cản, cứ không thích đứng ôn nhu như vậy thế công, đang muốn nhún người nhảy lên mái hiên tránh cái thanh tĩnh. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Phương Ca ngư tơ vàng thêu hoa văn hoa lệ váy bảo, màu sáng đai lưng xuyết lấy lóa mắt minh châu, bên ngoài khoác lông trắng áo choàng, một thân y phục lấy tinh xảo hào phóng, tiểu thiếu cái đầu nhỏ bên trên còn đeo cái bôi chán, cấp trên khảm lưu ly bảo thạch, nổi bật lên người đặc biệt quý khí. Ánh mắt của nàng hạt châu đen như mực nhìn chằm chằm hành lang đỉnh dưới, cho kia 6 tên thị nữ vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật Bách Lý An, không khỏi cười lạnh thành tiếng, âm dương quái khí mà nha một tiếng, ngày hôm nay là hải thần tế, nhiều người náo nhiệt nhất, bản tiểu thư thật không thích nhất tham gia náo nhiệt. Nếu không cơ công tử ngươi mang theo ta cái này 6 tên thị nữ, đi ra ngoài hảo hảo dạo chơi. Bản tiểu thư cũng không là người nhỏ mọn, ngươi không phải ở khách sạn sao? Không bằng đi dạo xong liền đưa các nàng mang về khách sạn, hảo hảo đưa ngươi phụng dưỡng, dù sao bản tiểu thư trong phủ, từ không thiếu người hầu hạ. Nguyên bản từng cái dán đi lên, còn cho Bách Lý An cho ăn bánh ngọt bọn thị nữ, sắc mặt biến cực kỳ trương nghiêm cẩn, bận bịu thu tay lại bên trong đồ vật, chính và táo nguy lập. Trao qua đi, không còn dám có nửa điểm trêu chọc trêu ghẹo tư thái. Bách Lý An nguyên bản tại đám nữ nhân này đống bên trong bị chen chúc đến liền đã rất không được tự nhiên. Lại nhìn Phương Ca Ngư kia lấy không lật đến bầu trời nhỏ bộ dáng, trong lòng của hắn không khỏi lại dâng lên mấy phần làm ý đồ xấu mà ác thú vị. Cố ý hướng phía trầm mặc ít nói đỏ phiến cô nương ấm giọng hỏi, không biết đỏ phiến cô nương rất là ưa thích địa phương náo nhiệt. Phương Ca Ngư sắc mặt quả nhiên siết chặt, khoác lên trên chuôi kiếm ngón trỏ âm thầm dùng sức, đốt ngón tay tái nhợt, dường như hận không thể đem biển kia Long Châu sinh sinh đảo xuống tới. Đỏ phiến đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng Bách Lý An cặp kia thâm ý lưu chuyển đôi mắt đối mặt một cái trước mắt, cũng là thông minh hơn người người. Tiên một kỳ duyên nàng chợt mím môi luyện chuyển cười một tiếng, nói, khởi bẩm tiên quân đại nhân, tiểu tỷ hoàn toàn chính xác không yêu góc kia náo nhiệt, thích tại thanh tịnh một chỗ mà đợi. Bách Lý An dư quang chú ý đến Phương Ca Ngư thần sắc biến hóa, trong lòng nín cười, trên mặt đường đường chính chính nói ra, nói đến ta cũng không phải rất thích tham gia náo nhiệt, đã tiểu thư nhà ngươi đều không có cái tâm tình này. Hôm nay không bằng liền lưu trong phủ hảo hảo giải sầu một chút tốt, vừa lúc ta tại, không bằng ăn trưa cũng để ta tới chuẩn bị xong. Cái gì? Kinh thường chính lắc lắc mặt Phương Ca Ngư âm điệu lập tức nâng lên 8 cái độ, ngươi còn muốn tại ta phủ thượng làm ăn trưa? Ừm, thế nào? Không được sao? Đồ ăn sáng cũng là ta an bài a. Bách Lý An một mặt vô tội bộ dáng, thật không thể để Phương Ca Ngư một quyền hung hăng đánh trên mặt của hắn. Phương Ca Ngư nhìn xem kia từng đôi hướng hắn đồng loạt nhìn qua đám người, cái này mới phản ứng được phản ứng của mình có hơi quá khích. Nàng bá một chút, đem mình gương mặt xinh đẹp căng đến giống như là bị tương hồ nhờ cao su cũng đọc lại như vậy. Nói không nên lời nghiêm túc lạnh lùng, chỉ trích nói, ngươi là bản tiểu thư mang về trai lơ, không phải ngâm mình ở son phấn đống bên trong đầu bếp, cái này trong phụ thức ăn còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác. Ngươi chỉ là tại ta cần ngươi thời điểm mới có thể xuất hiện. Về phần chuẩn bị hiện tại, bản tiểu thư muốn ra cửa dạo phố, thân vị bản tiểu thư trai lơ, ngươi có cần phải tại bản tiểu thư trước mặt đi theo làm tùy tùng, mà không phải ở chỗ này đồng nhân liếc mắt đưa tình. Liếc mắt đưa tình cái từ này đều dùng đến. Bách Lý An đi ra đống người, đáy mắt càng phát ra sâu ý cười giấu không được trêu ghẹo nói, tại hạ tất nhiên như bóng với hình. Phương Ca Ngư lạnh hừ một tiếng, cùng đỏ phiến gặp thoáng qua lúc trong đáy mắt, nàng trong lỗ mũi phát ra một tiếng mãi bên trong bập bẹ hừ lạnh, hôm nay là thuộc đỏ quạt ngươi khẩu vị tốt nhất, ăn đến tối đa, thế mà còn có tâm tư ăn năng chưa, cũng không sợ lên cân đi. Bình thường ăn một bữa cơm mà thôi, không hiểu thấu liền phải béo lên loại này ác độc nguyền rủa ân cần thăm hỏi, đỏ phiến trắng non gương mặt chậm rãi đỏ đấu, lại là có chút xấu hổ. còn có một nửa sáng hôm nay bổ sung. Chương 986, vậy thạch chương 986, vậy thạch phố dài náo nhiệt, khói chiều sơ tuyết qua phong tiểu, mạch bên trên phồn hoa, một đường nửa hoa mai nửa phiêu tơ liễu. Trắng ngần ngân thành rất đậm, hàn lưu cuồn cuộn, cũng khó nén cái này ngàn năm cổ thành bao la hùng vĩ màu mỡ. Tuyết trắng lông tóc ở giữa tán giật lấy giống như trắng đoán tinh thần quang huy độc giác thú lôi kéo lộng lẫy bước người kim đuổi ngọc xe, tại tuyết động quét sạch đá trắng trên đường nhỏ cộc cộc mà đi. Cán cờ Mặc thị nhìn không hết, điệt lệ ban công ca múa bước xinh sen. Tiêu cửa hoa kích, nhìn xuống bản giếng, kim ngói ban công tướng dựa, chứa đầy đầy hồ lạnh tuyển sắc. Bách Lý An từ cửa sổ xe bên trong nhô ra một trường mặt như món ăn mặt. Hắn một cái tay bụng mặt gò má, hầu kết nhấp nô, giống như nôn muốn nói, lại cường tự nhẫn lại. Trước mắt náo nhiệt cảnh sắc cổ thành như mộng cảnh nát ảnh pha tạm, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Theo bánh xe cuồn cuộn chập trùng khó định, hắn chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều nhanh đè ép đến cùng một chỗ đi. Phương Ca Ngư bọc lấy lông trắng áo choàng toàn thân không có xương cốt tựa như nằm tại toa xe mềm trên giường, ôm một cái đỏ bùn nhỏ lô sưởi ở tay. Mí mắt miễn cưỡng giơ lên, nhìn xem đã đi nửa cái mạng Bách Lý An. Chậc chậc chậc, xem ra thật sự là vô phúc tiêu thụ mỹ nhân lần à, ngày hôm nay ăn vào bụng bên trong quần quật bánh bánh, giờ phút này sợ là đã tại trong bụng nhưng kình náo đang đi. Bách Lý An hiếu khí vô lực nói, ngươi xuất hành vì sao nhất định phải ngồi xe ngựa? Phương Ca Ngư liếc mắt nhìn hắn, đây là đại tiểu thư vốn có phô trường, nếu là không ngồi xe ngựa, ngươi nghĩ bản tiểu thư cùng những cái kia phàm phu tục tử, dùng chân đi đường sao? Lời nói được dễ nghe như vậy, rõ ràng chính là trông thấy hắn giữa chưa ăn những cô nương kia đưa tới ăn uống, cố ý muốn chỉnh trị hắn. Bách Lý An phản bác, chân mọc lên không phải liền là dùng để đi đường sao? Phương Ca Ngư lẽ thẳng khí hùng, bản tiểu thư chân không phải cho ngươi lạc đà thương sao? Ngươi làm thật muốn ta xuống xe đi bộ? Bách Lý An bị hắn nghẹn đến hoàn toàn không có tính tình. Hôm nay là hải thần tế, thập phương thành cổ nhai dài trên đường, vô cùng náo nhiệt. Ngũ thải cờ xí trong gió phần phật lật dương, trong thành quân áo giáp nghiêm minh thống nhất, chấp kim mâu trưởng qua đạp đi tại thành đạo ở giữa, trận hình nghiêm cẩn không có chút nào ngưng trệ. Mà quân đội mà đi phương hướng thì là thành bắc cuối cùng, dọc theo tây bắc vùng biển vô tận đài cao tế đàn. Phương Hữu thành chủ đã tới trước, thay đổi thường phục, lấy một bộ huyền hắc mạ vàng tế bào, nga quan bất mang, nổi bật lên hắn dung nhan rất vĩ, thân thể cao lớn. Hắn ôn hòa khí chất tận khởi, tản mát ra một loại khiếp người uy nghiêm khí tràng. Phương Hữu đứng ở bên trên tế đàn, bên người không thấy vị kia tần lâu chấp sự quan, ngược lại là tùy thân bên trái đứng thẳng một áo bào đen nam nhân. So với Phương Hữu thành chủ tế bào trang phục chính thức, hắn toàn thân cũng không cái gì dư thừa trang sức, thật đơn giản một bộ áo bào đen. Nhưng cực kỳ làm cho người nhìn chăm chú chính là cái này áo bào đen nam nhân bộ dáng, đúng là cùng Phương Hữu thành chủ giống nhau như lúc, ngũ quan nhất trí, thân hình nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là Phương Hữu thành chủ bộ dáng mặc dù ngày thường tuổi trẻ anh tuấn, trên mặt lại xúc có sợi râu. Mà nam tử này dưới cằm chân bóng không cần, cao lớn dáng người cũng có chút có vẻ hơi câu lũ, vừa vặn xác nhận Phương Ca Ngư buổi sáng lời nói. Nghĩ đến người này chính là Phương Hữu ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở xuất lần đệ, Phương Ca Ngư nhị thúc, Phương Si. Bách Lý An hạ màn xe xuống, đem nôn khan dục vọng sinh sinh đè xuống, dựa vào tại xe trong vách bên cạnh, nói ra, nhìn ra được, ngươi cái này nhị thúc quyền lợi sát thực không nhỏ, hôm nay hải thần tế, toàn bộ thập phương thành. Chỉ có hắn có tư cách bên trên kia tế đàn, đứng tại phụ thân ngươi bên người. Phương Ca Ngư nói, 70 lão, có đem gần một nửa là người của hắn, tần lâu mặc dù thâm thụ phụ thân ta trọng yếu, nhưng nói cho cùng là nữ nhân. Trong lòng mọi người, khó tránh khỏi cảm thấy nàng lấy sắc hầu người, năng lực có hạn. Mà nhị thúc làm vì phụ thân trí thân tay chân, tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, tất nhiên là càng có thể phục chúng. Liền ngay cả ta kia hai cái cuồng ngạo thành tính huynh trưởng, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Bách Lý An hỏi, vậy còn ngươi? Phương Ca Ngư nao nao, chợt cười nói, trong lòng ta, hắn chỉ là ta nhị thúc thôi. Bách Lý An trầm mặt xuống. Nhìn như vậy, sự tình còn thật là có chút khó giải quyết đâu. Ngươi có biết, hải thần tế, là một cái như thế nào thời gian? Phương Ca Ngư vén lên một góc màn xe, ánh mắt nhìn về phía quảng trường. Bách Lý An nói, thập phương thành đứng hàng tại Tây Bắc Hải, lấy một thành chi lực, trấn áp hải vực tà ma, không bị quấy nhiễu. Ngoại trừ có thập phương thành xuất lực bên ngoài, Tuyết thành chủ tại lúc cũng là cùng trong hải vực thần minh đặt thành chung nhận thức hiệp ước. Nếu có hải yêu xâm phạm, nàng sẽ khuynh thành chi lực bảo hộ hải vực, lấy linh lực tịnh hóa nước biển, để trong biển sinh linh không nhận xâm phạm. Mà trong biển thần linh cũng sẽ phù hộ thập phương thành, là vì thập phương thành kiên cường hậu tuẫn. Vì biểu hai phe hữu nghị trường tồn, Tuyết thành chủ đặc biệt lập hải thần tế, nâng dân chúng trong thành chi lực, một ngày cung cấp nuôi dưỡng hải thần, dâng lên tín ngưỡng chi lực. Cầu được năm sau mưa thuận gió hòa, là thập phương thành bên trong cực kỳ trọng đại buổi lễ long trọng. Há lại chỉ có từng đó là trọng đại. Hải thần tế liên quan đến lấy thập phương thành khí vận, thời tiết, còn có mong ước, chúc phúc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, tại thập phương thành mới thành lập cùng hải thần định ra ước định này, hải thần từng lột bỏ mình một mảnh trong lòng vậy, chúc phúc tại thập phương thành. Phương Ca Ngư chỉ hướng trung ương tế đàn một cái cự đại vải thạch, màu sắc như thất diệu thủy tinh, trong suốt mà thuần túy, chừng 7 trượng chi cao. Tựa như chiếu xạ tại biển sâu 10 vạn trượng hạ ngày nguyệt quang huynh ngưng kết biến thành. Vải thạch tầng ngoài, hàn ý như lấm đông ung tùm, bao trùm lên một tầng tích dày nhung nhung tuyết trắng. Ta thập phương thành thụ phụ linh lễ, cũng là bởi vì này vải thạch mà tới. Tại ta thập phương thành bên trong, phàm là bản thành bách tính hoặc là tôn thất đệ tử, phàm là đầy 3 tuổi hài đồng, một năm kia đều muốn tới đây vậy thạch tiến lên đi thụ lễ, thức tỉnh phù linh. Phương Ca Ngư đưa tay thu hồi, nâng cái má, cười nói, ta 3 tuổi năm đó, chính là ở chỗ này, nhận lấy toàn thành người chất vấn, bởi vì thân là thập phương thành tương lai người thừa kế, ta đụng vào vậy thạch lại không được đến bất kỳ phản ứng nào. Thập Phương Thành bên trong cư dân nhận Hải Thần chúc phúc, huyết mạch đặc thù, cho dù là lại bình thường tư chất, cũng có thể thức tỉnh thuộc về mình phù linh, chỉ là mạnh yếu ở giữa khác nhau mà thôi. Nhưng một năm kia, ta mới hiểu, ta thần phù bên trong trống rỗng, cũng không có bất kỳ cái gì phù linh phản ứng, thế là phế vật cái này tục danh, treo trên người ta một chẳng chính là 4 năm. Cho đến ta 7 tuổi năm đó, hướng bọn hắn biểu hiện ra kinh người phù đạo thiên phú, dù cho không có phù linh làm cơ sở, ta khống phù năng lực không cần bất luận kẻ nào nhỏ yếu. Cái này phế vật chi danh mới lấy thoát khỏi, ngươi nói những người này? Hả? Ngươi làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Bách Lý An rủ xuống tầm mắt, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy nguyên lai tưởng rằng kinh nghiệm của ta long đong, nhưng nghe ngươi như không có việc gì giảng thuật những này chuyện cũ. Mới hiểu Kim Chi Ngọc Diệp Phương Ca Ngư, tuổi thơ nguyên lai cũng là trôi qua như vậy không thoải mái thông khoái. Phương Ca Ngư có chút chính lăng, chợt tránh ra bên cạnh ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa tuyết sắc mênh mông bên trong tòa kia tháp cao, thì thào nói ra, có nhân sinh mà cao quý, có nhân sinh mà làm kiến hôi, cũng không luận là cao quý chi người hay là sâu kiến người, lại có ai có thể làm được chân chính nhẹ nhõm thông khoái. Bất quá ngươi hoài nghi không phải là không có đạo lý, nhị thuốc hoàn toàn chính xác có cầu nguyện hiểm nghi. Bây giờ hắn đợi ta rất khỏe, thậm chí càng sâu qua phụ thân của ta, đến mức người bên ngoài đều cảm thấy ta là hắn tự mình nữ nhi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối ta mẹ chấp niệm đến tột cùng sâu bao nhiêu, chấp niệm càng sâu, chỗ ưng thuận nguyện vọng chi lực liền càng phát ra mãnh liệt. Bách Lý An ừ một tiếng, ánh mắt ném chi ngoài cửa sổ xe, nhưng gặp kia tế đàn vậy thạch trước, lên đài lần lượt bàn tay thiết thạch. Khảo thí thức tỉnh phù linh giả, đúng là có đại đa số đều là trưởng thành nam nữ, mà không phải Phương Ca Ngư trong miệng nói tới 3 tuổi hài đồng. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, vì sao nhìn sẽ có nhiều như vậy tu sĩ lên đài khảo thí bảy thạch? Phương Ca Ngư nói, ta Thập Phương Thành sinh ý làm khắp thiên hạ, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào đánh kiếm bộn cơ hội. Kia bảy thạch không chỉ đối nội mở ra, càng là đối với bên ngoài cũng đồng dạng mở ra, chỉ là đối nội là miễn phí. Đối ngoại thì là muốn lên giao nộp ngàn biên thượng phẩm linh thạch mới có thể lên đài thử một lần. Nghe được Phương Ca Ngư trong miệng báo ra tới cái kia kinh thiên số lượng, Bách Lý An hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn biên cực phẩm linh thạch, Thập Phương Thành thật đúng là hạ thủ được. Hôm nay cái này tế giới đài, đâu chỉ mấy bằng người, người người đi lên đi một chuyến. Chỉ riêng hôm nay một ngày công phu, Thập Phương Thành chỗ kiếm linh thạch liền đủ để khai thác ra cả một cái nước bang. Thiên Đạo Ba Tông hàng năm ngoắc đệ tử, do xét linh căn sử dụng la bàn, đều là miễn phí vì bách tính khảo thí. Đến Thập Phương Thành, kiểm tra một chút thể nội phải chăng chứa phù linh, liền muốn thu dòng giá 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Vị này miệng, không thể bảo là không lớn. Phương Ca Ngư như thế nào nhìn không ra Bách Lý An ý đồ kia, nàng cười nhạo nói, ngươi không ngại nhìn một chút, những cái kia lên đài lấy vậy thạch khảo nghiệm, ngoại trừ 3 tuổi tiểu nhi, những tu sĩ kia, lại có bao nhiêu người là có thể để vậy thạch phát sáng? Bách Lý An có chú ý quan sát một hồi, lại phát hiện lên đài khảo nghiệm người rất nhiều. Những cái kia lên đài 3 tuổi hài đồng, bàn tay tỉnh tỉnh mê mê một dán đi lên, vậy thạch phát ra quang huy hoặc mạnh hoặc yếu. Nhưng đổi là trưởng thành tu sĩ lên đài, lại là cực ít có thể kích phát ra quang huy tới. Phương Ca Ngư tiếp lấy nói ra, Thập Phương Thành nhận ta mẹ phù hộ, Hải Thần chúc phúc, phàm là ở khu vực này sinh trưởng con dân, có đặc biệt phù đạo thiên phú. Thông qua 3 tuổi năm đó vậy thạch lực lượng, liền có thể kích phát ra thể nội phù linh tiềm năng, tích lũy tháng ngày tu hành tinh thần lực, cứ việc không có linh căn, cũng có thể trở thành xuất sắc phù khí sư. Nhưng đối với bọn này kẻ ngoại lai mà nói, thức tỉnh phù linh lại là một kiện cực kỳ khó được chớ đại thành tựu. Mà vậy thạch có kích phát nhân thể tiềm năng lực lượng, này 1000 thượng phẩm linh thạch tuy nói nhìn như trôi theo dòng nước, nhưng bọn hắn cược chính là cái này 1/1000 khả năng. Nếu là có thể thành công, thức tỉnh phù linh, tinh thần lực liền có thể sớm chiều ở giữa bạo tăng, từ đó đạt tới phù võ song tu, tương lai thành tựu không thể đo lường. Thì ra là thế. Phương Ca Ngư nhìn Bách Lý An một chút, nói, như thế nào, nhìn ngươi một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, có muốn đi lên hay không cũng thử một lần cái này vậy thạch. Hải Thần tế mỗi năm một lần, nếu có thể thức tỉnh phù linh, ngươi mà nói, thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại a. Bách Lý An đang muốn đáp lời, ngoài xe chuyển tới một tiếng người, độc giác thú, Kim Ngọc xe, đây là Phương Tam tiểu thư tôn gia a. Không biết trong xe người, thế nhưng là Phương Tam tiểu thư. Thanh âm này là Kim Tiên tri tử, Mục Vân Dạ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Bách Lý An ý vị thâm trường nhìn về phía Phương Ca Ngư. Phương Ca Ngư lông mày cao chặt, rèm xe vén lên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem Mục Vân Dạ, chó ngoan không cản đường. Gặp trong xe quả thật là Phương Ca Ngư, Mục Vân Dạ trên mặt vui mừng hơi lộ ra, ai ngờ đi lên tích đỉnh đầu mặt như thế không nể mặt mũi. Đường đường Kim Tiên tri tử, bị một nho nhỏ thế gian nữ tử như vậy khinh thị không khách khí. Mục Vân Dạ lại cũng bất quá là khẽ nhíu mày, cũng không tỏ vẻ ra là quá lớn không vui tới. Hắn hoàn mỹ khuôn mặt tại dưới ánh mặt trời đổ đến, không nói ra được anh tuấn mê người, rất dễ chiếm được giống Phương Ca Ngư cái tuổi này chúng tiểu cô nương hảo cảm. Như thế hữu duyên lại có thể để bổn quân gặp gỡ Phương Tam tiểu thư cô xe, cái này nhất định là thượng thiên an bài, không biết có thể hay không may mắn, mời Phương Tam tiểu thư xuống xe một lần. Đương nhiên, bất luận là hắn anh tuấn vẫn là mê người, kia vẹn vẹn chỉ nhằm vào xuất thế chưa sâu tiểu cô nương. Cái này cũng không bao gồm Phương Ca Ngư. Người là ai a? Chúng ta quen biết sao? Phương Ca Ngư thần sắc mệt mỏi, cho dù là đối với vị này lâu dài thân ở trên đám mây anh tuấn tiên quân, cũng là một bộ hoàn toàn để không nổi tinh thần tới bộ dáng, lộ ra nhìn mương trong khe nôn ánh mắt. Mục Vân Dạ đôi mắt nhắm lại, nhưng lại chưa lộ ra cái gì bị khinh thị tâm tình bất mãn, hắn đạm đạm cười một tiếng, nói, Tam tiểu thư thật thú vị, mấy ngày trước dạ yến bên trên, chúng ta mới thấy qua, như thế nào lại không có biết. Phương Ca Ngư cười lạnh một tiếng, nói, không có khéo hay không, bản tiểu thư ma bệnh nhiều hơn, mặt mụ chính là bên trong một cái, không nhớ được nhiều như vậy từng chương bình thường mặt, cùng tại cái này lôi kéo, không bằng trực tiếp xưng tên lên ra. Kim Tiên Chi Tử, Mục Vân Dạ. Chỉ là, báo danh giá hủy lại không phải Mục Vân Dạ bản tôn, cái thanh âm kia ngược lại là từ trong xe ngựa chuyển đến. Mục Vân Dạ đôi mắt hơi co lại, ở giữa nửa vậy tại màn xe bên trên con kia tinh tế tay nhỏ phía trên, lại nô ra một con tái nhợt thon dài tay, đem kia miễn cưỡng chi vén lên màn xe hoàn toàn kéo ra. Tia sáng rơi vào mở tối toa xe bên trong, án trước lư hương mảnh khói mạc mạc, chỉ gặp trong xe ngoại trừ một thân quý khí Phương Ca Ngư, lại còn có một bộ dáng thanh niên tuấn tú, hắn trắng non như ngọc, mặt mày ôn hòa sâu sắc, chính hướng phía hắn ấm ấm mỉm cười. Mục Tiên Quân, Dạ Yến từ biệt, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mục Vân Dạ co vào đồng lỗ tại Bách Lý An mỉm cười ánh mắt dưới, chậm rãi khôi phục bình thường, bình tĩnh mỉm cười nói, nguyên lai là Cơ công tử, thật sự là hiếm lạ, Cơ công tử lại sẽ cùng Phương Tam tiểu thư cùng nhau tới tham gia cái này hải thần tế. Bổn quân nhớ kỹ, cái này độc giác thú xuất từ Bồng Lai tiên thú, chính là Tuyết Thành chủ lưu lại di vật, mười mấy năm qua, Tam tiểu thư thế nhưng là chưa hề để người thứ hai lên chiếc xe này giá, không biết quý củ này khi nào phá. Phương Ca Ngư cùng hắn bắt chuyện dục vọng dường như không lớn, mỹ mắt nhẹ lật, nói, bạn tiểu thư có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi sao? Mục Vân Dạ đạm đạm cười một tiếng, nói, Tam tiểu thư tất nhiên là không có có nghĩa vụ trả lời bổn quân vấn đề, chỉ là Tam tiểu thư sợ là còn không biết ta. Bổn quân đã thông qua được bảy thạch khảo thí. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, tại mình huyệt thái dương điểm nhẹ hai lần, mi tâm linh đài lấp lóe. Linh quang hình thành một đạo hổ hình ấn ký, nhìn lên hình dáng, đúng là dị thú số ta. Phù linh chi thuần túy, thậm chí còn hơn nhiều nàng kia hai tên huynh trưởng đảo nột cùng tiên lang. Phương gia hai vị công tử, chính là trước thành chủ xuất gia, tuy nói đều là thân nam nhi, nhưng thân dù sao thân phụ thập phương huyết mạch, có thể thức tỉnh cái này hai con thượng cổ phù linh, cũng thuộc về bình thường phạm chủ trong vòng. Nhưng Mục Vân Dạ đến từ bên trên tiên đỉnh, cùng thập phương thành cũng không một chút liên quan quan hệ, đúng là nhất cử thức tỉnh số ta dạng này dị thú linh phủ, đơn giản không thể tưởng tượng. Tiên tộc thức tỉnh phù linh dị thú, đó chẳng khác nào càng là như hổ thêm cánh, không thể không khiến bạn người cực kỳ hâm mộ. Phương Ca Ngư mày nhăn lại, chỉ nghe Mục Vân Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói ra, buồn quân thế nhưng là nghe nói, Phương Hữu thành chủ chỗ nói ra chọn tế khảo hạch tiêu chuẩn bên trong, có trọng yếu nhất một cái điều kiện, cần phải thông qua vậy thạch thí luyện, thức tỉnh phù linh, lấy phù linh độ tinh khiết phẩm giai đến luận thắng thua, không biết có phải thế không. Hôm nay tình trạng cơ thể rất kém cỏi, ước định canh một thêm không lên vì đền bù sai lầm, trừ ngày mai bổ sung sẽ thêm tăng thêm một ngày. Chương 987, tiên giới song tinh. Chương 987, tiên giới song tinh. Phương Ca Ngư lông mày đều không nhấc một chút, cười lạnh nói, chính ngươi đều nói, đây là phụ thân ta nói ra khảo hạch tiêu chuẩn, mà không phải bản tiểu thư nói ra. Ý kiến của hắn vẹn vẹn chỉ có thể đại biểu hắn ý kiến của mình, ngươi hỏi tới ta, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Mục Vân Dạ nhíu mày, nhưng lại chưa biểu lộ ra bất luận cái gì sinh khí không thích thú vị. Bị Phương Ca Ngư liên tiếp không để mặt mũi trào phúng, hắn cũng là biểu hiện ra tiên quân vốn có hàm dưỡng, bình tĩnh cười nói, như thế, ngược lại là buồn quân đường đột, chỉ là Tam tiểu thư thân phận tôn quý vô song, trời sinh liền có tiên người huyết mạch, lại chậm chạp chưa thể thức tỉnh phù linh. Không biết Tam tiểu thư nhưng có nghĩ qua, nếu là ngươi tương lai vị hôn phu cũng là không phù đạo tư chất bình thường người, tương lai dòng dõi càng khó thức tỉnh phù linh. Chẳng lẽ lại Tam tiểu thư muốn cho Tuyết thành chủ được trời ưu ái phù khí năng lực, như vậy tuyệt tự. Cái này Mục Vân Dạ ôn ngôn như ngữ, nhưng từng chữ châu ngọc, dấu xảo tại bụng, câu câu điểm vào yếu hại phía trên. Phương Ca Ngư trên mặt cười lạnh hóa thành sáng tỏ ý cười, có Bách Lý An tay vén rèm xe, nàng dứt khoát thu hồi tay nhỏ, miễn cưỡng nghiêng dựa vào mềm trên giường. Là nên nói ngươi không biết mùi vị tốt đâu, hay là nên nói ngươi tự cao tự đại đâu? Phù linh tại phù chi nhất đạo cố nhiên trọng yếu. Thức tỉnh phù linh hoàn toàn chính xác cũng là đối với tinh thần lực có tăng lên cực lớn cùng trợ giúp, nhưng ngươi thân là đường đường tiền quân, lại không biết vạn tượng đều có đạo đạo lý. Vệ đút tâm không ở pháp, đạo tức thông lưu, tâm như ở pháp, tên là tự trói. Nếu ngươi cảm thấy có được phù linh, liền có thể trở thành gây nên phù đạo thiên tài, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là quá mơ tưởng vô tri chút. Đại đạo 3000, phù pháp ngàn vạn biến hóa, từ xưa đến nay, phù đạo thành danh thiên tài chỗ nào cũng có, nhưng mà có trước người, lại toàn không phải ỷ lại phù linh chi lực. Như tự thân phù pháp cách cảnh như nước thường lưu thông, có được phù linh kia cố nhiên là dễ hoa triển gấm, nhưng nếu ngươi cùng phù chi nhất đạo, biết bất quá thiệt cận, chỉ biết biểu pháp mà không biết chân nghĩa. Cho dù ngươi dạng này ngoài nghề may mắn đã thức tỉnh phù linh, cũng bất quá là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà kia một tia yếu ớt than lửa, sớm muộn tại mênh mông tuyết lạnh bên trong dần dần tắt lạnh dần. Phương Ca Ngư ngoài miệng không tha người công phu thế nhưng là một điểm không yếu, trong ánh mắt ngậm lấy rêu cận ý vị, ngươi nếu là liều ra thế, liều thân phận địa vị. Ngươi cái này Kim Tiên Chi Tử tiên quân thân phận tại bản tiểu thư trong mắt xác thực còn có mấy phần đáng xem. Nhưng ngươi như cầm phụ trí nhất đạo tại bản tiểu thư trước mặt khoe khoang, xem như vốn để đàm phán, đó chính là hoàn toàn không mang đầu góc ra cửa. Mục Vân Dạ xem thường, thái độ dường dưng bên trong bao hàm bẩm sinh phong dòng, có lẽ chính như Tam tiểu thư lời nói, phụ trí nhất đạo, bổn quân liên quan đạo chưa sâu. Cứ việc có được phù linh, nhưng một lòng khó được nhị dụng, chỉ là tiên đồ thuộc đạo chi nạn, tranh luận đổ thế gian chúng sinh, đây là lẽ thường, cũng là hiện thực. Chỉ đúng vậy à, Tam tiểu thư đứng hàng nhân gian thập phương, đối với tiên giới sự tình không hiểu nhiều lắm, chỉ có phàm nhân gò bó theo khuôn phép chỗ tuân thủ quy củ, đó mới là lẽ thường cùng hiện thực. Nhưng thiên tài chi lưu lại không nhận lẽ thường chỗ chói. Phương Ca Ngư con mắt một nễ, giống như cười mà không phải cười, một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, rất chờ mong ngươi tiếp xuống quét quang. Mục Vân Dạ đạm đạm cười một tiếng, cũng không so đo trong lời nói của nàng trào phúng, kim tiên tôn quý, nhưng đối với mênh mông tiên giới mà nói, kim tiên số lượng lại cũng không thưa thớt, càng chớ nói kim tiên chi tử loại tồn tại này, cứ việc đứng hàng chúng sinh phía trên, chân chính mảnh đếm, làm sao từng chiếm số ít. Chỉ là phụ thân của ta, dưới gối con cái liền có hơn trăm chúng, nhưng vì sao cũng chỉ có ta Mục Vân Dạ có tư cách nhập thập phương, cưới ngươi Phương Ca Ngư. Như nếu không phải tiên giới thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, Mục Vân Dạ chi danh như thế nào lại tại tiên giới lưu truyền rộng rãi, cùng tôn này tiên tri tử, cổ ngâm nước thái tử Chìm Cơ Bạch sánh vai tên, trung xưng là tiên giới song tinh thiên tài. Nói về Chìm Cơ Bạch cái tên này thời điểm, Mục Vân Dạ trên mặt mỉm cười, không tự giác ngước mắt nhìn thoáng qua xa xôi Bắc Thiên bên mở, ánh mắt sâu như vực sâu trời, cổ ngâm nước thái tử Chìm Cơ Bạch, hắn không thông tu hành chi đạo, bất thiện linh lực bảy trận, thậm chí mắt mù chân què, người yếu nhiều bệnh, như vứt bỏ hết thể ngoại vận, đơn đả độc đấu, hắn thậm chí còn không bằng thế gian một phổ thông tu sĩ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể vì chúng tiên truy phụng là thiên tài dị tinh, chỉ vì hắn giỏi về nghiên cứu linh căn một đạo, một đôi rượu dưới tay, không biết khai sáng nhiều ít dị phẩm linh căn. Cổ ngâm nước lại không phải một người tôn tiên cường đại mà cường đại, tiên quốc bên trong, danh tướng nhiều vô số kể, tiên sĩ đạo môn, hương hỏa cường thịnh, đều bởi vì hắn một người chi công, tự nhiên không phụ cái này danh thiên tài. Mà ta Mục Vân Dạ, mặc dù không có cái kia được trời ưu ái dị bẩm tiên tư, lại cũng không phải lẽ thường có thể khái quát bình thường chi đồ, bổn quân không giống với Chìm Cơ Bạch, bổn quân gắng đạt tới hoàn mỹ, mà không phải cực hạn tại phiến diện một trên đường. Lúc nói lời này, Mục Vân Dạ ánh mắt là bình thẳng yên tĩnh như hồ, cũng không có quá nhiều khoe khoang cảm xúc, phản phất chỉ là nói một kiện chuyện đương nhiên. Bổn quân bất luận là luận đạo bàn xuông vẫn là ngộ đạo tu hành, còn hơn nhiều kỹ thuật, tiên đạo, chiêm tinh quẻ bút, thiên hạ tình thế, lục giới phong thổ, lễ nhạc văn minh, tu bách gia quyết, đọc thuộc lòng dấu điển 3000 đều rất có nghiên cứu thành tích. Đối với bổn quân mà nói, bất luận là tu hành đọc sách vẫn là học tập ta đạo, đều cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí là Chìm Cơ Bạch vẫn lấy làm kiêu ngạo linh căn chi thuật, bổn quân cũng có giải mã nghiên cứu, có thể lĩnh hội trong đó 3 phần ảo diệu. Nghe đến đó, Bách Lý An lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên, cách màn xe sắt trời, ánh mắt thật sâu nhìn Mục Vân Dạ một chút. Mục Vân Dạ đối với Bách Lý An kia thâm ý sâu sắc ánh mắt cũng không chú ý, tiếp tục bình tĩnh nói ra, chư tử bách gia chi học, chỉ cần bổn quân cố ý nghiên cứu học tập, liền từ như bọn biển hấp thu thanh thủy đơn giản như vậy, như bổn quân ý muốn nghiên cứu phù đạo. Hắn thân thể hơi nghiêng, cách Phương Ca Ngư khoảng cách tới gần chút, đối với trong xe khoảng cách Phương Ca Ngư thêm gần lại càng thêm thân mật Bách Lý An, hắn lựa chọn không nhìn, trên mặt treo cực đạm ý cười. Chưa hẳn liền không thể như kia Tuyết thành chủ, lại sáng tạo một cái thập phương thành ra. Rất lớn khẩu khí, lại dám cùng trước thay thành chủ giống nhau so sánh nhau khoe khoang, nên biết được tự sáng thế đấy. Chư thiên phía dưới, muôn đời vương triều tranh bá lịch sử triều đại bên trong, cũng liền ngàn năm trước kia, ra như thế một cái sinh ý có thể làm lượt thiên địa lục giới thập phương thành. Mặc dù hắn là kim tiên tri tử, mặc dù hắn thân phận tôn quý, phàm thế ở giữa, không ai bằng. Lời này hắn chỉ cần tại thập phương thành bất kỳ một cái nào phố xá sâm bất đường phố tập bên trong phát biểu câu nói này, đều sẽ dẫn tới ồn ào cười to, không khỏi quá mức không biết lượng sức. Không nói những cái khác, chí ít trên trời kim tiên, cho đến nay, còn không một người có thể cùng Hải Thần thương lượng thậm chí kết xuống thâm hậu như thế minh hữu chi tình. Luôn luôn mắt cao hơn đầu coi trời bằng vùng Phương Ca Ngư lại là tại hắn câu nói này dưới, khó được lộ ra nhìn thẳng vào ánh mắt. Nàng nheo lại đôi mắt đánh giá Mục Vân Dạ, a cười một tiếng, ngược lại là không nhìn ra, ngươi lại có lần này dạ tâm. Mục Vân Dạ ý cười chìm ở đáy mắt, nâng lên tĩnh mịch mắt chỉ nhìn Phương Ca Ngư, Phương Tam tiểu thư quả nhiên không giống bình thường, lần này hạ phàm cầu thân, Mục Vân Dạ có thể nói là chuyến đi này không tệ. Phương Ca Ngư xem thường cười cười, nàng từ bàn án ngăn kéo một tầng, nhanh chóng rút ra một tờ giấy trắng, một chi ngọc bút, ngọc ngòi bút bưng không mực, đặt bút thời điểm, lại tại trên trang giấy rơi ra từng đạo ngân lam sắc vết tích. Nàng rơi xuống bút pháp rõ ràng, trôi chảy không chắc chát, ngân lam sen lẫn đường còn chồng chất. Mới khó khăn lắm bất quá giải rác số bút, bút pháp nhập giấy đã chuẩn bà phần sơn hà chi thế, giống như liên miên chập trùng 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 điệp điệp ngay tại một tờ giấy mỏng ở giữa, bàng bạc hạo nhiên. Nhìn xem Phương Ca Ngư tiện tay lấy bút nhập phủ, tư thái tiêu sái, bất quá trong nháy mắt, phủ thành ý lên, Mục Vân Dạ mắt sáng ngời đến cực điểm, dường như cực kỳ thưởng thức. Phương Ca Ngư đem tờ giấy kia một thanh vung ra, không khách khí chút nào nói, đây là Bắc Nhạc phủ bút pháp cực giản, nhưng không mất ý lực, coi là ta thập phương thành bên trong một đạo cơ sở phụ chú, dẫn bút phủ, nhưng đưa tới sơn nhạc chi thế, hoặc trấn hoặc tù hoặc tự thủ, có nhiều diệu dụng. Mục Vân Dạ tiếp nhận tấm bùa kia, trong mắt hiện ra dị sắc chi sắc, nhịn không được tán thán nói, thiên hạ phù đạo phân ngũ phẩm, hoàng, đỏ, lam, tử, hắc, phân biệt là lá bùa phẩm giai đẳng cấp, chỉ có đặt bút tại lá bùa phía trên, tự thành linh lực. Màu sắc càng sâu, uy lực càng mạnh, đồng thời đối với phù chi nhất đạo lực khống chế cũng là có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Phương Tam tiểu thư lại có thể không cần linh phù, bất quá phổ thông giấy trắng, một tờ thành phù, hạ bút thành văn, phần này phù đạo công lực tinh thuần, thật để người không thể tin được Tam tiểu thư tu hành bất quá hơn 10 năm. Hắn càng không cách nào tưởng tượng, thập phương thành bên trong bình thường nhất cơ sở một đạo bắt nhạc phù xuất từ cùng nàng chi thủ, lại là có thể phát huy ra như thế đại khí bàng bạc ý tới. Chỗ nào có thể nghĩ đến chỗ này phù là xuất từ 19 tuổi thiếu nữ chi thủ. Phản ngược lại càng giống là danh gia xuất ra, làm cho người tán thưởng tin phục không thôi. Mục Vân Dạ không thể không thừa nhận, Phương Ca Ngư tại phù chi nhất đạo, có thể nói chi là thiên tài. Nhưng tiếp vào này phù lúc, Mục Vân Dạ cũng không cảm thấy Phương Ca Ngư là ở trước mặt hắn khoe khoang tài nghệ của mình. Hắn hiểu là, đây là Phương Ca Ngư hướng hắn hạ một nho nhỏ chiến tiếp. Mới hắn tự xưng tập bách gia chi trường, năng lực học tập khác hẳn với thường nhân, nàng vừa rồi đặt bút thời điểm, động tác trôi chạy tự nhiên, nhưng cũng tận lực chậm lại tốc độ, cố ý đem đạo này bác nhạc phù truyền thụ cho hắn. Chỗ khảo nghiệm, dĩ nhiên chính là hắn đối phù đạo một đường lực lĩnh ngộ. Mục Vân Dạ đạm đạm cười một tiếng, không chút do dự kéo xuống mình một đoạn bát áo, cắn nát đầu ngón tay hoạt động nhanh chóng. bất luận là động tác vẫn là bút pháp đều mười phần tan tròn tự nhiên, mặc dù tốc độ so với Phương Ca Ngư hơi chậm nửa nhịp, nhưng một đạo khí thế cũng không kém gì Phương Ca Ngư vẽ ra Bắc Nhạc phù đã mà thành. Không cần linh phù, mà là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy không có chút nào linh lực phàm vật gánh chịu, như giấy trắng, như vải quần áo vẽ phù, đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Cho dù là chân chính đến gần phù đạo môn hạng phụ sư, cũng đây có người có thể làm được điểm này. Mục Vân Dạ làm vừa mới thức tỉnh phù linh tiếp xúc phù đạo chi thức ngoài nghề tới nói, chỉ là điểm này, đủ để áp đảo thế gian ngàn vạn phụ sư. Mục Vân Dạ đem trong tay hai tấm Bắc Nhạc phù trùng điệp mà thả, mười phần hữu lễ đưa cho Phương Ca Ngư, mỉm cười nói, bổn quân cực ít từ nói bốc nói phét, một khi nói ra miệng, tất sẽ không làm người ta thất vọng. Đối với hắn kia biểu diễn ra thiên phú kinh người, Phương Ca Ngư lại không có quá nhiều xúc động, nàng thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút hắn đưa tới thành phẩm, bám lấy cái cằm nói, ngươi rất đắc ý. Bất quá là một đạo cơ sở nhất phù văn thôi, bên cạnh ta vị này tân thu trai lơ cũng có thể tùy tiện làm được điểm này. Đương nhiên, ngươi không thể hoàn thành, hắn cũng có thể làm được so người càng tốt hơn. Gặp Phương Ca Ngư chậm chạp không thu kia hai đạo phù, Mục Vân Dạ đem gấp lại tốt, đặt ở đầu xe, hắn rủ xuống tầm mắt, mà không chút thay đổi nói, không tệ, bổn quân thừa nhận, đêm đó trên bữa tiệc, so đấu lĩnh vực khí chàng, bổn quân thua, lại thua cực thảm. Nhưng bổn quân chưa đoán sai, lúc ấy vị này cơ công tử, nên có mượn dùng ngoại lực đến phóng thích uy áp đến chèn ép tại ta đi. Bổn quân tự nhận là, như chân chính giao thủ, chân chính thắng thua còn chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là Tam tiểu thư bởi vì nhất thời chi thất, đến phán định phù chi nhất đạo, cơ công tử có thể ổn ép bổn quân một đầu, không khỏi quá mức vội đoán chút. Phương Ca Ngư gặp hắn không phục, cười lạnh, nói, đối với bản tiểu thư mà nói, giấy bày lên vẽ bừa, lại cực kỳ đơn giản, nếu là đơn giản sự tình, ngươi có thể tùy tiện đạt thành, lại như thế nào có thể nói chi xuất sắc, mới thụ dùng cái này phù cho ngươi, cũng không phải muốn ngươi cùng ta trên giấy vẽ phù. Mục Vân Dạ nhẹ à, một tiếng, nhiều hứng thú, cái kia không biết theo Tam tiểu thư ý tứ, là nghĩ bổn quân như thế nào làm đâu. Phương Ca Ngư không có đáp lời, trực tiếp ném ra ngoài một viên thượng phẩm linh thạch. Tam tiểu thư cái này là ý gì? Đàm binh trên giấy không có chút ý nghĩa nào, ta thập phương thành trừ phụ thuật bên ngoài, cơ giáp thuật càng là có 102 thiên hạ, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, cơ giáp thuật trọng yếu hạch tâm tại cùng lô tâm. Lấy phù vẽ chi, để mà điều khiển cơ giáp khối lỗi, mà lấy phù vẽ nhập lô tâm, lại không phải lấy bút vẽ phù, mà là lấy tinh thần lực vẽ phù văn. Nhưng nên biết được, lô tâm không thể so với lá bùa, ẩn chứa trong đó linh lực cuồng bạo tinh thuần, nếu là tinh thần lực trưởng không tốt, liền sẽ bị lô thạch chi lực hấp thu đồng hóa, khó lưu nửa phần vết tích. Phương Ca Ngư trên mặt mỉm cười, linh thạch cũng là đồng dạng đạo lý, nếu ngươi có thể lấy tinh thần lực thẩm thấu nhập linh trong đá, hội họa ra đạo này Bắc Nhạc phù ngươi mới coi là một cái thiên tài chân chính. Bách Lý An khẽ giật mình, không tự chủ được nhìn về phía Phương Ca Ngư bên cạnh nhan, thần sắc đúng là phức tạp khó tả. Mục Vân Dạ cũng là vì cái này kinh hãi thê tục hoang đường phát biểu chỗ kinh trụ, cao mày nói, linh thạch chính là thiên địa địa linh chi vật, linh lực cùng tinh thần lực liền tựa như nước biển cùng đạm thủy chi phân, đồng dạng là nước, chỉ có thể tương dung, khó mà tương phân. Nếu là lấy tinh thần lực đầu nhập linh trong đá, tất nhiên dây lát tan đồng hóa, lại có thể nào lưu vẽ ra phủ văn đường vân. Cứ việc bổn quân đối với phù đạo hiểu biết đều là một chút thô thiện tri thức, lại cũng hiểu biết tinh thần lực làm nào, điều khác linh thạch cũng là thiên phương giả đảm. Phương Ca Ngư chật chật hai tiếng, trên đời tổng là có người đem chưa thấy qua phong cảnh coi là thần tích, lại không biết người gây nên điểm cuối cùng, bất quá chỉ là người khác lên chút thôi. Nếu là tự giác không được, cần gì phải khẩu khí to lớn như thế, dám cùng ta mẫu thân đủ nói khoe khoang. Nói về giờ phút này, Mục Vân Dạ đã xác định Phương Ca Ngư đây là có ý tại làm khó dễ chính mình. Hắn đưa trong tay linh thạch giận dữ ném về trong đồ xe, buồn quân thành tâm tương giao, Tam tiểu thư lại khắp nơi khó xử, ngược lại là buồn quân không biết lượng sức, tự chốt đục nhã. Lấy vô hình vô phong tinh thần lực đầu nhập linh trong đá, vẽ ra phủ văn vết tích hình dáng, nghĩ như thế nào đều là thiên phương dạ đàm. Càng chớ nói đây là một cái thượng phẩm linh thạch, trong đó ẩn chứa linh lực, có thể so với một tòa linh sơn 10 năm địa mạch linh khí bản thân diễn sinh số lượng, kỳ lực chi bằng bạc, không khác một mảnh cự hồ nước lớn. Nho nhỏ tinh thần lực không có vào trong đó, không khác vết nước rắc qua mặt hồ, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng vết nước, trong khoảnh khắc, bình tĩnh lại, lại khó lên gợn sóng nửa phần. Chương 988, kỳ tài cùng thiên tài phân chia. Chương 988, kỳ tài cùng thiên tài phân chia. Mục Vân Dạ trời sinh tính tự đại cũng không tự ngạo của vọng, hắn rõ ràng biết được sự xuất sắc của mình cùng ưu tú, cũng là minh bạch nào sự tình như vị, nào chuyện không thể làm. Thập phương thành cơ giáp thuật văn danh thiên hạ, đích thật là lấy phụ lực rót vào khôi lỗi lô trong nội tâm. Nhưng quá trình của nó lại cũng không phải đơn thuần lấy tinh thần lực vẽ khắc linh phù vào trận liệt. Cần phụ tả lấy phù bút điêu khắc trận liệt mạch kín, chỉ dẫn tinh thần lực từng khúc xâm nhập lô tâm, để hoàn thành điều khiển khôi lỗi linh đường chỉ lệnh. Nhưng mà có thể làm được điểm này không có đã mấy trăm năm phù tu công lực, căn bản là vọng đàm. Mà lấy phù lực nhập linh thạch, kia càng là thiên phương dạ đàm. Theo Mục Vân Dạ, chỉ có thể nghĩ đến nàng là có ý làm có người, mà đưa ra như thế không giảng đạo lý yêu cầu. A, Phương Ca Ngư cười lạnh một tiếng, trong tay tùy ý ném chơi lấy viên linh thạch kia. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, bốn mùa có minh pháp mà không nghị, vạn vật có thành tựu lý mà không nói, ngươi chỗ không thấy sự tình chưa hẳn liền không tồn tại. Ngươi lúc trước nói ngươi là cao quý tiên giới thiên tài, song tinh chi tử, đi suy nghĩ sở ngộ đều phi thường lý, đã phi thường lý, thế gian vạn sự, cho là chỉ có ngươi nghĩ không ra, mà không phải làm không được. Trong mắt của ta, ngươi nhiều nhất được xưng tụng là một cái kỳ tài, xa còn lâu mới được xưng là thiên tài mà nói. Bởi vì đối với thiên tài chân chính mà nói, nước ở dưới đáy chưa hẳn không thể bất nguyệt, liệt hỏa bên trong lại như thế nào không thể cắm sen. Mục Vân Dạ nghe nàng tại cái này phát ngôn bừa bãi, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. nhưng cũng không muốn cùng nàng một cái tiểu cô nương chấp nhận, khẽ không người, đang muốn rời khỏi người lúc, đã thấy Phương Ca Ngư trong tay vừa đi vừa về cao ném thưởng thức viên kia thượng phẩm linh thạch, tại mỗi lần ném ra ngoài rơi vào trắng nõn lòng bàn tay lại vứt bỏ trong mấy mắt. Có ánh sáng long lanh màu lam linh thạch trung tâm, sẽ xuất hiện một đạo yếu ớt dây tóc tranh hồng linh tuyến quang huy. Tại kia linh lực bàng bạc như biển linh trong đá, ngưng tụ không tan, không ở phù du tụ tán lôi kéo. Nàng ném thạch động tác nhẹ nhàng thoải mái, nhìn không gian nửa điểm chuyên chú khó xử, một lát thời khắc, linh trong đá liền xuất hiện cùng kia trên tờ giấy trắng, giống nhau như lúc bắt nhạc phù. Sông núi cổ nhạc linh tướng tại kia nho nhỏ linh trong đá dị sắc lộng lẫy, bàng bạc linh lực tại linh thạch ở giữa thổ lộ ra tinh thuần phù lực. Cố lực lượng kia, chỉ cần nàng tay nhỏ có chút dùng sức thôi phát, linh thạch bạo phát đi ra có thể số lượng lớn lấy chấn áp ép bình cái này cả tòa quảng trường. Mục Vân Dạ nửa lệ chuẩn bị rời đi thân thể bỗng nhiên mãnh ngừng chân, tại sắc trời hạ bị ngày chiếu xạ ánh mắt trong suốt giây lát nhưng tối tăm không đáy. Anh Tuấn khuôn mặt huyết sắc đạm đi, vẫn tại trước xe ngựa đứng một lát, trên mặt nói không nên lời là như thế nào thân sắc. Cho đến một đạo linh quang chèo thuyền qua đây, hắn đưa tay tiếp nhận viên kia đã bị tinh thần lực vạn bối thác ấn ra bắc nhạc phù linh thạch. Hắn trầm mặc một lát, bờ môi khinh động, nói ra, Tam tiểu thư quả nhiên không hổ là thập phương thành người thừa kế duy nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngược lại là bổn quân hôm nay bản thân đều xấu. Bách Lý An một mực yên tĩnh im lặng đánh giá vị này kim tiên chi tử. Hắn không thể không thừa nhận, kẻ này thành phụ chi thâm, tâm tính chi ổn, coi là thật không phải người thường có thể bằng. Ngay từ đầu rõ ràng là cố ý tại Phương Ca Ngư trước mặt khoe khoang học thức của mình bản sự, lại sẽ không cho người ta nửa điểm sốc nổi kiêu căng cảm giác. Ngược lại cảm thấy hắn nói chắc như đinh đóng cột hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tại Phương Ca Ngư đem trong miệng hắn nói tới không có khả năng hành vi, dễ như trở bàn tay biến thành hiện thực. Hắn cũng là thản nhiên tán dương, mặc dù nói khoe khoang là thiên tài, lại bị người không lưu tình chút nào đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú nghiền ép, vốn là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Nhưng hắn trên mặt lại không thấy bất luận cái gì chật vật khó coi chi sắc, thái độ mười phần khiêm tốn hữu lễ tự nhận không đủ, quả nhiên, tại thế gian này thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại phù chi nhất đạo, bổn quân tại Phương Tam tiểu thư trước mặt, tự xưng thiên tài xác thực là có chút không tự lượng sức. Phương Ca Ngư giống như cười mà không phải cười, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu lòng người, ngươi ngoài miệng nói là lấy không biết lượng sức, nhưng chúng phi trong lòng vẫn như cũng là không phục. Ngươi cảm thấy ta cư thập phương thành hơn 10 năm, sở thụ giáo dục, tri thức đều cùng phù đạo cùng một nhịp thở. Mà ngươi tiếp xúc phù đạo tri thức, lại cũng bất quá mấy ngày chi công. Ngươi tin tưởng, cho dù ngươi bây giờ không bằng ta, cũng chỉ là tạm thời. Tâm tư bị điểm phá, Mục Vân Dạ cũng không có giải thích, dứt khoát hào phóng thừa nhận, đạm cười nói, bổn quân đối năng lực của mình vẫn là có nhất định lòng tin. Phương Ca Ngư không thể không thừa nhận, loại này tự tin lại tự luyến ra hỏa thật sự là khó chơi cực kỳ. Nàng không còn biện luận cái gì, lại từ càn khôn trong túi móc ra một viên linh thạch, ném cho ngồi ở bên người Bách Lý An, có ít người à, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử đâu. Mục Vân Dạ đuôi lông mày nâng lên, nhìn xem một màn này, không khỏi bật cười nói, Tam tiểu thư là đối với mình quá tự tin, vẫn là đối với hắn quá tự tin. Như bổn quân nhớ không lầm, cơ công tử xuất từ Thái Huyền Tông Cựu Kinh chi đồ, Thái Huyền Cựu Kinh chủ Ôn Hàm vì chủ tu kiếm tâm thông minh, chính là đương thời không ra thứ hai kiếm đạo thiên tài. Điểm này cho dù là bổn quân cũng không thể không thừa nhận, nhưng nhân lực cuối cùng lúc, cơ công tử chẳng lẽ lại cũng nghĩ tại phủ chi nhất đạo bên trên, cùng bổn quân lĩnh giáo một hai. Lĩnh giáo chưa nói tới. Bách Lý An học Phương Ca Ngư mới động tác, đưa trong tay đầu linh thạch trên dưới ném đi. Linh thạch trung tâm thật giống như bị một loại nào đó phù ý dẫn đốt, kinh vị tuyến đầu, linh văn mạch kín ở trong đó có thể thấy rõ ràng, mỹ lệ mà tinh tế tỉ mỉ. Huyền như sao phủ tuyến ở trong đó du tẩu, cho đến linh trong đá phủ tuyến tương giao tương hợp, cường đại phù lực đúng là đem sắc trời ảnh hưởng, trên trời loạn vân phi độ, sắc trời che lấp, sắc trời cấp tốc ngầm đạm xuống tới, khiến cho trong tay hắn viên kia ấn có phủ văn linh thạch lấp lóe không yên, tựa như đom đóm nhảy vọt. Mục Vân Dạ sắc mặt rốt cục bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, mặc dù hắn giờ phút này trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì rung động khó chịu sắc thái, thế nhưng là đương Bách Lý An đem viên kia ấn có phủ văn linh thạch đưa qua thời điểm, Phương Ca Ngư thậm chí có thể tưởng tượng đến, giờ phút này vị kim tiên chi tử nội tâm tình có bao nhiêu ác liệt. Không biết là ra ngoài tiên quân tự tôn, vẫn là cũng không tiếp thụ đến từ đối phương trào phúng, hắn cũng không tiếp nhận Bách Lý An đưa tới viên linh thạch kia. Bình tĩnh thậm chí có thể nói là lạnh lùng đôi mắt bên trong, giống như có cái gì sâu ngầm cảm xúc đang thiêu đốt. Hắn trầm thấp cười một tiếng, nói, đây cũng là Tam tiểu thư lựa chọn hắn nhập tọa kim xe lý do. Cái này một cái chớp mắt, hắn tựa như minh bạch cái gì, lại tựa như tại trầm thấp đùa cợt Phương Ca Ngư nông cạn cùng hiện thực. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm. Bách Lý An đạm cười nói ra, nàng cũng không có làm ra cái gì lựa chọn, như nhất định phải nói là lựa chọn, ta chỉ là bị Tam tiểu thư chọn chúng, trở thành mặt nàng thủ thôi. Nghe hắn như vậy giải thích, Mục Vân Dạ đáy mắt vẻ ngưng trọng biến thành đạm đạm niệm ai. Bổn quân có thể lý giải Phương Tam tiểu thư xuất sắc, nhưng cơ công tử đường đường nam nhi bại thượng, lại nguyện tự hạ thân phận trở thành nữ tử trai lơ, không biết trong nhà người sư trưởng biết được việc này, cho là nên sẽ có ý nghĩ gì. Bách Lý An không thể phủ nhận cười cười, tư thế ngồi tùy ý về sau ngửa mặt lên, nết lên chân bắt chéo lúc coi trời bằng vùng lười biếng tư thái đều cùng Phương Ca Ngư không có sai biệt. Hắn một cái tay bám lấy gương mặt, một cái tay khác nửa nhấc mà lên. Phương Ca Ngư nhíu mắt, gặp hắn bộ này làm dáng, trên mặt ẩn nhiều hơn mấy phần ý cười, mười phần cho mặt mũi tự mình châm một chén trà nóng, chi kỷ đưa đến hắn nâng lên cái tay kia bên trong. Gặp kia luôn luôn tiêu căng vô lễ Phương đại tiểu thư, vậy mà tự mình đưa trà đến trong tay của hắn, dù là Mục Vân Dạ hàm dưỡng tại sâu, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm khó coi xuống tới. Bách Lý An chậm rãi thổi nóng hổi lá trà, cũng vậy, Mục công tử đường đường kim tiên chi tử, trên trời tiên quân, như thế tự hạ thấp địa vị hạ phàm đi kia ở rể trắng cử hành vi, không biết tiên quân trong gia tộc phụ mẫu trưởng bối biết được việc này, lại nên nghĩ thế nào. Mục Vân Dạ không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Quả nhiên, có thể cho Phương Ca Ngư nhìn chúng thu chưa trai lơ người, tiêu miệng lại có thể nhu thuận đi nơi nào. Bất quá trải qua viên linh thạch kia về sau, tiêu ngạo như Mục Vân Dạ cũng thu hồi đối với hắn lòng kính thị. Trong lòng của hắn chấn kinh sau khi, cũng có nghi hoặc. Nếu như nói, Phương Ca Ngư chính là Tuyết Thành chủ chi nữ, thân phụ Trung Hoa Tiên phủ tiên người huyết mạch, cứ việc vì thức tỉnh phù linh, tại phù đạo có được trời ưu ái thiên tư cùng lực lĩnh ngộ. Như vậy người này, hắn đã là Thái Huyền Cựu Kinh chính thống đạo tu gia thân, có bằng gì có thể thân kiêm hai đạo, biểu hiện ra đối với phù đạo như thế thiên phú kinh người. Lấy tinh thần lực nhập linh thạch vẽ phù, nếu không phải phát sinh ở trước mắt hắn, Mục Vân Dạ tuyệt sẽ không tin tưởng, chỉ là thế gian vậy mà có người có thể làm được điểm này. Mục Vân Dạ ánh mắt lấp lóe một lát, ánh mắt yên lặng nhìn xem Bách Lý An, ung dung cười một tiếng, nói, như thế xem ra, cơ công tử đây là đã từ bảy trên bệ đá vừa xuống tới rồi. Bách Lý An lại nói, ta vừa tới không lâu. Mục Vân Dạ lại là không tin, một cái còn chưa giác tỉnh phù linh người, làm sao có thể chống giống tinh thần lực nhập phù linh thạch, hình thành linh lực trận điện. Cơ công tử làm gì lần này làm dáng, ta đối cơ công tử đã thức tỉnh như thế nào phù linh kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, cơ công tử ngược lại cũng không cần tận lực giấu giếm giấu rốt. Mục Vân Dạ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đối với Bách Lý An cảm giác tỉnh phù linh lại là xem thường. Hắn không phủ nhận Bách Lý An đối tinh thần lực điều khiển có thể nói là xuất thần nhập hóa, cái kia một tay phù lực trận liệt linh thạch thủ pháp, hắn cũng mặc cảm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn coi là thật sẽ có chuẩn bị tốt như vậy vận, có thể thức tỉnh phù linh. Phù linh cùng phù đạo tiên phú lực khống chế đều không quan hệ, liều hơn là khí vận, chính như ngàn vạn trong phàm nhân, linh căn sát xuất vấn đề, toàn bằng vật khí. Mà tiên khí vận của người so với phàm nhân, lại là càng thêm tinh thuần, có thể linh xem. Khí vận nếu là tiếp cận linh bạch hoặc là cực tử cực đỏ, thì là chính phẩm khí vận, vì thiên đạo phù hộ, cuối cùng sẽ có may mắn tốt chuyện phát sinh. Nói đến càng thêm thông thấu một điểm, thì chính là may mắn giá trị mà khí vận nhan sắc lệnh hắc lệnh thành, thì là phụ phẩm khí vận, vì thiên đạo vứt bỏ, thường thường cơ duyên hảo vận cuối cùng sẽ đi ngược lại. Mục Vân Dạ tại lần đầu dạ yến phía trên, lợi dụng linh phủ linh xem qua Bách Lý An khí vận, lấy hắn như thế đạo hạnh công lực. Tuy khó lấy giòn toàn, nhưng cũng có thể quan sát được trên người hắn chảy ra cực đạm hắc khí. Như thế màu đen khí vận, cho dù là đã thức tỉnh phù linh, nghĩ đến cũng là tạp phẩm. Thêm nữa, hắn tránh mình đã thức tỉnh như thế nào phù linh, cái này khiến Mục Vân Dạ càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán ý nghĩ, chắc hẳn hắn là biết được mình phù linh phẩm giai kém xa hắn, tự nhiên không tốt lấy ra mất mặt xấu hổ. Bách Lý An thấy hắn như thế dây dưa không bỏ, cũng không nhiều làm cái gì giải thích, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Phương Ca Ngư, hỏi: "Lên này, nhưng có yêu cầu gì?" Phương Ca Ngư tất nhiên là lý giải hắn ý tứ, lười biếng ném ra một viên ngọc giác, nói: "Người bình thường như muốn lên đài khảo thí, lấy hào xếp hàng chờ lấy chính là, nhưng ngươi nếu là bản tiểu thư người, tất nhiên là quyền lựa chọn ưu việt tại những người khác." Bách Lý An chỉ là cười cười, tiếp nhận ngọc giác, xoay người xuống xe ngựa, hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Mục Vân Dạ nhìn xem Bách Lý An đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Nhất thời có chút đắn đo khó định, hắn đến tột cùng là thật không có leo lên tế đàn, lấy vậy thạch khảo thí phù linh, vẫn là lại tiếp tục cố làm ra vẻ. Tách ra đám người, Bách Lý An đi vào tế đàn hạ thành quân trấn giữ chỗ, đem ngọc giác ngồi lên giao ra, cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn đột phát tình trạng phát sinh. Kia thành quân nhìn thấy trong tay hắn ngọc giác, ánh mắt hơi lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẫn là đánh một thủ thế, quả quyết cắt đứt đằng sau xếp hàng quả quả đội ngũ. Sau đó một mực cung kính đem Bách Lý An dẫn lên tế đàn. Chủ trì Hải Thần Tế Phương Hữu Thành chủ nhìn thấy lần này lên đài người đúng là Bách Lý An, hắn thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu, ánh mắt không tự chủ được đi theo thân ảnh của hắn mà động. Lập ở bên người hắn Phương Si chấp sự quan chú ý tới Phương Hữu Thành chủ thần sắc biến hóa, cũng không có quá lớn biểu thị, chỉ vì hắn đối Bách Lý An trình độ chú ý, không chút nào tất phương phù hộ thành chủ ít hơn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, tại Bách Lý An từ kia giá kim trên xe đi xuống thời điểm, ánh mắt của hắn liền một mực đặt ở Bách Lý An trên thân, chưa hề có một lát rời đi. Hải Thần Tế Tế đàn bốn phía, sắp đặt bát phương tháp cao, trong tháp các thiết lâu tháp đỉnh cột, làm người cung cấp càng thêm khoáng đặt tầm mắt, nhìn chung toàn đài. Một bung dù bưng đứng ở tháp lâu một góc nữ tử áo vàng gặp dưới đài trong thành quân đúng là chủ động cắt đứt xếp hàng đội ngũ, không khỏi lộ ra ánh mắt kinh nghi, đánh giá lên đài Bách Lý An. Nữ tử áo vàng kia hạnh má tuyết trắng, mắt ngậm sóng xanh nước chảy, khuôn mặt như xuân hoa kiểu nghiên, cách ăn mặc càng là phú quý khảo cứu, hai đầu lông mày hình như có thở nhỏ liền dưỡng thành một cỗ ngạo khí. Trong tay Lam Vũ quán phiến nửa đậy gương mặt, lộ ra một đôi sáng tỏ phát triển hai con ngươi, trong miệng không từ lạnh hừ một tiếng, nói: "Lại là Bước Linh Ngọc, hắn là Phương Ca Ngư người." Nghe được nàng nói về Phương Ca Ngư danh tự, nữ tử bên người bung dù phụng dưỡng tỷ nữ nhóm khí quyển mà cũng không dám ra ngoài một tiếng, nhao nhao cúi đầu. Nữ tử áo vàng kia khuôn mặt lạnh đạm ngập úng, dường như cực kỳ khinh thường xì khẽ một tiếng. Phương Ca Ngư lúc nào cũng bắt đầu đi loại này chiếu cố người một nhà luận điệu, còn đưa Bước Linh Ngọc đi cửa sau, rõ ràng tới muộn như vậy, lại không đi đàng hoàng xếp hàng chờ đợi, đi lên liền tự cao tự đại, người này cái này cuồng ngạo không giảng đạo lý tính tình cũng là theo Phương Ca Ngư. Cái này đáng tiếc à, cái này hậu trường ý tưởng lại cứng rắn, phù linh sự tình sao mà chi lớn, chính là ngay cả từ thành chủ đều không tư cách tả hữu những vật này, không trải qua đổi tử đến bêu xấu chọc cười thôi. Chỉ đúng vậy à, việc này Linh Ngọc Đô tặng đưa ra ngoài tiểu tử này nhìn đối kia Phương Ca Ngư tới nói, ngược lại cũng có chút phân lượng à. Tiểu thư, người này là Thái Huyền Tông đệ tử, họ Cơ tên Tiết Năm, chính là Phương Tam tiểu thư đông đảo cầu thân người một trong. Gia Yến phía trên, chính là người này đem Tam tiểu thư cưỡng ép mang về trong phòng, nghe nói, liền ngay cả thành chủ cũng thúc thủ vô sách. Ồ, cô gái áo lam trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thú ý, như thế nói đến, tiểu tử này ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Chỉ là không biết, hắn nhưng có bản lĩnh, có thể nhóm lửa cái này bảy thạch, kinh diễm toàn trường. Tiểu thư nói đùa, phù linh không giống với linh căn, ngài có thấy mấy cái ngoại lai tu sĩ, có thể cùng cái này bảy thạch phát sinh hiệu ứng. Chương 989, mây xanh phủ Diêu chương 989, mây xanh phủ Diêu tại tòa này thập phương thành bên trong, vị này cô gái áo lam địa vị nhưng mười phần không nhỏ. Bên người nàng đứng hầu tỷ nữ cũng là từng cái khí tức không tầm thường, khí thế lăng lệ, hiển nhiên đều là người tu hành. Thống phủ Diêu chín vạn dặm thị nữ ăn vào, tại quần áo đông đưa ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một góc gia huy theo văn. Thinh linh chính là thập phương thành bên trong nổi danh tôn thất đệ tử huy văn. Những này bung rủ châm trà thị nữ, đúng là tôn thất xuất thân. Nên biết được trong đó mặc cho từng cái tên đệ tử như thả tại bên ngoài, đều là chúng tinh phủ nguyệt chi tồn tại. Lại tại cô gái mặc áo lam này trước mặt, đi như thế phụng dưỡng hèn mọn sự tình. Nhìn chung toàn bộ thập phương thành, có thể được thúc đẩy mệnh lệnh tôn thất đệ tử. Ngoại trừ thập phương thành bên trong nguyên lão cấp bậc đại nhân vật, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có thành chủ dòng chính xuất ra, cũng chính là phương gia hai vị kia công tử cùng phương tam tiểu thư. Mà vị này cô gái áo lam, tên gọi Tần Mộ Thành, nàng thân mang cách ăn mặc chi quý khí, không kém chút nào phương ca ngư. Nàng nhìn như tùy ý mặc, chất liệu lại là tước bào ngọc đai lưng, bôi chán rơi giao châu, thanh lam chữ váy tơ ăn vào hạ thêu lên bạch mãng mây xanh đổ, phần khí độ này diễn xuất, lại so với những cái kia tứ hải liệt quốc bên trong vương triều đại tộc cũng không cho sợ hãi. Nàng không họ phương, bản cũng là tôn thất đệ tử xuất thân. Sở dĩ có thể tại một đám xuất sắc tôn thất trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, tại thập phương thành nội địa thế năng đuổi theo phương gia hai vị kia công tử. Ngoại trừ nàng tự thân tiên tư phi phàm cố gắng cần cù tinh thần bên ngoài, nàng 3 tuổi năm đó tại hải thần tế bên trên, thức tỉnh nhóm lửa phù linh mây xanh cỏ. Mây xanh cỏ là cực kỳ hiếm thấy song tính phù linh, công thì vạn quân vô song, phù ý từ ngậm độc chết chi lực, giết người ở vô hình. Quy tắc bách thảo hộ tâm, lên xe xuống ngựa, khô khốc song hoa chi lực sinh sôi không ngừng, để mà bẽ trị liệu linh phù, có thể so với hành tẩu linh dược sư. Phù linh chi chân quý, nhưng cùng phương gia hai vị công tử đảo nột thiên lang sánh vai cùng. Cùng thập phương thành mà nói, cũng là 10 phần chân quý một bút sống tài phú. Thêm nữa tự thân phù đạo thiên tư xuất sắc, càng quan trọng hơn là, nàng là làm nay thập phương thành, Tần Lâu chấp sự quan chỉ có một thân nữ. Tần Lâu chấp sự quan chính là thập phương thành tay ôm đại quyền người thứ ba, địa vị gần với Phương Si chấp sự quan. Mà năm gần đây, Tần Lâu chấp sự quan cùng Phương Hữu thành chủ quan hệ càng diễn càng gần, thậm chí giữa hai người quan hệ thân mật, hơn xa tại Phương Hữu thành chủ cặp kia sinh bảo đệ. Phàm là trong thành cao tầng tâm phúc người, đều đã biết, bây giờ trong phủ thành chủ, Phương Hữu thành chủ ngủ trong phòng cắt, khiến sắp đặt một gian nữ tử chuyên dụng buồng lò sưởi. Về phần kia buồng lò sưởi chủ nhân là người phương nào, đám người càng là lòng dạ biết rõ, sớm đã thành thói quen. Nếu không phải thập phương thành lấy nữ vi tôn, Tuyết thành chủ công hơn hiển hách, đổi lại thế lực khác tông môn. Tần Lâu chấp sự quan sợ là sớm đã vì Phương Hữu thành chủ nạp vào trong phòng, trở thành đời thứ hai thành chủ phu nhân. Mà cái này Tần Mộ Thanh cũng là có thể trở thành thập phương thành, danh chính ngôn thuận tứ tiểu thư. Chỉ là thập phương thành không thể so với cái khác tiên tông môn phái, Phương Hữu vốn là coi là ở rể thập phương. Nếu không có Tuyết thành chủ để bạt bồi dưỡng, hắn lại cũng bất quá là cái phổ phổ thông thông phàm phu tục tử. Hắn là từ địa vị tôn sùng tiên nhân bong thê trong tay kế thừa thập phương thành, nếu là tự tiện nạp thiếp tục huyền. Thập phương thành lần trước phái phụ sư, chỉ riêng nước bọt liền đủ để đem vị thành chủ này lớn người sống chết đuối. Còn nữa nói, lấy nữ vi tôn thập phương thành, còn có Phương Ca Ngư cái này hạ đảm nhiệm thành chủ người thừa kế, lại tính tình bá đạo vô pháp vô thiên, chính là ngay cả Phương Hữu thành chủ đều cầu thúc không được. Có như thế một cái ngang ngược duy tư nữ nhi tiểu tổ tông tại, chớ nói nạp kia Tần Lâu chấp sự quan. Chính là cố ý đem Tần Mộ Thanh thu làm nghĩa nữ, Phương Hữu thành chủ cũng không thể không ước lượng một hai mới quyết định. Chỉ là cái này một ước lượng, chính là 20 năm. Tần Mộ Thanh lớn Phương Ca Ngư 3 tuổi, nàng 1 tuổi lúc theo mẫu thân nhập thập phương thành, bây giờ đã 20 có 3. Ngoại trừ có thể hưởng thụ cùng hai vị kia công tử tài nguyên ăn ảnh cùng đãi ngộ bên ngoài, từ đầu đến cuối danh bất chính, ngôn bất thuận, vì Phương Ca Ngư cưỡng chế một chút. Lại thêm Tần Lâu chấp sự quan chậm chạp khó mà định ra danh phận, cái này miệng lưỡi rơi vào trong miệng của người khác, lời này, nhiều ít tiểu trở nên có chút tối nghĩa khó nghe. Phương Ca Ngư tại thập phương thành là có tiếng kiêu ngạo, từ tiểu tiện thuận theo tự nhiên chỗ tại mọi người ủng hộ đám mây phía trên, không người dám can đảm lịch ý nguyện của nàng. Mà Tần Mộ Thanh sao lại không phải tầm cao khí ngạo tự phụ tài tình hạng người? Nàng 3 tuổi thức tỉnh mây xanh cỏ phù linh, 10 tuổi thời điểm vẽ ra một đạo hoàn mỹ giấy vàng phù làm cho một tấc chết héo bãi cỏ khởi tự hoàn sinh, sinh cơ bừng bừng. 14 tuổi thành công tạo ra một bộ thuộc tại cơ giáp của mình khôi lỗi, danh chấn thập phương. Thiên phú không người không tán, liền ngay cả Phương Hữu thành chủ cũng có tâm tư đưa nàng gả cho Phương đại công tử, trở thành người một nhà. Luận thiên phú, nàng tự nhận là ở xa Phương Ca Ngư phía trên. Luận tài tình tính cách, nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, mặc dù lòng có ngạo ý, lại vì người xảy ra chuyện khiêm tốn hữu lễ, làm việc cũng không ngạo mạn vô lễ. Không giống Phương Ca Ngư, mặc dù xuất thân cực cao, trong thành Nguyên lão tuy nhiều có ủng hộ, nhưng tương tự cũng là gây thù hằn vô số. Người trong cùng thế hệ, không người thích nàng kia kiêu ngạo không tuần, làm việc bất chấp hậu quả tính tình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là nhiều năm như vậy, nàng cho Phương Ca Ngư ép có phải hay không không biến mất mình nhuệ khí phong mang. Bởi vì lấy mẫu thân không cách nào cùng thành chủ kết hợp, chính thức duyên định, nàng mãi mãi cũng chỉ là một cái ăn nhờ ở đậu hèn mọn thân phận. Cũng may mỗi một năm hải thần tế, Phương Ca Ngư đều sẽ đúng hẹn đến vảy dưới đá, khảo thí thức tỉnh thể nội phù linh. Mỗi một lần đều là thất vọng mà về thời điểm, Tần Mộ Thanh trong lòng liền sẽ trở nên phá lệ thư sướng hạ giận. Chỉ là hôm nay, từ kia độc giác thú kim trong xe đi xuống, tiến về bảy thạch khảo thí trên này, đúng là một nam tử. Tân Mộ Thanh đối với mình sau lưng bọn thị nữ trong miệng lời nói, lại là cũng không thể gật bừa, nàng nhíu mày xa xa đánh giá Bách Lý An thân ảnh, bình tĩnh nói ra, việc này tất không đơn giản, mới lên đài người hơn trăm quá ngàn, thành chủ thúc thúc ánh mắt không một cơn sóng. Thậm chí ngay cả Dư Quang đều vì xúc động nửa phần, ngược lại là tiểu tử này trèo lên mặt đài, thành chủ thúc thúc lại là đối hắn phá lệ chú ý, kẻ này sợ là có chút bất phàm. Bất quá, Tân Mộ Thanh lời nói xoay chuyển, đạm đạm cười nói, sợ cũng bất quá vẻn vẹn, có chút bất phàm thôi. Nàng chậm rãi xoay người, cười như không cười nhìn lúc trước mở miệng nói chuyện kia tỷ nữ một chút, ngựa khí giống như có xem thường, cắt trắng tại niết, tới đều hắc. Có thể cùng Phương Ca Ngư như thế phế vật thông đồng tại cùng một chỗ người, cho dù là cạn có thiên phú, cuối cùng lại có thể có cái gì lại làm. Ta nghe nói cái này họ Cơ tiểu tử, hôm đó tại đêm trên đến hội, đại xuất phong thái, đem mục tiên quân khí diễm đều chèn ép bà phân phát. Bây giờ nhìn tới, lại cũng bất quá là túi ra ngày thường dễ nhìn chút, cũng còn không có mục tiên quân để mắt. Nghĩ đến bất quá là mượn một chút bảng môn tà đạo bị hội công phu, mới gọi mục tiên quân âm thầm ăn thiệt thòi lớn đi. Thị nữ kia dường như có vẻ hơi giật mình, tiểu thư lại đối kia mục tiên quân đánh giá cao như thế. Tân Mộ Thanh tự giễu cười một tiếng, nói, ta bất quá là một cái tần gia nho nhỏ con gái tư sinh, lại có làm sao tư cách đi tùy ý đánh giá một tiên quân. Nên biết được đây chính là cùng tiên tài chìm cơ bạch cùng tiên giới nổi danh song tinh chi tử. Ngàn vạn năm đến, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền ra như thế hai cái sáng trong sáng tỏ tân tinh nhân vật. Nguyên bản thời gian trước nghe nói liên quan tới hắn tu luyện bách gia quyết sự tích còn xem thường, chỉ coi là nói ngoa. Tại thế gian này có cái nào có xuất sắc như thế binh sĩ, có thể tinh tu bách gia quyết pháp, mọi chuyện gắng đạt tới hoàn mỹ mà nói. Cho đến hôm nay xem ra, hắn đúng là ngay cả thập phương thành phù linh đều có thể thức tỉnh. Nên biết được trừ thập phương thành bên trong nhận chúc phúc người bên ngoài, hắn phương tu sĩ bên trong, một bạn người thức tỉnh một phù linh giả đều đã là may mắn sự tỉnh. Nhưng mục tiên quân không chỉ đã thức tỉnh, còn thức tỉnh chính là thượng cổ chân quý phù linh. Nói đến đây, Tân Mộ mặt xanh bên trên nhịn không được một trận thương tiếc thán, chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, xuất sắc như thế nam nhi lại không phải vì ta mà tới. Phương Ca Ngư dạng này người, lại như thế nào phối để dạng này doán văn doán võ thân phận cao thượng tiên quân ở rể thập phương. Nếu không có những cái kia phá quy củ trói buộc, ta như trở thành cái này thập phương thành tứ tiểu thư, mục tiên quân nhân vật như vậy, chưa hẳn liền để ý nàng dạng này một cái ngay cả phù linh đều không thể thức tỉnh phế vật. Thị nữ kia thấp giọng nói, tiểu thư cần gì phải chuốc khổ, tiểu tử kia là đám người mắt nhìn lấy từ tam tiểu thư trong xe đi ra, hai ở giữa hẳn là quan hệ không ít. Kia mục tiên quân cũng là khéo léo mà người thông minh, như thế nào nhìn không ra đến tam tiểu thư là cái thủy tính dương hoa tính tình. Chỉ bất quá kia Thái Huyền Tông tới tiểu tử cũng đích thật là tại tự rước lấy nhục, có mục tiên quân dạng này mình châu phía trước, hắn như vậy không biết lượng sức, cũng không sợ xấu hổ sao? Kia có gì thật là sợ? Tân Mộ mắt xanh ra đạm đạm vén lên, hải thần tế khó hầu, đã có cơ hội này, lại thật vất vả leo lên trên Phương Ca Ngư đường dây này. Kia thiếp thân thân phận ngọc bội đều cho hắn có thể tiết kiệm 1000 mai thượng phẩm linh căn, lại cớ sao mà không làm đâu? Thị nữ hé miệng cười trộm, chung quy là một ít mí mắt mỏng không có kiến thức người a. Tân Mộ thanh cười lạnh nói, cho dù lui một vạn bước nói, hắn có lẽ khí vận siêu trời, đã thức tỉnh phù linh. Bên ngoài người thức tỉnh phù linh phẩm bậc tại chúng ta thập phương thành người mà nói, lần kém đến có thể hơi chợt bất kể. Chỉ bất quá đối với những này ngoại tu mà nói, có thể thức tỉnh phù linh, cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Nhưng đang muốn cảm thấy leo lên trên Phương Ca Ngư đường dây này, liền có thể cùng mục tiên quân phân cao thấp, kia thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ rồi. Thật chẳng lẽ lại cảm thấy tùy tiện cái gì a miêu a cẩu phù linh, có thể cùng mục tiên quân thượng cổ phù linh xô ta tương để tịnh luận không thành? Tên địa thị nữ che miệng cười trộm, nếu là bàn tay dán đi lên, vậy thạch không được nửa điểm phản ứng, kia nhưng thật thú vị. Tân Mộ thanh thần sắc đạm đạm, dường như khinh thường, như thế nói đến, chỉ có thể chứng minh, phế vật mắt thấy nhìn chúng cũng bèn bèn chỉ là một cái phế vật ta. Giọng nói chưa kết thúc nói xong, giữa thiên địa một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như núi tuyết từ nơi xa sụp đổ, tứ phía tháp cao lầu các đều kịch liệt lắc lư bất ổn. 99 xa xa thiên hải ở giữa, hai đạo vòng xoáy khổng lồ giống như thiên long hút nước hình thành hai đạo cự đại nối liền trời đất của nước, tụ đến. Đây trời phía dưới đều là ngưng xương cực hàn. Tân Mộ Thanh đang lắc lư ban công ở giữa cơ hồ đứng không vững, bao cắt tuổi mắt. Nàng miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, nội tâm mở mịt đến cực điểm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại kia mô hình hồ không rõ trong tầm mắt, hắn trông thấy bên trên tế đàn, vảy dưới đá, thiếu niên kia thân ảnh giống như thanh trúc phong lỏng. Hắn dáng người như ngọc, sợi tóc của mũ, tay áo bay lên ở giữa, một đạo cự đại màu xanh huyền ảnh mi tâm linh đài phóng lên tận trời, hóa vì một con thanh loan to lớn hình thái. Cánh như mây, che khuất bầu trời, biển mây cuồn cuộn, bay sương mù tràn ngập, thanh loan dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Vân tiêu đều loạn loạn tựa bên trong, một cái vốn nên nhỏ bé tại bụi bặm chúng thân bên trong tinh thần lực ý thức, đột nhiên biến đến vô cùng cường đại thuần túy phù ý, lại là có thể trực tiếp dẫn động giữa thiên địa khí tức. Chương 990, thần phù chương 990, thần phù, thanh loan. Tân Mộ thanh nửa người cơ hồ đều muốn đội vãi nô ra lầu trên đài. Trên đài cao cuồng quyển lăng lệ sóc gió thổi khỏe mắt đau như cắt khó mà mở ra, như cũ gắt gao trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn xem bên trên tế đàn. Chỉ gặp kia quanh năm thật dày tuyết động vậy thạch đúng là tại thiếu niên kia dưới lòng bàn tay một chút xíu hòa tan thành sương mù. Lộ ra vốn có thất diệu như thủy tinh thể. Màu xanh loan điệu phóng lên tận trời, mang theo cự thanh thế lớn giống như địa chấn, liệt liệt cùng rít gào phong thanh sen lẫn loan điệu cả mình. Biển người như biển thế giới đài, mọi người tại cuồng phong kia phía dưới bị thổi làm ngã trái ngã phải. Liền ngay cả Phương Ca Ngư kim trước xe tiên thú độc giác thú, cũng là bất an đảo bởi móng, ấu minh không thôi. Bách Lý An tự loạn trong gió đứng vững, tóc đen tung bay ở giữa, hắn chậm rãi nhíu mày nhìn trước mắt dày tuyết tan bảy thạch, trong lòng lâm vào thật sâu không hiểu. Hắn có thể chăm chú phát hiện, hắn tuyệt đối không có tận lực đến đây chèn ép khoe khoang tâm tư. Trong lòng của hắn cũng là rõ ràng biết được, liền ngay cả Phương Ca Ngư đều khó mà thức tỉnh phù linh chân quý cỡ nào. Trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù hắn đối với tinh thần lực lĩnh ngộ điều khiển lực có phi phàm nội tính, nhưng hắn còn không đến mức tự đại đến cho là mình có thể tinh thông bách gia thần thông đạo thuật. Chỉ là khó được Hải Thần Tế mở mang kiến thức một chút cái này trước thay thành chủ để lại bảy thạch. Nếu có thể mượn cơ hội này, vạn nhất thức tỉnh phù linh cũng không phải chuyện xấu, như thực sự vô duyên, Bách Lý An cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao bất luận là Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết vẫn là Côn Luân Vạn Chi Kỳ Thụ hắn dám tự quyết vẫn là Trung Vũ Hoàng Triều Quỷ Đạo Chi Thuật, thậm chí Thanh Đồng Cửa, Tôn Tiên Chi Cốt, Thi Ma Huyết Mạch những này các loại đều cần hao phí to lớn thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu tu hành. Nếu là lại đến thức tỉnh một cái phù linh, khó tránh khỏi có chút không thể chú ý rảnh, đến tạm thời cạn đặt đạo này. Nào có thể đoán được bàn tay vừa mới dán đi lên vậy thạch trong nháy mắt đó, Bách Lý An liền sinh ra một loại mình phảng phất trở thành một thanh chìa khóa. Mà cái này vậy thạch thì là lên một thanh khóa to lớn bảo sơn, bàn tay gần sát, một cỗ vô hình không hiểu cường đại khảm hợp cảm giác tùy theo mà tới, như là mở ra mật tàng. Bàn tay tiếp xúc cùng tựa như cũng không phải là một khối băng lãnh thể, phản ngược lại càng giống là chạm đến một mảnh cực kỳ bàng bạc giàu có sinh cơ ý thức ấm áp linh hồn. Kia cỗ linh hồn chi lực cường đại, bao dung, giống như trăm sông đổ về một biển, dần dần tụ hợp vào trái tim của hắn thần phủ bên trong. Tràn đầy một cỗ cường đại dòng nước ấm đem viên kia yếu ớt thi châu tinh tế bao vây lấy, linh lưu không ngừng tẩy lễ lấy thi châu bên trong chậm rãi lưu chuyển mà ra huyết khí. Phóng lên tận trời thanh loan hóa thành một đạo thanh bích sắc thần phù chỉ riêng ấn, rơi vào Bách Lý An mi tâm, ẩn mà không thấy. Kịch liệt lắc lư tế đàn khôi phục lại bình tĩnh, dưới đài ngã trái ngã phải đám người không thể tin nhìn xem mặt bàn. Những cái kia kẻ ngoại lai tu sĩ cứ việc không thông phù đạo, nhưng đối với thiên địa này dị cảnh, cũng đã suy đoán ra sân khấu bên trên tiểu tử kia, hơn phân nửa là thức tỉnh ra không thể có phù linh. Lâu tháp phía trên, Tần Lâu chấp sự quan xa xa nhìn một màn này, sắc mặt không hiểu có chút nặng nề vẻ sầu lo. Một bên khác Doãn Bạch Sương cơ trong tay mình đầu bầu rượu, ánh mắt sáng tỏ như lửa, tóc đen tự loạn gió phất động bên trong tùy tiện bay múa, ánh mắt mỉm cười nhìn bên cạnh mình Doanh Cơ nương nương một chút. "Nương nương, ngươi nói cái này Bách Lý Vũ cặp kia dài ở trên mặt con mắt hạt châu có phải hay không sống thở mà dùng? Nhà ta Tiểu An rõ ràng là cái có thể văn có thể múa, khí vận siêu phàm thiên tài, làm sao trong tay hắn nuôi, liền cho người ta sinh sinh nói thành hạng người bình thường." Nhìn một cái khí thế kia tiên giới tới tiên quân đều nhìn trợn tròn mắt. Doanh Cơ tự hành lấy ra trong tay nàng đầu kia ấm bùn mà rượu ấn một ngụm. Khí tức của nàng hơi nhiễm mùi thơm ngát trên choáng, bờ môi lây dính một chút rượu trạch, ở thiên địa loạn tướng bên trong càng thêm lộ ra đỏ tươi liễm diễm, mê người sâu vô cùng. Nàng từ ngậm uy nghi mắt phượng hẹp dài nhau lại, tự có một cô không nói ra được dáng vẻ hào sảng khí quyển, cười như không cười nhìn Doãn Bạch Sương một chút, kia là nhà ta Tiểu An. Doãn Bạch Sương bỗng nhiên phát giác cái này rất mới là xinh đẹp tuổi trẻ bà đơn giản lòng dạ hẹp hòi đến quá phận. Trước kia Tiểu An còn chưa về trước khi đến, nàng chợt có đường đi Trung U thăm viếng vị này nữ đế nương nương. Vậy sẽ tử còn đắm chìm trong đau mất ái tử nữ đế nương nương đối nàng cái này duy nhất đạt được nhi tử công nhận thái tử phi thế nhưng là có nhiều ôn nhu trong non. Mỗi lần nàng đi hướng Trung Vũ lúc, cho dù Doanh Cơ nương nương lại như thế nào tính tình quái đản đủ ám, đãi nàng lại luôn vô cùng có kiên nhẫn che chở. Bây giờ cái này nhi tử bảo bối trở về liền bắt đầu lộ ra nguyên hình. Đến cùng vẫn là nhi tử tại là mẹ trong lòng thiên hạ đệ nhất trọng yếu, chính là ngay cả cái khác nữ nhân nửa điểm miệng tiện nghi đều chiếm ghê gớm. Nói hai câu nhà ta Tiểu An thì thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể thật có thể đưa người cây kia chính miêu hồng nhi tử bảo bối ngay cả buồn một khối bưng đi ăn sạch sẽ. Doãn Bạch Sương lặng lẽ chép miệng, không còn tiếp lời. Doanh Cơ đem trong bầu bùn mà rượu uống cạn, vậy mực sắc đôi mắt lộ ra càng thêm thâm đen, ngựa khí có chút suy nghĩ không đấu. Chỉ là, Tiểu An hắn có thể thức tỉnh phù linh, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, hắn chưa hề tiếp xúc qua phù đạo tri thức. Mà lại lúc mới sinh ra, ta cũng gọi Chu Tước chúc phúc gia hộ với hắn. Chu Tước chính là chín u minh phụ thần thú, Chu Tước tính khí thế hung ác hơi thở ngậm lệ, vì vạn vật chỗ kính, lại không vì vạn vật chỗ thân. Phù linh đối với Chu Tước khí tức càng là trốn tránh, dưới tình huống bình thường, tinh thông quỷ đạo chi thuật người, căn bản không có khả năng thức tỉnh phù linh. Càng chớ nói có thể thức tỉnh thần phù thanh loan. Chuyện hôm nay, hoàn toàn chính xác phát sinh có chút kỳ bậc. Nghe được nói như vậy, Doãn Bạch Sương hậu chi hậu giác nhíu mày lại, nói, hôm nay Tiểu An náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thông báo sẽ không dẫn tới hữu tâm người quá phận chú ý. Doanh Cơ trầm ngâm nói, cũng may hắn giờ phút này mượn dùng chính là Thái Huyền Tông đệ tử thân phận, cho dù có người muốn quá phận chú ý, cũng không dám quá trắng trợn điệp. Lại nói một nửa, Doanh Cơ vi diệu trầm mặt lại. Phát giác được dị dạng Doãn Bạch Sương ngồi thẳng người, Thuận Doanh Cơ sâu híp mắt ánh mắt xa xa nhìn lại. Chỉ gặp phía bên phải lầu các lầu trên đài một cái trong tay mang theo chỉ mập thỏ yêu diễm vũ mị nữ nhân chính trông mong mà nhìn chằm chằm vào trên tế đài Bách Lý An. Ánh mắt kia giống như câu mà đao giống như, hận không thể ở trên người hắn sinh sinh phá khối tiếp theo thì tới. Ánh mắt này, nào chỉ là trắng trợn có thể hình dung. Nhìn kia thiên tiểu bá mị đủ kiểu xinh đẹp mỹ nhân ánh mắt ngơ ngác trực câu câu, trong miệng các đạt tử đều nhanh muốn rơi tại kia thỏ mập trên đầu. Rất giống là một con ven đường đói rất nhiều trời ác quyển, tại Đại Hàn Thiên Lý bất thình lình nhìn thấy một cái tản ra mùi hương bánh bao thịt lớn. Nếu không phải cách khá xa Doãn Bạch Sương đơn giản hoài nghi nàng là hận không thể sinh nhào tới ôm Bách Lý An gặp một cái. Sống nhiều năm như vậy, nàng còn chưa thấy qua nữ nhân nào có thể đối một cái nam nhân lộ ra như vậy thần hồn điên đảo. Si hán bộ dáng tới. Doãn Bạch Sương cùng Doanh Cơ hai người hai mặt tướng mong muốn, trong lòng đồng thời ám đạo, lại đương người có tập nhân gan dám cản rỡ như vậy, chẳng trận đối với người khác phu quân, nhi tử, như thế thèm nhỏ dãi ngấp nghé. Tha. Thuộc từ tấm kia thất vi yêu hồ đặc hữu yêu diễm ra mặt tràn đầy si mê bệnh trạng còn màu đỏ, khỏe mắt đỏ bừng giống như hoa đào mang choáng, ánh mắt mê ly gần như si mê như say rượu. Tại cố kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại bên trong, tựa hồ có loại tên là hưng phấn sao động huyết dịch tại ngo ngoe muốn động. Thân thể nàng bất an dãy rủa, tựa như trên thân sinh rất nhiều cái tiểu côn trùng, mềm hồ hồ xinh đẹp dáng người mất xương cốt giống như ghé vào trên hàng rào. A, thơm quá, mới mấy ngày không thấy, làm sao lại đột nhiên thơm như vậy cái này tiểu thi ma? Cái này tiểu thi ma là cho mình đổ mối ăn trái liệu sao? Thương chết chúng ta, thật muốn ăn rơi hắn, nhanh sắp không nhịn được nữa. Bị nàng mang theo lỗ thai a phục thỏ ba muối miệng động đến nhanh chóng, một đôi đỏ rừng rực đôi mắt băng lãnh hờ hững, ánh mắt siêu cấp phiền chán. Kim trong xe, Phương Ca Ngư trên mặt thần sắc cũng là không động rung rung động. Cứ việc nàng đối Bách Lý An nhiều có lòng tin, nhưng Đỉnh Phá Thiên có thể thức tỉnh một thanh phù linh cũng đầy đủ gọi Mục Vân Dạ để mắt. Nhưng bạn không nghĩ tới, hắn có thể như thế một tiếng hót lên làm kinh người, đã thức tỉnh thần phù Thanh Loan. Từ mẫu thân nàng qua đời năm đó, thập phương nhân gian lại không thần phù chi dấu vết. Ai có thể nghĩ tới, đúng là tại hôm nay, có thể tận mắt nhìn thấy thần phù sinh thế. Nhỏ, tiểu thư, kia họ Cơ giống như thức tỉnh chính là thần phù, dưới mắt phải làm sao mới ổn đây a? Tân Mộ Thanh Thị nữ bên người thần sắc lo lắng nói. Các nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia là từ Phương Ca Ngư trong xe ngựa đi ra, tại dạ yến phía trên, hắn lại nhiều phiên biểu thị cầu hôn chi tâm. Phương Ca Ngư đã có thể bỏ mặc để hắn bên trên nàng kim xe, phải chăng mang ý nghĩa sớm đã nhìn ra kẻ này bất phàm, hôm nay có thể tại Hải Thần Tế bên trên kinh diễm toàn trường. Tình huống lại càng không tốt chính là, nguyên bản tâm cao khí ngạo Phương Ca Ngư, tân mộ thanh vốn là không lo lắng nàng cùng tiên giới thanh niên tài tuấn coi là thật thông gia thành công. Lấy nàng kia mùi thối tính, hảo hảo một việc hôn sự cũng chưa chắc thấy là một kiện viên mãn chuyện tốt. Nhưng nàng đã tiếp nhận người này, vậy coi như là một chuyện khác. Tần Mộ Thanh nguyên bản tập trung tinh thần nhào vào Mục Vân Dạ trên thân, nào có thể đoán được lại tính sót đầu này. Có kia thần phù gia trì, đủ để thoát khỏi hắn phàm là đồ xuất thần, lập tức kéo gần lại hắn cùng kia Mục Tiên Quân khoảng cách. Tần Mộ Thanh cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng, đáy mắt cảm xúc cảm đạm không chừng, nghiến nghiến răng, thấp giọng nói, "Thần phù." "Thần phù lại như thế nào, bất quá là vận khí tốt thôi, như nghĩ chỉ dựa vào mượn một đạo thần phù, liền muốn cùng Kim Tiên Chi tử sánh vai cùng, thân phận tương đương, không khỏi cũng quá mức ngây thơ chút." Phương Ca Ngư nhìn chúng người, có thể cùng chân chính thượng vị giả so đấu cũng chỉ có vật khí, chung quy là quá không phong khoáng. Lời nói này đến quả thực cưỡng ép, cứ việc Mục Vân Dạ thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng bất kỳ một thập phương thành bên trong phủ sư đều rõ ràng hiểu được thần phù đối với thập phương thành ý vị như thế nào. Có thể, nhưng là tiểu thư, tế đàn bên kia tựa hồ còn chưa kết thúc đâu. Bên người, thị nữ thanh em run rẩy vang lên. Làm sao lại còn chưa kết thúc? Vậy Thạch Đo Linh, linh hiện phù lên vì vừa xong đẹp luân hồi, đã thần phù ra, kia tự nhiên Đo Linh kết thúc, đổi lại người khác lên đài tiếp tục. Lại nói thế nào còn chưa kết thúc mà nói. Trừ phi, Tân Mộ Thanh mang một cái kinh hồn táng đảm ý nghĩ, cương lấy ánh mắt từ xa nhìn lại. Đã thấy bên trên tế đàn, băng tuyết tan rã vậy thạch như cũ thất thải lộng lẫy, sáng chói linh quang tụ mà không tiêu tan, chưa dung người nhìn kỹ, một đạo chói mắt cường quang giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên lưu hành tụ hợp vào thương cung. Kinh khủng phù lực lan tràn mà ra, chỉ mỗi ngày đất là chi biến sắc, phong vân hội tụ bên trong. Một con bích sắc dị thú nuốt mây nôn mưa, đạp trên sắc trời hà lãng, cơ hồ đem toàn bộ thiên khung đều nhuộm thành thanh huy chi sắc. Kim trước xe Kim Tiên Chi tử Mục Vân Dạ khuôn mặt bị sắc trời nhuộm thành một mảnh thảm thanh chi sắc, ánh mắt ẩn ẩn có chút trống rỗng. Tân Mộ Thanh đã nghẹn ngào, đúng là thần phù thanh hương. Làm sao có thể? Một người làm sao có thể thức tỉnh hai đạo thần phù? Cho dù là một tay sáng tạo ra thập phương thành tuyết thành chủ, cũng tuyệt không có khả năng ủng cột như thế thần tích. Còn chưa chờ người tiếp tục tiêu hóa dạng này rung động cảm xúc, trên trời linh quang chưa tán, lại là một đạo mãnh liệt linh lưu quang huy sông lên chân trời, màn trời giống như băng phong. Linh quang như to lớn ngân xả bốn lượn tiếp thiên địa, khí tượng bằng bạc, tựa như sông băng hàn vũ thời đại giáng lâm. Lâu trên này, phần lớn người đã đứng thẳng bất ổn, dễ dễ lông tóc dựng đứng mà lên, dường như cho trước mắt một màn này cả kinh không rét mà run. Thần phù ngân ngọc, cho người ta mang tới to lớn rung động không lại bởi vì người khó mà tiếp nhận lý giải mà đình chỉ biến mất. Lại là một đạo giống như trụ trời tử quang sông lên vân tiêu, thiên địa trong nháy mắt ngầm hạ, trầm muộn tiếng sấm như thiên âm cuộn cuộn. Thần phù từ điện. Tiếp theo lại là một đạo màu vàng sáng huyền cam chi quang như nước biển lật út trải rơi, lại không còn hướng phía chân trời phóng đi, mà là giống như đổ vào hậu thổ linh uy. Thần phù huyền hoàng. Tân Mộ Thanh cả thân thể đều kinh mềm nhũn. Thậm chí tại cái này đã kích cường liệt tính một mặt trước, thì nữ bên người đều quên đi đỡ, thật sâu không thể tin. Cuồng phong nổi lên, đột nhiên, vậy thạch ngay phía trên thiên khung hào quang vạn trượng, lóa mắt lóa mắt. Cuồn cuộn mây trôi bốc lên chập trùng ở giữa, lại là một đạo cự đại quang ảnh giống như từ xa xưa ngủ say bên trong được triệu hoán tỉnh lại. Bách Lý An nâng lên kinh hãi mặt mày, gặp thiên mã nửa hán, tiến yến mu phi, cho nên chim có phượng mà cá có côn, minh hiểu trực kích chín vạn giảm. Tuyệt trong mây, phụ thương thiên, bay lượn hồ bên trên, long tức vậy. Thẻ xem xét một tiếng vang dọn. Một mực yên tĩnh y mắng Phương Si chấp sự quan trong tay quyền tế tự trượng bị sinh sinh bóc gãy, hóa thành một miệng. Hắn nâng lên sâu kín ánh mắt, không lưu loát lệch bén nhọn thanh âm trầm thấp vang lên, "Thần phù, Long Tước." Thiên địa năm loại phù linh dị tượng tương hỗ giao thế, quần quần cung rực, cho đến mây thu tuyết tán lôi ầm tiêu, mới hóa thành năm loại màu sắc, hình dạng không thôi ấn phù theo ngay từ đầu thần phù thanh loan cùng nhau biến mất lướt vào Bách Lý An mi tâm trong linh hải. Bên trên tế đàn động tĩnh lúc này mới có thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vậy thạch cũng theo đó ngầm đạm xuống dưới. Như có ý muốn che lớp năm ngoái nguyệt niên luân, thủy tinh màu lưu ly vậy thạch mặt ngoài, lại bắt đầu một lần nữa chụp lên một tầng tuyết dày chi ý. Tần Lâu bàn tay chống đỡ ban công hàng rào, bị cả kinh trước mắt choáng váng liên hồi. Nếu không phải lệ gió thổi gương mặt đau nhức, nàng đơn giản liền muốn hoài nghi mình phải chăng làm một cơn ác mộng. Lục đạo, dòng giã lục đạo thần phù, mà không phải phù linh. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Thái Huyền Tông gia đệ tử nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể trong vòng một ngày nhóm lửa thức tỉnh lục đạo thần phù, là thần phù, mà không phải phù linh. Kia là bên trên Nhâm Tuyết thành chủ đều chưa từng đạt tới thiên phú thành tích, giờ phút này chỉ là mượn trong cơ thể hắn có lục đạo thần phù hiển thánh. Chớ nói cưới Phương Ca Ngư chính là hắn ở đây tuyên bố muôn chức thành chủ. Giờ phút này sợ là đến có đại lượng nguyên lão cấp bậc người chèn phá đầu muốn lập xuống đầu công đem hắn đủng hộ đi lên. Chương 991, lục thức chương 991, lục thức cho đến thanh tịnh vậy thạch một lần nữa quy về hỗn độn chi sắc, thất thải diệu chỉ riêng dần dần ngầm đạm giật cát. Bóng loáng sáng long lanh vậy thạch tầng ngoài một lần nữa sinh ra một tầng dày tuyết trắng thật dày, đem thạch thể che giấu. Giữa thiên địa dị tượng lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, nặng mây tạnh đi. Sát trời vậy xuống bên trên tế đàn, chỉ còn lại đạm đạm phù huy quanh quần tại Bách Lý An quanh thân, huyền như sao tuổi mang vượt quanh. Giá tại vậy trên đá bàn tay tùy theo thu hồi, Bách Lý An thần sắc có chút mê mang khẽ vuốt mi tâm. Chỉ cảm thấy kia lần đầu thức tỉnh lục đạo phù linh cùng thân thể hào không một chút lạ lẫm bài xích cảm giác, thậm chí tựa như dung nhập trong xương cốt. Khí tức có khí phách, không nói ra được thần cận an hòa. Mà kia cổ thân cận an hòa phù lực, phản phất từ ngậm tỉnh hóa chi lực, đem Bách Lý An thể nội khó mà áp chế tràn ra ngoài nghiệp chướng khí tức hòa tan tỉnh hóa. Cái cổ ở giữa làm gương tự quyết chém rách lỗ hổng cũng tại tùy theo dung hợp, nặng hóa phong ấn. Bách Lý An mặc dù chưa hề thực sự hiểu rõ qua phù linh, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình phù ý khuyết thiếu. Kia lục đạo phù linh tuyệt không phải nguồn gốc từ với hắn tự thân, phản ngược lại càng giống là nhận lấy bảy thạch thiện ý quà tặng. Liên phảng phất chờ đợi ở đây nhiều năm, như là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh, đem kia lục đạo thần phù giao cho trong tay của hắn. Viên này ngầm đạm không ánh sáng bảy thạch, linh lực cũng trong nháy mắt hao hết, tại thời gian ngắn ngủi tuổi tác bên trong, sợ là tại không cách nào trợ giúp thập phương thành bên trong đám người thức tỉnh phù linh. Cứ việc duy nhất một lần thức tỉnh lục đạo thần phù, đối với thập phương thành mà nói, cho dù vạn năm ở giữa không tiếp tục để dân chúng trong thành thức tỉnh phù linh, cũng giá trị tuyệt đối. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bách Lý An hắn cũng không phải là thập phương thành bên trong người, nếu là từ một kẻ ngoại lai, mang đi thập phương thành chân quý nhất thần phù. Từ đó khiến cho thập phương thành trăm ngàn năm ở giữa, tại không người có thể thức tỉnh phù linh, kia không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đáng sợ để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật. Bên trên tế đàn, Phương Hữu thành chủ sắc mặt đã không nói ra được nặng nề khó coi, nếu không phải trong lòng kiêng kỵ Bách Lý An trong tay kia nửa viên thanh ngọc, không dám tùy ý đắc tội người của tiên giới. Sợ là hôm nay một màn này, liền đủ để cho hắn trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống đè chết, đem nói nhục thân thần phù sinh sinh bốc ra, đem kia lục đạo thần phù thu hồi mới có thể an tâm đi. Thanh lam lạnh tháp phía trên, cực cao trong không khí bao phủ thật mỏng lạnh mây mờ mịt, đám mây phía sau là một vòng đạm đạm màu sáng mặt trời, mệt mỏi treo tại thiên không bên trong. Cửu thập cửu theo ngồi tại tháp lâu ở giữa băng lãnh hàng rào ở giữa, giữa ngón tay kẹp lấy một nhánh lạnh mai, một bộ thanh lanh áo trắng nổi bật lên nàng càng thêm như tuyết như ngọc, lạnh đến cực hạn. Cứ việc bên trên tế đàn sớm đã vì kia dị biến chi sắc loạn thành một bầy, nhưng nàng quan sát nhân gian lúc ánh mắt bình thản đạm thả. Không biết là vô tâm vẫn là sống được quá thông thấu, khám phá hết thảy, phản phất tại thế gian này bên trong, lại không cái gì sự tích có thể làm cho nàng cảm thấy bất an. Nàng than nhẹ một tiếng, con người trở về lạnh trong tháp liên tiếp lấy trần thế cùng lạnh tháp kia phiến đại môn lại là hư vô huyền đu chi sắc. Thật sâu u làm sơn hắc huyền sắc đưa nàng gầy gò linh đinh thân ảnh thôn vệ. Không gian biến hóa, khí tức lưu chuyển, nàng đi đến một chỗ không gian thật lớn bên trong. Vùng không gian kia tựa như không nhận pháp tắc hạn chế, ngẩng đầu hướng lên ngưỡng vọng, lại là vô biên vô tận u làm thâm đen thế giới. Bốn phía vô biên, tại mảnh không gian này trung ương, là một mặt không có bất kỳ cái gì khe hở ghép lại thiên nhiên cự đại thủy tinh, chỉ sừng sững đứng lặng tại mảnh không gian này điểm trung tâm. Mà thủy tinh phía dưới, lại là ngưng tụ một cái màu xanh mực chỗ trống được sâu, ẩn ẩn truyền ra kim loại bén nhọn ma sát, lôi đỉnh phích lịch quỷ dị thanh âm. To lớn thủy tinh tầng ngoài, phụ thuộc lấy cường đại phù ý, kia phù ý mạnh, nhưng cô tượng mắt trần có thể thấy, giống như tại thủy tinh tầng ngoài điêu khắc lấy kim sắc phát sáng đường vân. Kia đường vân như nước, tại màu xanh đậm thủy tinh lưu quang chiếu rọi dưới, tựa như kim ngày dư huy cùng ban đêm phía dưới nước biển tương dung nhập đại giang đầm lầy bên trong, hóa thành thiên ti vạn lũ cực nhỏ dòng nước chi quang. Tại đen nhánh thế giới mặt đất lan tràn ra, hướng phía vô tận không gian như nhánh sông xuôi theo tán mà đi. Cái này là nhân gian khó gặp kỳ cảnh, như đổi lại người tầm thường đi vào này phiến không gian, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại bừng tỉnh như bất ngờ xâm nhập dị thế rung động cùng kinh khủng, cự tình nghiền ép chúng sinh. Ai cũng không biết, kia thủy tinh nhánh sông xuôi theo tán đến phương nào các nơi, cửu thập cửu trong mắt đi vào kia cự đại thủy tinh trước, chỉ gặp kia màu băng lam thủy tinh trung ương phong ấn một người. Chính xác tới nói, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng hai con ngươi an bình mất máy, tựa như một con lâm vào tử vong ngủ say côn trùng, bị đọc lại phong ở màu băng lam hổ phách bên trong. Nhưng quanh thân kia lưu động cảm nhận lại có không phải cứng rắn thực thể, phản ngược lại càng giống là mật độ cực mạnh chất lỏng. Nữ tử yên tĩnh ngủ say, đen nhánh như hải tảo tóc dài tại sau lưng chậm rãi lưu động, thân thể ở giữa mơ hồ trên dưới nhấp nhô trong suốt gông xiềng. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến tựa như mới từ băng thiên tuyết địa bên trong móc ra thi thể, không có nửa điểm hoạt bát sinh khí. Trắng bệnh hai gò má da thịt ở giữa phù in đạo đạo phức tạp thương cổ tử sắc phù văn, giống như ẩn chứa cực kỳ thâm ảo bí mật, lộ ra cái này băng làm cự đại thủy tinh lưu kim, có loại cực hạn yêu dị phong nhã. Nếu là giờ phút này, Bách Lý An thân ở này phiến không gian bên trong, định người nhận ra kia thủy tinh bên trong nữ tử da thịt ở giữa dáng vẻ hào sảng lấy từ sắc phù văn lai lịch. ngày đó tại Kim Tiên Bạch Dương trong tay bị thương nặng thời khắc, đem kia đến từ Thập Phương Thành sát thủ nửa khôi người đánh lén thành công tử sát thủy tinh, chính là cùng trên người nàng cố này phụ lực hệ thống xuất từ bản nguyên. Cái này lại là tại cơ giáp khôi lỗi nhân trên thân tùy ý lan tràn, phá hủy chỉ lệnh Vu Ôn. Chỉ là nữ tử này trên thân Vu Ôn nồng đậm trình độ, hiển nhiên là ngày bình thường những cái kia nhận lây nhiễm cơ giáp khôi lỗi trên người gấp trăm ngàn lần. Đáng sợ hơn nhìn thấy mà giật mình chính là, ngủ say tại thủy tinh bên trong nữ tử tim ở giữa, lại là một mảng lớn trống chân huyết sắc. Như lạnh nhánh quấn quanh tinh thể từ nàng trái tim chỗ trống chỗ lan tràn ra liên tiếp lấy một trái tim hình dạng khôi thạch lô tâm. Chỉ là viên kia khôi thạch lô tâm lại không giống phổ thông khôi lỗi cơ giáp phát sáng vận hành, tầng ngoài tràn đầy tang thương vết rách, bị hao tổn đã 10 phần nghiêm trọng. Cửu thập cửu than nhẹ một tiếng, rủ xuống mắt, nồng đậm tiệp vũ che lại hai con ngươi. Nàng đưa tay gần sát thủy tinh, tầng ngoài nhìn xem cứng rắn như hổ phách hóa thạch thủy tinh lại bị nàng hào không bị nẹp như xuyên thấu quang huy mặt nước xuyên qua. Đương nàng nắm chặt viên kia hôi bại lô tâm trong ngáy mắt, phản phất một loại nào đó giàu có sức sống năng lượng rót vào trong đó, chấn động một tiếng, thủy tinh bên trong chất lỏng đãng xuất vòng vòng gợn sóng. Viên kia lô tâm tầng ngoài trận liệt đột nhiên dây lắc nhưng lưu động ra đạm kim sắc quang huy. Mà kia giống như thi thể ngủ say nữ tử cũng giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, yếu ớt tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, cách thật dày quang ảnh, nhìn xem thủy tinh hậu phương cựu thập cựu tấm kia tuổi trẻ khoe khoang mỹ lệ khuôn mặt, ánh mắt đúng là không hiểu có chút bi thương điều hiệu. Cựu thập cựu như không có việc gì thu về bàn tay, lòng bàn tay chụp lên một tầng nhàn nhạt từ độc chi ý, nhưng rất nhanh bị lực lượng của nàng áp chế đánh sơ xác. Nàng chậm rãi chuyển động cổ tay, bình tĩnh nói ra, chủ nhân lưu lại vậy trong đá kia lục đạo thần phủ đã thức tỉnh. Cự đại thủy tinh bên trong gợn sóng đông nhiên hỗn loạn kịch liệt. Cựu thập cựu ngón tay nhẹ chút thủy tinh, trong đó hỗn loạn gợn sóng đông nhiên thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình phủ bình. Trước tỉnh táo một điểm, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, nhưng chịu không được như thế đại cảm xúc gợn sóng. Thủy tinh bên trong nữ tử chậm rãi nâng lên một cánh tay, đầu ngón tay cách thủy tinh cùng đầu ngón tay của nàng chạm nhau. Nàng cũng không há miệng mở miệng, thanh âm giống như ý thức từ bên trong vùng không gian này tự hành đẩy ra. Thập phương trong kiếm tà thần bất diệt, phương ca ngư vì sao muốn lựa chọn ngay tại lúc này kế thừa kia lục đạo thần phù? Nàng bản mệnh phù linh chính là làm tế bên mà ăn, lúc này đi này tiến hành, chẳng lẽ không phải để tế bên lớn mạnh? Cửu thập cửu nước mắt, bình tĩnh nhìn qua nàng, màu mực đen nhánh trong hai tròng mắt bảy biện ra yêu dị sát thái, lục tức, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chủ nhân trước khi chết, lưu lại kia lục đạo thần phù di sản, lại là khác vì những thứ khác người chuẩn bị a. Thủy tinh bên trong nữ tử bỗng nhiên mở to hai mắt, một câu không thể nghi ngờ là im ắng phích lịch, khiến sắc mặt của nàng trở nên 10 phần ngưng trọng lên. Lời này là ý gì? Kia lục đạo thần phù, chủ nhân lại không có lưu cho phương ca ngư, không cần phải lo lắng. Cửu thập cửu thần sắc đạm đạm, tiếng nói cũng là đạm đạm, kia lục đạo thần phù chẳng qua là tạm thời thả ở hắn nơi đó thôi. Kim tiên đấu giá hội kết thúc về sau, mượn dùng kim tiên phong hư chi thủ, dẫn xuất long ngư kình, tìm tới bạch ngân cửa vị trí, hắn liền đã không có tác dụng, ta sẽ đích thân giết hắn. Nghe được tự tay hai chữ thời điểm, lục tức đôi mắt khẽ run, chìm thân hỏi, ngươi nói người này đến tuột cùng là ai? Cửu thập cửu chậm ung dung nói ra, Trung U hoàng thái tử Bách Ly An cũng là phương ca ngư ý trung nhân. Thủy tinh bên trong nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới mình lần này thức tỉnh, vậy mà lại liên tiếp thu được như thế làm cho người rung động tin tức. Địa bại thủy tinh bách trong ngón tay run nhẹ nhẹ, quanh quẩn trong không gian thanh âm đều hơi có chút khí tức bất ổn, lại dị thường chăm chú chấp nhất, không nên động hắn. Đối với cái này không lưu tình chút nào mệnh lệnh ngữ điệu, cửu thập cửu cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nheo mắt lại. Lục thức, ngươi tựa hồ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nếu không phải là ta lấy ra tiên lăng thành quân hoàng bí bảo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta? Lục thức ánh mắt bi thương, lắc đầu nói, không muốn đối đứa bé kia tàn nhẫn như vậy, tế bên bóng ma như một cơn ác mộng dây dưa nàng vài chục năm. Ta không cách nào tưởng tượng, đứa bé kia là cần muốn bao lớn dũng khí cùng quyết tâm, đi làm một cái thế gian tục nhân, đi dạng này vui yêu một người. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ làm nàng so chết còn thống khổ. Cửu thập cửu ánh mắt bên trong lộ ra cái này phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ rừng rừng, tỉnh táo đến gần như tàn nhẫn, nhân loại buồn vui còn đều không nghĩ thông suốt, càng không nói đến ta chỉ là một bộ vô tâm khối lỗi, ta đi sự tỉnh, chỉ cầu mục tiêu cùng hậu quả. Nàng ngước mắt nhìn về phía thủy tinh bên trong nữ tử, lục thức, ngươi ta đều từ mình hoặc chi thân, nhưng ngươi lại là khôi lỗi bên trong dị loại. Tự tiện xúc phạm cấm kỵ thức tình ý thức cùng tình cảm, trong mắt ta không khác từ tìm phiền não, bởi vì có nhân loại tình cảm quấy nhiễu, ngươi mới có thể rơi kết cục như thế. Nói đến đây, cửu thập cửu khẽ thở dài một cái, lại nói tiếp, từ lý trí nhìn lại, ngươi không cách nào ngăn cản kế hoạch của ta, thậm chí không thể không thừa nhận, ta chế định kế hoạch mang đến hậu quả không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Nhưng từ tình cảm góc độ đi lên nói, ngươi lại lo lắng thủ đoạn của ta quá hung ác quyết bá đạo, sẽ làm nàng thương tâm. Như thế gọi ta không rõ, ngươi đến tuột cùng là nghĩ bảo toàn phương ca ngư tính mệnh, còn là muốn cho nàng thật vui vẻ, tùy tiện một lần. Lục thức bị nàng hỏi được á khẩu không trả lời được. Màu u lam kia sáng tại mảnh này trong bóng tối vô biên đem cửu thập cửu ra thịt nổi bật lên tuyết trắng, bốn phía đều là nhảy vọt kim sắc phù tuyến còn sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Chiếu đến mảnh này to lớn đến có chút kinh khủng rung động thủy tinh, tựa như từ tử vong bên trong đan dệt ra tới một bức sắc thái nồng đậm bức tranh. Mặt mày của nàng lộ ra cũng càng thêm lạnh lùng, lo lắng tức vướng bận, quả nhiên lòng người lỗi nặng tại thế gian bất kỳ khổ độc, nhất niệm sinh, mà bạn tiếp đến. Nhân loại tình cảm sẽ chỉ ấn tượng chúng ta chính xác tỉnh táo phán đoán, đến mức để ngươi ngay cả cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý để quên. Như thế lập lờ nước đôi, tiến thôi không được, đã nghị cô đầu lại nghị cô đôi, ngươi có biết ngươi đối mặt địch nhân là cái gì? Là tà thần tế bên. Lục Thức trong mắt chỉ riêng một chút xíu bị nàng nói đến dập tắt xuống dưới, nàng tái nhợt tràn đầy vu ôn dấu vết trên mặt gạt ra một cái cô quả cười, có loại không nói ra được đau khổ hương vị. Lần này, đổi ta đi đầu được chứ? Cửu Thập Cửu trên mặt không vui không buồn, hờ hững một mảnh, cặp kia cơ hồ tìm không gian nửa điểm dư thừa tình cảm sắc thái đôi mắt, lại là theo to lớn tường thủy tinh mặt, nổi lên có chút gợn sóng. Ta tự hồ cho Phương Thành chủ mang đến phiền toái không nhỏ. Bách Lý An thu lại trong lòng kia xóa dị dạng cảm xúc, mặc dù đối hôm nay phát sinh đủ loại ly kỳ quái sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mơ hồ ở giữa, hắn luôn cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy, tựa hồ sớm đã cùng khi còn nhỏ phân, cái kia hàng năm phó ước mà đến thưởng mai nữ tử có quan hệ. Nhìn xem tuyết dày tích phong như núi bảy thạch, Phương Hữu ảm đạm ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng cảm xúc rất nhanh liệm thu không thấy, trên mặt miễn cưỡng chất lên một cái tiểu dung, đi tới đối diện cười nói: "Cơ công tử nói đến sao lại nói như vậy, cơ công tử thiên tư hơn người, trong vòng một ngày đúng là thức tỉnh lục đạo thần phù, vì ta Thập Phương Thành mang đến cỡ nào hành động vĩ đại, hôm nay Hải Thần Tế cũng là vì cơ công tử đến mà cảm thấy lớn lao vinh quang, nói thế nào phiền phức mà nói." Bách Lý An vô ý cùng Phương Hữu tiếp tục cùng nhau, hắn đầy bụng nghi hoặc, giờ phút này chỉ muốn trở lại kim trong xe hảo hảo hỏi một chút Phương Ca Ngư, thần phù này lai lịch cùng cố sự. Còn có vị kia đã chết Tuyết Thành chủ, nàng đến tột cùng là một người thế nào? Hắn thậm chí có chút hoài nghi, năm đó Mâu thân cùng Tuyết Thành chủ giao hảo thời điểm, có lẽ cũng không biết được lai lịch thân phận. Nếu không, lần này hắn cùng Mâu thân cùng đi Thập Phương Thành, vì sao Mâu thân đối với Tuyết Thành chủ người này, dừng miệng không để cập tới? Như quả nhiên là dạng này, kia còn nhỏ thời điểm, hàng năm mùa đông chấp mai mà đến nữ nhân kia, lại là mục đích ở đâu? Bách Lý An hướng Phương Hữu Thành chủ làm một lễ thật sâu, đơn giản hàn huyên khách sáo hai câu, đang muốn rời đi, mặt đất lại không có dấu hiệu nào ầm vang chấn động, giống như địa chấn. Ngay sau đó, lớn như vậy tế đàn tựa như cùng đại địa tách rời, toàn bộ mặt bàn biên giới vỡ ra, một cỗ to lớn thần lực từ chân trời chuyển đến, đem toàn bộ tế đàn rút ra huyền không mà lên. Mà Bách Lý An trước người thì xuất hiện một đạo không gian thật lớn lực cản, cùng ngoại giới ngăn cách ra, trong lúc nhất thời đúng là không được rời đi. Nghĩ có thể đi, nhưng cái này lục đạo thần phù sợ là trước tiên cần phải cho bản tọa lưu lại mới là. Một thân ảnh đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở bảy thạch phía trên. Người đến Tô Y Tử Quan, quanh thân tiên khí hào quang chói mắt, có như núi cao ổn trọng uy nghi khí độ, mi tâm tiên văn ẩn hiện, chính là ở trên bầu trời Kim Tiên đặc lưu ân ký.